Chương 1, giết người. Chương 1, giết người. Chương 1, giết người. Cuối tuần không có lớp, Nhã Kỳ ba ba cũng tại ngoại ứng thủ, ta vì vậy đến trong nhà nàng cùng nàng bàn luận nhân sinh. Thế nhưng không nghĩ tới ba ba nàng đột nhiên trở về, nhìn thấy ta hai chính thâm nhập hiểu rõ lẫn nhau, tương lai nhạc phụ không nói hai lời, một chân đem ta đá ra cửa. Hiện tại là 12 giờ khuya, trường học ký túc xá đã vào không được, ta nghĩ đành phải tại nhà khách đối phó một đêm, có thể đi tới một nhà cửa khách sạn ta sờ lên túi, chỉ có 30 khối tiền. Cỏ. Lúc đó tâm tình, ta chỉ có thể dùng một chữ này đến hình dung. Trên đường lắc lư một trận, ta vốn muốn tìm cái quán net chơi game suốt đêm, đi qua một nhà 24 giờ kinh doanh rạp chiếu phim, nhìn chỗ bán vé không người. Ta nhếch miệng không tiếng động cười cười, túi lưng xuống liền chạy đi vào. Không cần bỏ ra tiền cũng có thể qua cái này một đêm, đây là không thể tốt hơn sự tình. Đến nửa đêm rạng sáng, rạp chiếu phim rất quẩn cũ kẽ, chỉ có một người mặc tây trang màu đen, ước chừng ngoài 30 nam nhân trẻ tuổi ngồi ở hàng sau, tại u ám phòng chiếu phim bên trong, nếu không nhìn kỹ, có thể đều phát giác không đến hắn tồn tại. Ta hiếu kỳ nhìn sang, chỉ thấy hắn cúi đầu, không nhúc nhích nhìn xem trong tay thứ nào đó, suy nghĩ xuất thần. Người này cho ta cảm giác rất kỳ quái, theo bản năng muốn cách hắn xa một chút, ta liền đem chỗ ngồi tuyển chọn tại hàng phía trước, cái này thị giác cũng càng tốt thưởng thức điện ảnh. Màn ảnh bên trong chính là một bộ quốc sản phim kinh dị, loại này thế nào, mang theo nồng đậm phong kiến mê tín sắc thái phim nhìn đến ta buồn ngủ, bất chi bất giác liền thật ngủ rồi. Nửa đêm thời điểm, ta đột nhiên cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, tỉnh lại. Trà sát cánh tay, ta ngẩng đầu nhìn một phía, lại ngoài ý muốn phát hiện, phòng chiếu phim bên trong điều hòa cũng không có mở ra. Có lẽ là vào mùa thu tiết, cho nên trong đêm không khí tương đối lạnh a bị đánh thức ta cũng không có buồn ngủ, khép mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn, không nhịn được một cái giật mình. Màn ảnh chính chiếu phim một cái máu tanh giết người toái thi màn ảnh. Ta ngay lập tức nghĩ tới là phim này đạo diễn là cái biến thái, thế mà áp dụng người chết thị giác, một cái nhỏ cơ bằng kim loại vừa đi vừa về cắt cửa, trong màn hình máu thịt bé bé, thỉnh thoảng còn có thịt nát vẩy ra đi ra. Ngồi tại hàng phía trước, ta thâm thụ xung kích, nhìn chằm chằm cái kia tràn đầy máu tanh màn ảnh, phảng phất chính mình đích thân tới hiện trường. Cái kia tràn đầy máu tanh cơ bằng kim loại thật giống như tại trên người ta cắt chém giống như, để ta một trận dùng mình. Không biết có phải hay không là đạo diễn tận lực nổi bật đặc biệt, cái này toái thi màn ảnh tựa hồ đặc biệt dài, 10 phút đồng hồ vẫn không thay đổi cảnh, để người nhìn xem chết lặng. Dần dần thích đứng sau đó, ta ngược lại cảm thấy nhàm chán, đánh giá đến trong ống kính tình cảnh, toái thi vụ án phát sinh tại một gian xa hoa biệt thự phòng khách. Chính nhìn xem, ta bỗng nhiên trong lòng giật mình, giống như bị giẫm trúng cái đuôi mèo, từ chỗ ngồi bật lên đến, mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Màn ảnh bên trong phòng khách làm sao cùng ta Nhã Kỳ nhà giống nhau như lúc. Tưởng rằng ảo giác, ta không khỏi rủi rủi con mắt, lại phát hiện một điểm không có sai. Trong phòng khách tấm kia ghế sofa bằng da thật bị đè ép túi nhỏ gấu bút bê bải, giống như là tại biểu thị công khai ta đối Nhã Kỳ quán thâu nhân sinh lý tưởng lúc phạm vào tội ác. Cái này sao có thể? Tâm ta tại gia tốc nhảy lên, trên trán không tự chủ thấm ra mồ hôi lạnh, bận rộn trong túi lấy ra điện thoại, đè xuống bạn gái dây số, trong loa lại chỉ truyền đến tút tút âm thanh, rất lâu không người nghe. Lại gọi một lần, vẫn là không có trả lời. Ta một trái tim chìm đến đáy cốc. Mãi đến gọi lần thứ ba thời điểm, điện thoại cuối cùng tiếp thông. Mitro bên kia truyền đến nàng phẫn nộ gào thét, nghe được là tại trong mộng đẹp bị ta đánh thức. Nghe đến nàng không có việc gì, ta treo tại cổ họng tâm cuối cùng rơi xuống. Cúp điện thoại, điện ảnh bên trong đã không có đá vụn màn ảnh, toàn bộ phim cũng phát ra kết thúc, ta nắm chặt điện thoại sững sờ đứng, chẳng lẽ vừa vặn một màn kia là ta đang nằm mơ. Chính cảm thấy kỳ quái, ta đột nhiên cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, cả người tựa như mệt là đồng dạng người ngoài, mí mắt nặng nề đến không nhấc lên nổi, vừa vặn tại chỗ ngồi bên trên nằm xuống liền không có ý thức. Không biết qua bao lâu, ta cảm giác có người dùng chổi tại chỗ ta, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nguyên lai là quét rác đại mụ, nàng dùng ánh mắt cổ quái nhìn ta, hỏi ta làm sao sẽ ngủ ở cái này. Ta ngược lại kỳ quái, đánh ra bốn phía, mặt bám một cái liền trợn nhìn. Chỗ này chỗ nào vẫn là ta ngày hôm qua ngủ rạp chiếu phim, là một nhà chuyên bán mai táng vật dụng cửa ra vào. Cả con đường bán đều là vòng hoa tiền âm phù hợp cho cốt, sáng sớm mở mắt ra liền thấy những này mai táng vật dụng thực tế suối quẩy. Nghĩ đến tối hôm qua trong rạp chiếu phim nhìn thấy tùy thời màn ảnh cùng thời khắc này gặp phải, trong lòng ta một trận phát lạnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không dám nghĩ quá nhiều, thật nhanh trở về trường học, cũng không biết là tối hôm qua ngủ không ngon vẫn là cái gì khác, vừa mới vào ký túc xá, nhìn thấy giường, mí mắt của ta liền bắt đầu đánh nhau, một đầu mới ngã xuống lại ngủ rồi. Buổi trưa, ta bị đánh thức, mấy người vây đến giường của ta một bên, đẩy một cái ta. Tưởng rằng bạn cùng phòng cố ý quấy rối, ta không có mở mắt ra liền bay qua một chân. Nửa giờ sau, cục cảnh sát trong phòng thẩm vấn, ta ngồi xổm tại nơi hẻo lánh đối cái kia bị ta đạp trúng ngọc phong phiêu lượng cảnh hoa toét miệng nói xin lỗi. Nàng lạnh lùng nhìn ta, mặt không thay đổi nói một câu nói, Lâm Thiên Hào chết. Chương 2, vào cuộc. Chương 2, vào cuộc. Ta náo trong lúc nhất thời chuyện không ra, sửng sốt hơn nửa ngày đều không nghĩ ra đến Lâm Thiên Hào là ai, hắn chết có quan hệ gì với ta. Là nha đem ta khảo tới. Không chờ ta nghĩ rõ ràng, Hoa Khôi cảnh sát tiếp lấy nhàn nhạt nói, nữ nhi của hắn Lâm Nhã Kỳ, là bạn gái của ngươi. Ta một cái mắt tròn váng. Gãi đầu một cái, ta trong đầu hiện ra dạng này mạch suy nghĩ. Ngày hôm qua, ta bị cha vợ tương lai đánh, hiện tại hắn chết, cảnh sát hoài nghi là ta cùng hắn phát sinh xung đột, đem ta trở thành giết người nghi phạm. Căn cứ Lâm Nhã Kỳ khẩu cung, hôm nay rạng sáng 2 giờ rưỡi thời điểm, ngươi từng cho hắn nàng đánh qua một cái điện thoại, lúc ấy ngựa khí hết sức kỳ quái. Phiêu lượng cảnh hoa chăm chú nhìn ta, phản phất muốn từ trong ánh mắt của ta tìm ra cái gì, một lát sau tiếp lấy chậm rãi nói, mà dừng căn cứ pháp ý kiểm tra đo lường,
Lâm Thiên Hào tử vong thời gian đại khái tại 3 giờ sáng tả hữu, nàng từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, hai tay chống mặt bàn, thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng, gắt gao nhìn ta, nói, ngươi gọi điện thoại thời điểm ở đâu? Lại vì cái gì gọi điện thoại cho nàng? Trong phòng thẩm vấn ánh đèn chiếu sáng phiêu lượng cảnh hoa gương mặt, rất xinh đẹp, nhưng ta nhìn xem thân thể lại có chút lạnh, thất thần một câu cũng nói không nên lời. Người kêu Tần Dương, năm nay 19 tuổi, từ nhỏ tại viện mồ côi lớn lên, hiện tại là Lâm Giang đại học sinh viên năm nhất, trong cục công an có người hai lần bởi vì ẩu đã bị tạm giam án cũ. Nàng âm thanh bỗng nhiên thay đổi đến gấp nhanh, tràn đầy nghiêm túc cùng chèn ép, từ viện trưởng châu ấy chúng ta hiểu được ngươi khi còn bé là cái người mù, cho nên tính cách quái gở, mãi đến 10 tuổi năm đó tiếp thu người khác quên tặng giấc mạng, làm phẫu thuật con mắt mới có thể khôi phục thị lực. Nàng để trong lòng ta đầu dâng lên phẫn nộ, khi còn bé con mắt mù một mực là trong lòng ta đau, không muốn bất luận kẻ nào nhắc lên. Ngươi từ nhỏ mẫn cảm xúc động, đêm qua tại Lâm gia cùng bạn gái ngươi thân mật bị Lâm Thiên Hào gặp được, hắn đánh ngươi, ngươi rất khó chịu à? Rất muốn trả thù à? Cho nên nửa đêm thời điểm ngươi gọi điện thoại cho Lâm Nha Kỳ, biết nàng tối hôm qua gánh chịu bỏ nhà trốn đi, vì vậy ngươi cho rằng cơ hội tới, liền chui vào Lâm gia, giết chết Lâm Thiên Hào, trong phòng khách dùng cơ bằng kim loại tàn nhẫn đem hắn toái thi. Nữ hoa khôi cảnh sát lại không chút nào bận tâm cảm thụ của ta, ý nguyên mặt lạnh lấy lạnh nhạt nói. Trong đầu của ta vang óng óng từng cái không ngừng, suy nghĩ trống rỗng. Giết người, toái thi, các loại, Nhã Kỳ tối hôm qua bỏ nhà trốn đi. Lâm Thiên Hào thật là trong phòng khách bị giết, dùng cơ bằng kim loại toái thi. Đây không phải là ta tối hôm qua tại trong rạp chiếu phim nhìn thấy sao? Nghĩ đến đây, tâm ta phù nhảy lên, trong đầu thổi qua một vạn đầu thảo nê mã. Nhạc phụ bị giết, ta lại tại trong rạp chiếu phim mắt thấy toàn bộ quá trình, đây quả thực không thể tưởng tượng. Nói, người đem Lâm Thiên Hào còn lại khối thi thể ném tới chỗ nào rồi? Công cụ gây án lại giấu ở chỗ nào? Nữ hoa khôi cảnh sát đông nhiên vỗ bàn một cái, ánh mắt lăng lệ, nhận định ta chính là hung thủ giết người. Trên trán của ta không tự chủ toát ra mồ hôi lạnh, ta nghĩ nói ta không có giết người, nhưng nếu như ta nói cho bọn họ tối hôm qua đi đồ điện gia dụng rạp chiếu phim, ở bên trong nhìn thấy Lâm Thiên Hào bị giết tình cảnh, sau đó buổi sáng tỉnh lại chính mình lại ngủ ở mai táng vật dụng cửa tiệm, bọn họ có tin hay không? Như thế bọn họ ngược lại sẽ cho rằng ta là đang giả biện, càng lộ ra càng che càng lộ. Ta có một loại thân hãm mê vụ cảm giác. Thật mẹ nó xui xẻo. Nhìn nhau nữ hoa khôi cảnh sát tràn đầy lăng lệ hai mắt, ta biết phiên này luôn từ nói ra, nàng sẽ chỉ đem ta trở thành phong tử. Nhưng bây giờ tình huống, nếu như ta không nói, bọn họ liền sẽ đem ta trở thành hung thủ giết người. Xoắn xuýt một hồi lâu, ta cuối cùng cắn răng, đem tối hôm qua gặp phải đúng sự thực nói đi ra, bao gồm buổi sáng tỉnh lại phát hiện chính mình ngủ ở mai táng vật dụng cửa tiệm. Quả nhiên chờ ta nói hết lời, nữ cảnh trên mặt xuất hiện một tia trào phúng biểu lộ, cười lạnh nhìn ta nói, Tần Dương, liền tính bịa đặt cũng phải làm tốt bài tập a. Ngươi nói nhà kia rạp chiếu phim sớm tại 10 năm trước bị đại hỏa tiêu hủy, lúc ấy chết không ít người, hiện tại là một nhà mai táng vật dụng cửa hàng, ngươi nói ngươi ở nơi đó điện ảnh, là đang vũ nhục trí thông minh của ta sao? 10 năm trước liền tiêu hủy. Nghe nói như thế, ta mồ hôi lạnh bám một cái liền xuống tới. Nếu là nhà kia rạp chiếu phim 10 năm trước liền không tồn tại, vậy ta tối hôm qua đi chính là chỗ nào? Nhìn thấy lại là cái gì? Ta cảm giác suy nghĩ của mình đều đình chỉ, hồi tưởng sáng nay tỉnh lại thời điểm thật là tại một nhà mai táng vật dụng cửa tiệm, da đầu đều muốn nổ tung. Toàn thân trên dưới che kín hàn ý liền tại ta trầm mặc không biết nên làm sao giải thích thời điểm, cửa phòng thẩm vẫn bị đẩy ra, đi tới một người mặc tiểu áo tôn trung sơn nam tử trẻ tuổi, bởi vì hắn gò má đối với ta, cho nên thấy không rõ dung mạo, nhưng từ bên cạnh y nguyên nhìn ra được, hắn tướng mạo mười phần tuấn lãng. Gặp hắn đến, nữ cảnh cùng mặt khác phụ trách làm cái ghi chép nhân viên cảnh sát đều đứng lên, tôn kính gọi hắn giang đội. Ta cũng lên bên dưới đánh giá hắn, hiển nhiên cái này trẻ tuổi nam tử là cảnh đội đội trưởng, hai mắt sắc bén có thần, phảng phất có thể xem thấu tâm tư người. Hắn cầm lấy trên bàn ghi chép nhìn một chút, sau đó nói một câu làm cho tất cả mọi người đều vô cùng không hiểu lời nói, hắn không phải hung thủ, bởi vì vụ án phát sinh thời điểm, ta đang cùng hắn cùng một chỗ. Chẳng những nữ cảnh cùng mặt khác nhân viên cảnh sát, liền ta cũng sửng sốt, kinh ngạc nhìn cái tiêu tiểu áo tôn trung sơn nam tử, trong đầu hiện ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Mãi đến hắn xoay người lại chính diện đối với ta, trong lòng ta mới bỗng nhiên giật mình. Hắn đúng là tối hôm qua ta tại trong rạp chiếu phim nhìn thấy nam nhân kia. Chương 3, tình tiết vụ án. Chương 3, tình tiết vụ án. Tối hôm qua tại trong rạp chiếu phim mặc dù tia sáng rất tối, nhưng cái này nam nhân vẫn là cho ta ấn tượng thật sâu, cho nên coi hắn ngay mặt đối ta thời điểm, ta liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Ra cục công an, ta hỏi hắn tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chúng ta gặp ủy? Hắn cười cười đối ta lắc đầu, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ nói có một số việc hắn còn không thể xác định, chờ chân chính có đáp án tự nhiên sẽ nói cho ta. Mà cha vợ của ta bị giết vụ án cũng từ hắn tiếp nhận, hỏi ta có hay không nguyện ý đi theo hắn đến hiện trường đi xem một chút. Ta không biết hắn vì cái gì phải mang theo ta, bất quá ta suy nghĩ một chút. Cũng cùng hắn lên xe. Đến bây giờ, ta vẫn cứ lòng tràn đầy mê bụi, ta tin tưởng tối hôm qua chính mình chứng kiến hết thảy đều là chân thật, nhưng ta không hiểu vì sao lại có dạng này kinh lịch, cho nên, ta trong tiềm thức có một loại rất mãnh liệt dục vọng, ta nhất định phải đến giết người hiện trường đi xem một cái. Khoảng cách vụ án phát sinh đã hơn 10 giờ, hiện trường đã xử lý, cho nên ta cũng không có nhìn thấy trong tưởng tượng đầy đất thịt nát cặn bã một màn, thế nhưng không khí bên trong vẫn cứ tràn ngập khiến người buồn nôn mùi máu tanh, trên ghế sofa cũng vẫn là vết máu loang lổ. Đảo mắt cái này trong phòng khách tất cả, tâm tình của ta bỗng nhiên có chút nặng nề. Hồi tưởng ngày hôm qua còn cùng Nhã Kỳ tại chỗ này anh em, bây giờ cảnh còn người mất. Có lẽ Giang Minh cho rằng ta trầm mặc là vì khẩn trương cùng hoảng hốt, vì vậy vô bờ vai của ta, cười nói với ta, ngươi sau này đường là chú định. Ta không có hiểu hắn ý tứ, hắn cũng không có tiếp tục nói, chỉ là lấy ra hiện trường bức ảnh đến để ta nhìn. Dù là chỉ nhìn bức ảnh, ta vẫn cứ cảm thấy trong dạ dày cuộn cuộn, cha vợ của ta thi thể bị chém thành mấy chục khối, gan ruột thịt nát rải đầy phòng khách, trừ tứ chi coi như hoàn chỉnh, những khí quan đều bị chặt thành thịt nát. Trải qua một đêm thăm dò, chúng ta đã sơ bộ tính ra mấy cái kết luận, vụ án phát sinh thời gian tại hôm nay 3 giờ sáng tả hữu, cửa sổ không tổn hao gì hủy dấu hiệu, hiện trường cũng không có vật lộn vết tích. Đáng giá truy đến cùng chính là, tại pháp y đem người chết thi thể một lần nữa khâu lại chắp vá về sau, phát hiện thi thể của hắn bên trên bất chút khí quan, đồng thời tại người chết trên quần lót phát hiện có tinh dịch vết tích. Tại ta nhìn bức ảnh thời điểm, Giang Minh ở một bên chậm rãi nói xong, hình như một cái lao sư phó tại mang đồ đệ, hướng ta chuyển thụ chính mình kinh nghiệm. Ta yên tĩnh nghe hắn nói, trong đầu cũng tại chỉnh lý mạch suy nghĩ. Lúc này hắn dừng một chút nhìn ta nói, cái thứ nhất phát hiện Lâm Tiên Hảo thi thể chính là hắn nữ nhi Lâm Nha Kỳ, cũng chính là bạn gái của ngươi, căn cứ khẩu cung của nàng, tối hôm qua nàng không hề ở nhà, mà là tại nhà đồng học ở đây một đêm, mãi đến sáng nay 8 giờ mới về nhà, phát hiện Lâm Tiên Hảo bị giết, đồng thời tàn nhẫn bắt thi. Nha Kỳ tối hôm qua không hề ở nhà. Ta giật mình, khó trách tối hôm qua ta gọi điện thoại cho nàng cũng không có khác thường, nguyên lai nàng căn bản không biết phát sinh cái gì. Giang Minh nhẹ gật đầu, nói tối hôm qua Nha Kỳ bởi vì ta sự tình cùng ba nàng ầm ĩ một trận đi ra ngoài. Sáng nay trở về phát hiện vụ án phát sinh về sau liền báo cảnh sát, nàng nhận rất lớn kinh hãi, hiện tại chép xong khẩu cung tạm thời ở tại nhà đồng học bên trong. Tâm ta thật lâu không thể bình tĩnh. Ta đang suy nghĩ, đổi lại là ta phát hiện nữ nhi của mình ở nhà bị cái nào tiểu tử thối cho ngủ, ta khả năng sẽ đánh gãy tiểu tử kia chân, mà không phải một chân đổi ra ngoài liền xong việc. Nếu như tối hôm qua ta không có tới đến nơi đây, cũng không có bị Lâm Thiên Hảo gặp được ta Nhã Kỳ thân mật, bọn họ cha con liền sẽ không cãi nhau, Nhã Kỳ cũng sẽ không bị tức giận ra đi, Lâm Thiên Hảo càng sẽ không chết thảm. Trong lòng ta bỗng nhiên có chút áy náy, vô luận là đối Nhã Kỳ vẫn là Lâm Thiên Hảo. Đồng thời ta cũng căm hận cái kia hung thủ giết người, dùng tàn nhẫn như vậy phương thức giết chết Lâm Thiên Hảo, quả thực khiến người giận sôi. Nhã Kỳ trong nhà cửa lớn hết sức đặc thù, có thể từ bên trong cân nhắc khóa kín, người bên ngoài cho dù có chìa khóa cũng vào không được, cho nên làm buổi sáng Nhã Kỳ trở về không cách nào mở cửa phía sau, đi vòng qua ngoài cửa sổ nghĩ kêu ba ba mở cửa, lại không nghĩ nhìn thấy chính là đầy đất máu tanh một màn, vì vậy đánh 110 báo án, đi tới về sau, cảnh sát cũng là dùng chuyên nghiệp công cụ mới đem cửa mở ra. Nói như vậy đến nơi đây vấn đề liền tới, tất nhiên cửa là khóa trái chết, cửa sổ cũng không có tổn hại, thậm chí hiện trường không có một chút vật lộn vết tích, cũng chính là nói, đây là cùng một chỗ mật thất án giết người, như vậy hung thủ là thế nào đi vào? Lại là giết thế nào con người toàn vẹn phía sau chạy trốn? Càng làm cho ta cảm thấy kỳ quái sự tình còn tại phía sau. Nơi này là cấp cao tiểu khu, từng cái vị trí đều chứa camera, có thể là cảnh sát tại tra nhìn tối hôm qua màn hình giám sát phía sau, chỉ thấy ta tại khoảng 12 giờ ra vào qua Nhã Kỳ nhà, sau đó chưa hề có người xuất hiện, mãi đến buổi sáng, Lâm Thiên Hảo cứ thế mà chết đi, bị người lăng chỉ phân thây. Chết đến quỷ dị. Mà còn, pháp y tại một lần nữa khâu lại Lâm Thiên Hảo khí quan phía sau, phát hiện trên người hắn ít một số khí quan. Nghĩ tới đây, ta không khỏi hỏi Giang Minh, Lâm Thiên Hảo mất đi chính là cái gì khí quan? Giang Minh nhìn ta, sau một lúc lâu mới cổ quái nói, một cái mỗi một nam nhân đều có khí quan không đợi ta giật mình. Giang Minh lại nói theo điều tra, phụ cận có rất nhiều mèo hoang, chúng ta thăm dò hiện trường thời điểm, phát hiện tầng 2 cửa sổ có một khối tấm ngăn khe hở, người là không cách nào ra vào, cho nên chúng ta hoài nghi, vật kia có thể bị mèo hoang ngầm đi. Chương 4, danh sách. Chương 4, danh sách. Ta ngây ra như phỗng, nghĩ như thế nào đều cảm thấy bất khả tư nghị. Ngày trước giết người động cơ phần lớn sẽ có hai loại, một là tiền, hai là hận. Thế nhưng giết người xong còn muốn phải thi, loại này khiến người giận sôi thủ đoạn chỉ có thể là cùng người chết ở giữa có cái gì thâm cừu đại hận, nếu không sẽ không tàn nhẫn như vậy. Còn có một điểm, pháp y kiểm tra thi thể thời điểm, tại phát hiện Lâm Thiên Hào huyết dịch chứa nồng độ cao cồn, trong quần lót còn có còn sót lại tinh dịch, tổng hợp trở lên đủ loại, cảnh sát phỏng đoán Lâm Thiên Hào đêm đó hẳn là Phong Nguyệt nơi xã giao, đồng thời cùng nữ tính phát sinh quan hệ. Bởi vậy buổi chiều bọn họ tại hỏi thăm đồng nghiệp của ta cũng điều tra Lâm Thiên Hào mạng lưới quan hệ, cùng với tối hôm qua xã giao nơi. Nghe lời Giang Minh từng cái cho ta phân tích, giống như tại dạy ta phân tích tình tiết vụ án. Ta không khỏi nghi hoặc, nhịn không được hỏi hắn đây đều là cảnh sát nội bộ thông tin, ta một ngoại nhân vì cái gì muốn nói cho ta biết nhiều như thế. Hắn thì cười cười lặp lại vừa rồi câu nói kia, nói ta sau này đường là chú định. Ta vẫn là không có minh bạch Giang Minh ý tứ, tóm lại cái này nam nhân cho ta cảm giác không những kỳ quái, mà còn rất thần bí, thoạt nhìn như là cảnh đội đội trưởng, nhưng dọc theo con đường này từ các nhân viên cảnh sát thái độ đối với hắn, hắn tựa hồ lại không chỉ là đồng dạng cảnh đội đội trưởng đơn giản như vậy. Ta nếm thử nghĩ từ ánh mắt hắn bên trong nhìn ra cái gì, nhưng cặp kia đen nhánh trong mắt có, chỉ là như một vũng giếng cổ thâm thúy. Ngươi có một cỗ thiên tính. Giang Minh nhìn ta, cặp mắt kia phảng phất có thể xem thấu tâm ta, nói nhưng là một câu để ta không nghĩ ra lời nói. Cái gì thiên tính? Ta nhịn không được hỏi. Quan sát thiên tính của con người. Giang Minh cười cười, lại không hướng bên dưới nói, lúc này bỗng nhiên có một tên sĩ quan mang theo một cái túi vật chứng đi tới trước mặt giao cho hắn. Ta nhìn xem hắn đem túi mở ra, từ trong lấy ra một phong tóc bằng tin, thoạt nhìn đã có không ít năm phần. Khiến ta giật mình chính là, Giang Minh tại nhìn phong thư này về sau, bỗng nhiên ánh mắt đăm đăm, thân thể run rẩy kịch liệt, tựa như tâm thần nhận lấy to lớn xung kích. Bộ dáng này, cùng ta tối hôm qua tại rạp chiếu phim nhìn thấy hắn thời điểm đồng dạng. Ta rất giật mình, cái này Giang Minh, có lẽ thật không chỉ là đồng dạng cảnh đội đội trưởng. Thật lâu, hắn sờ lên khóe mắt, từ trong ngực lấy ra một tấm đồng dạng tóc vàng bức ảnh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, một người đang thì thào tự nói, 10 năm, 10 năm. Ta rốt cuộc tìm được phần danh sách này, ba, mụ, muội muội, ta cuối cùng nhưng vì các ngươi báo thủ. Ta tò mò nhìn trong tay hắn bức ảnh, là một tấm ảnh gia đình, một đôi phu phụ trung niên mang theo một đôi nhi nữ, nam hải nhi 15-16 tuổi tả hữu, nữ hải nhi thì niên kỷ hơi nhỏ, ước chừng chỉ có 7-8 tuổi. Nhìn xem cái này bức ảnh, ta đột nhiên cảm giác được quen thuộc, nhớ tới tối hôm qua tại rạp chiếu phim thời điểm, Giang Minh chính là tại cầm tấm hình này ngồi ở trong góc là người. Từ Giang Minh thời khắc này vẻ mặt nhìn ra được trên tấm ảnh nam hải nhi chính là hắn, mà nghe tới tựa hồ người nhà của hắn đều đã chết. Cùng Giang Minh nhận biết bất quá một ngày, đối hắn sự tình, ta không có tư cách hỏi đến quá nhiều, tò mò, ta đưa ánh mắt rời về phía lá thư này, nhìn thấy một phần danh sách, rậm rạp chẳng chị, viết cực kỳ lộn xộn, thế nhưng ta ngoài ý muốn phát hiện, phía trên bất ngờ có Lâm Thiên Hào danh tự. Đang lúc ta nghĩ hỏi thăm thời điểm, Giang Minh bỗng nhiên cũng không quay đầu lại chừng chừng nhìn chằm chằm ta, ánh mắt kia lại có chút từng nóng, nhìn đến ta có chút dùng mình. Không sai, nhất định sẽ không sai, ngươi chính là lão thiên ban cho ta, để ngươi giúp ta đẩy ra tất cả mê vụ. Hắn bỗng nhiên nói một câu dạng này kỳ quái lời nói. Ta đẩy trong đầu dấu chấm hỏi, thế nhưng không đợi ta mở miệng, hắn đã nắm lấy tay của ta ra bên ngoài chạy nhanh. Bì bì bì. Ngươi làm cái gì a? Ta la hét muốn thoát khỏi, có thể Giang Minh lời kế tiếp lại làm cho ta bỗng nhiên khẽ giật mình. Ngươi có muốn biết hay không tối hôm qua là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi sẽ tới cái kia trong rạp chiếu phim? Giang Minh nhìn chằm chằm vào ta, trong miệng để trong lòng ta cực chấn. Buổi tối hôm nay 12 giờ, ngươi cùng ta lại đi một lần. Đến ước định thời gian, Giang Minh lái xe dẫn ta tới đến nhà kia mai táng vật dụng cửa tiệm, đứng ở chỗ này, ta luôn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, có chút tà dị. Lúc này, Giang Minh đột nhiên dùng miếng vải đèn che kín con mắt của ta, ta giật nảy mình, tưởng rằng hắn nghĩ đối ta làm những gì, đã thấy hắn dắt tay của ta đi lên phía trước, an ủi ta không cần khẩn trương. Trong lòng ta một vạn đầu thảo nê mã thổi qua, loại này bầu không khí bên dưới để ta bịt kín con mắt của ngươi thử xem. Nhìn ngươi có khẩn trương hay không? Tốt tại hắn rất nhanh liền tháo xuống con mắt ta bên trên miếng vải đen, xung quanh tình cảnh lại biến thành cùng tối hôm qua đồng dạng, là nhà kia u ám quặn cu é rạp chiếu phim. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Vì cái gì từ mai táng vật dụng cửa hàng đi vào lại trở thành cái dạng này? Ta cảm giác chân của ta đang run rẩy, trong cổ họng khô khốc một hồi chát chát, chật vật gạt ra âm. Tất cả những thứ này quỷ dị phải làm cho trong lòng người phát lạnh, ban ngày rõ ràng là mai táng vật dụng cửa hàng, đến nửa đêm lại biến thành rạp chiếu phim, đổi lại là người nào, sợ rằng trong lòng đều sẽ không tự chủ được sinh ra hoảng hốt. Giang Minh không nói gì, chỉ vỗ vỗ bờ vai của ta, gọi ta đừng sợ, sau đó lấy ra hôm nay được đến danh sách kia nhét vào trong tay của ta, sau đó chỉ phía trước điện ảnh màn hình, hỏi ta, dụng tâm cảm thụ một chút, hiện tại ngươi nghĩ ra cái gì? Lại thấy được cái gì? Chương 5, Mộc Du. Chương 5, Mộc Du. Ta nhìn chằm chằm phía trước màn ảnh lớn nhìn thật lâu, trong lòng rất khẩn trương, cũng rất nghi hoặc. Sát thực nói, ta rất mâu thuẫn. Tò mò trong lòng để ta hy vọng trên màn ảnh xuất hiện lần nữa giống tối hôm qua tình cảnh giống nhau, lấy chứng thực ta xác thực nhìn thấy qua Lâm Thiên Hào bị toái thi một màn. Có thể một phương diện khác, ta nhưng lại không muốn nhìn thấy, bởi vì tất cả những thứ này đều quá không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần là một người bình thường đều không thể tiếp thu sự thực như vậy. Mà ta cứ như vậy, mang mâu thuẫn, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, có thể là gần nửa giờ, bên trong cái gì cũng không có xuất hiện. Vì vậy ta đối Giang Minh lắc đầu. Là ta đoán sai sao? Lại hoặc là nói Giang Minh nhìn ta, thần sắc hơi kinh ngạc, chuẩn xác hơn nói, ta là cảm thấy hắn đang hoài nghi, bởi vì phía sau hắn một câu để ta không nghĩ ra, trên người ngươi còn không có thể hiện ra loại đồ vật này. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng ta lột bột nhẹ dựng, trên người ta có đồ vật. Thứ gì? Mặt của ta một cái liền nặng. Giang Minh lời nói, để ta có loại không hiểu khủng hoảng, nhất là tại cái này đồ điện gia dụng rạp chiếu phim bên trong, để người cảm thấy kinh dị. Giang Minh cũng không trả lời ta, ta nhìn thấy hắn nuốt nuốt huyệt thái dương, thần sắc có chút xa suốt tinh thần, sau một lúc lâu mới nói chính hắn cũng còn có rất nhiều nghi vấn không có để ý trong, tạm thời không thể nói cho ta cái gì, đợi đến lúc thời cơ chín muồi tự sẽ nói cho ta tất cả. Lúc đi ra, hắn không có lại dùng miếng vải đèn che cặp mắt của ta, chúng ta cứ như vậy ra rạp chiếu phim đại sảnh, có thể là đi đi, ta bỗng nhiên thấy hoa mắt, lại hồi thần thời điểm, nhìn thấy đã là nhà kia mai táng vật dụng cửa hàng cửa ra vào. Kinh lịch tất cả những thứ này để ta có chút hoảng loạn, Giang Minh nói muốn đưa ta trở về, ta nói cho hắn trường học ký túc xá sớm đã đóng cửa. Nếu không tối nay ngươi liền ở chỗ của ta. Giang Minh suy nghĩ một chút nói, có thể có không tiêu tiền liền có thể chỗ ở ta đương nhiên vui lòng, càng quan trọng hơn là ta chỉ muốn mau mau rời đi nơi này, vì vậy đáp ứng hắn. Nửa giờ sau, Giang Minh xe dừng ở một mảnh biệt thự tiểu khu bên ngoài, từ mỗi tòa nhà xa hoa trang trí bên ngoài đến xem, có thể ở tại mảnh này tiểu khu đều là người có tiền, ta không khỏi nghi ngờ nhìn Giang Minh một cái. Lấy người này một cái phổ thông cảnh đội trưởng tiền lương có lẽ ở không nổi loại này địa phương a. Hắn không nói gì thêm, dẫn ta vào biệt thự, hắn vì ta an bài gian phòng tại tầng 2, chính hắn thì ở tại di tầng 1. Dây vo một đêm, ta cũng mệt mỏi, đơn giản rửa mặt phía sau nằm xuống đi ngủ đi xuống. Có thể là đến nửa đêm thời điểm, ta đột nhiên tỉnh lại, mơ hồ nghe đến chút kỳ quái âm thanh. Là từ dưới lầu chuyển đến. Tựa như là một cái nam nhân tiếng khóc. Giang Minh. Khủng hoảng nghi hoặc kinh ngạc. Đủ loại cảm xúc quanh quẩn ở trong lòng, ta cảm giác chính mình nhịp tim tại gia tốc, nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Nó điều khiển đi xuống tầng 1, dọc theo tiếng khóc đẩy tới Giang Minh gian phòng, thế nhưng một giây sau, sắc mặt của ta liền thay đổi. Trong phòng không có người. Tiếng khóc từ đâu tới đây? Ta huyệt thái dương tại thình thịch nhảy, đang muốn thử kêu Giang Minh thời điểm, con ngươi co rụt lại, đột nhiên nhìn hướng tủ quần áo. Âm thanh là từ nơi nào truyền ra tới? Đang lúc ta quay đầu nhìn thời điểm, tủ quần áo đông nhiên mở ra, lộ ra Giang Minh thân ảnh, hắn có giúp ở bên trong, cầm trong tay một tấm tiểu nữ hài bức ảnh, tiểu nữ hài dài đến mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt đáng yêu, mười phần đáng yêu. Nhưng Giang Minh con mắt lại tại nhìn ta, con ngươi có chút đỏ, sắc mặt cũng rất kỳ quái. Ta bị hắn vẻ mặt này giật nảy mình, không nhịn được lui về phía sau một bước. Nhưng hắn vẫn cứ nhìn ta, hai mắt đỏ ngầu làm cho lòng người bên trong run rẩy. Nhưng đây là ta chợt phát hiện, hắn ánh mắt không có chút nào tiêu cự, thần sắc lộ ra mê man. Trong lòng ta siết chặt, hơn nửa đêm, một người sống sờ sờ trốn lại trong ngăn tủ dùng loại này ánh mắt nhìn ta, suy nghĩ một chút đều để người lưng phát lạnh. Giang đội trưởng, trong lòng ta siết chặt, thử kêu lên, hắn vẫn là ánh mắt trống rỗng nhìn ta. Ta nhíu mày, chẳng lẽ hắn tại Mộng Du? Trong lòng ta vừa đi vừa về tính toán, nghĩ thầm Mộng Du người không thể bị cưỡng ép bừng tỉnh, nếu không sẽ hù đến chính mình, hậu quả khó mà lường được. Chần chừ một lúc, ta tin tưởng hắn là cảnh sát, sẽ không tổn thương ta, lập tức ta nhẹ nhàng lui ra ngoài, đóng cửa lại một lần nữa về tới gian phòng của mình, chỉ là ta rốt cuộc không ngủ được, trong lòng từ đầu đến cuối nghĩ đến Giang Minh đến cùng là lai lịch gì. Cả người đều lộ ra cổ quái. Cũng không biết qua bao lâu, ta mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, mãi đến nghe thấy Giang Minh gọi ta rời giường ăn điểm tâm ta mới đập. Lúc này nhìn hắn lại giống như ngày thường, ta không khỏi nghi hoặc. Do dự thật lâu, ta rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi ra, Giang đội, cái tủ đối với ngươi mà nói có phải là có đặc thù ý nghĩa? Ta không hỏi hắn có biết hay không chính mình sẽ mộng du, chỉ là hiếu kỳ hắn vì cái gì mộng du thời điểm sẽ trốn tại trong ngăn tủ. Quả nhiên đang nghe ta nói ra đoạn này lời nói về sau, thân thể của hắn rõ ràng chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta, có loại không hiểu cảm xúc. Nhìn dáng vẻ của hắn, ta đột nhiên khẩn trương lên, mỗi người đều có chính mình khác biệt một mặt, mặc dù hắn là cái cảnh sát, nhưng cảnh sát cũng có tốt xấu phân chia, đối với Giang Minh, ta không hề hiểu rõ, ta sợ ta xuyên vào hắn nội tâm một vài thứ gì đó, sẽ để cho thay đổi đến vượt quá tưởng tượng. Nhưng về sau ta biết là ta nghĩ nhiều rồi, hắn cũng không có giống ta trong tưởng tượng đột nhiên nổi khủng, chỉ là cúi đầu, ánh mắt có chút ảm đạm. Trầm mặc nửa ngày về sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía ta cười cười, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta tối hôm qua tại Mộng Du? Ngươi biết tối hôm qua giờ khắc này, ta thật bị kinh hãi đến, ta nguyên lai tưởng rằng hắn tối hôm qua là tại Mộng Du, nguyên lai căn bản cũng không phải là, hắn lúc đó là thanh tỉnh. Tối hôm qua, ta có phải là hù đến ngươi? Ta ngồi ngơ ngẩn, hơi choáng gật đầu. Giang Minh nhìn ta, một lúc lâu sau thở dài, lập tức cho ta nói một cái để ta đến nay đều không thể lý giải cố sự. Chương 6, gián độc. Chương 6, gián độc. Giang Minh lời kế tiếp, để ta có loại hãm sâu mây mù cảm giác. Hắn nói 15 tuổi năm đó cùng 8 tuổi muội muội tại trong nhà chơi trốn tìm. Muội muội tại trong ngăn tủ đếm xem, thế nhưng mãi đến hắn giấu kỹ thật lâu, muội muội đều không có đến tìm hắn. Cảm thấy không thích hợp, vì vậy hắn liền trở lại muội muội ẩn thân trong ngăn tủ, mở ra cái tủ cửa phát hiện một kiện để hắn cả đời đều không thể tiêu tan sự tình. Là chuyện gì để ngươi không cách nào tiêu tan? Ta nhẫn nhịn trong lòng kinh ngạc hỏi hắn. Hắn cúi thấp đầu, sau một lúc lâu thở dài, mới lên tiếng, ta trở lại cái tủ về sau. Muội muội ta nhưng không thấy. Lúc ấy ta tìm khắp cả nhà bên trong đều không tìm được nàng. Ngày đó ba ta cũng đúng lúc có việc ra ngoài, sợ chúng ta hai minh muội chạy lung tung, vì vậy tại trước khi ra cửa liền đem cửa lớn khóa kỹ, cho nên muội muội ta là già không được. Cái kia nàng lại là làm sao mất tích? Hắn lắc đầu, nói muội muội mất tích về sau, hắn cùng ba lập tức báo cảnh sát, có thể là muội muội giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không có chút nào tin tức. Ta chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng hắn phía dưới càng làm cho ta hoài nghi hắn có hay không bình thường. Những năm này ta vào Nam ra Bắc, lần xem rất nhiều tôn giáo cùng với khoa học tự nhiên phương diện sách, phát hiện trên thế giới này có rất nhiều khoa học tự nhiên chuyện không cách nào giải thích, thông qua tri thức tích lũy, ta phỏng đoán muội muội ta mất tích rất có thể liền cùng phương diện này có quan hệ. Giang Minh rơi vào chuyện cũ trong hồi ức, trong ánh mắt có một vẻ không cách nào che giấu đau buồn. Nghe hắn lời nói, trong lòng ta không nhịn được khiếp sợ, ý của ngươi là, muội muội ngươi mất tích là có quỷ thần quấy phá? Ta nguyên bản không tin quỷ thần, chỉ là mấy ngày liên tiếp kinh lịch để ta thay đổi đến có chút kinh nghi bất định, nhất là nhà kia nửa đêm mới xuất hiện rạp chiếu phim. Có thể là Giang Minh lại lắc đầu, cười nói với ta, trên đời nào có cái gì quỷ thần? Bất quá là thế nhân tâm lý tại quấy phá mà thôi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, thần sắc đổi thay đổi đến rất nghiêm túc. Ta từng tại Phật giáo một quyển sách bên trên nhìn thấy qua, trên thế giới này sẽ có một chút thần bí không gian, có lẽ muội muội ta năm đó ẩn thân cái tủ, chính là liên thông những cái kia thần bí không gian thông đạo. Trong lòng ta một trận run rẩy, nếu như hắn nói là sự thật, quả thực là phản khoa học. Bất quá ta rất nhanh giật mình tỉnh lại, hiện tại là 21 thế kỷ, tất cả lấy khoa học làm chuẩn, có lẽ là Giang Minh bởi vì muội muội mất tích mà quá mức xử trí theo cảm tính đi. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách hắn, đổi lại là người nào, chỉ sợ cũng không cách nào từ dạng này trong bóng tối đi ra a. Hắn nhìn ta tưởng rằng hắn sẽ còn nói thêm gì nữa, lại ngoài ý liệu không hề nói gì, sau đó hắn tiếp điện thoại, liền nói cho ta chờ một lúc sẽ tiễn ta về trường học. Trên xe ta không khỏi hỏi hắn vụ án tiến triển làm sao, hắn nói cho ta biết mấy điểm manh mối. Hắn nói, nguyên bản chúng ta phỏng đoán người chết mất đi khí quan có khả năng bị mèo hoang ngậm đi, có thể trải qua bài tra về sau phát hiện cái kia khu cư xá đoạn thời gian trước từng làm qua phòng vệ biện pháp, đem tất cả mèo hoang đều đuổi. Mà còn chúng ta cũng thăm dò qua đạo kia tấm ngăn, cũng không có phát hiện động vật hành tẩu vết tích, cho nên điểm này cơ bản có thể bài trừ. Đồng thời chúng ta cũng xác nhận người chết đêm đó xác thực từng có xã giao, mà còn cùng một tên tiểu thư phát sinh qua quan hệ, bất quá tên kia tiểu thư cũng tại tối hôm qua chết. Chết, nghe lời này, ta nhíu mày, trong đầu hiện lên một đầu mạch suy nghĩ, có phải hay không là tình sát? Cái kia tiểu thư nam nhân phát hiện Lâm Thiên Hào bên trên chính mình nữ nhân, dưới cơn nóng giận đem hai người đều giết. Bởi vì thống hận Lâm Thiên Hạo, cho nên tại giết chết hắn về sau đem hắn bộ phận sinh dục lấy đi cho hà giận. Kết hợp hiện nay manh mối, ta cảm thấy cái này suy đoán tương đối hợp lý. Thế nhưng Giang Minh lời kế tiếp thì phủ nhận ta suy luận, hắn nói, cái kia tiểu thư tử vong thời gian là tại tối hôm qua, là bị khách làng chơi mà chết, nghe nói là cái kia khách làng chơi là cái dây nam, cho nên hắn cho rằng chính mình nam nhân tôn nghiêm bị kích thích, vì vậy dùng sợi dây đem tiểu thư giết chết, nhưng sau đó hắn lập tức đến cục công an đi tự thú, cho nên hai vụ án cũng không có liên quan. Ta có chút lục trí, bất quá Giang Minh nói, thông qua tiểu thư bị giết sự tình, chúng ta có thể phỏng đoán hung thủ giết chết Lâm Thiên Hảo phía sau lại lấy đi bộ phận sinh dục động cơ có thể sẽ cùng tính có quan hệ. Tiếp lấy hắn lại hỏi ta, ta tại trong rạp chiếu bóng trừ hung thủ dùng cơ bằng kim loại toái thi bên ngoài còn có hay không nhìn thấy cái gì khác? Ví dụ như hung thủ hình dạng hoặc là thân hình đặc thù loại hình. Ta kiệt lực hồi tưởng đến đêm đó nhìn thấy tất cả, cuối cùng buồn rầu lắc đầu, đêm đó ta chỉ nhìn thấy cơ bằng kim loại cắt chém bên ngoài liền không còn gì khác, nhưng ta nghĩ đến là hung thủ có lẽ là cái nam nhân, nữ nhân là không cách nào kéo động như thế nặng nề cơ bằng kim loại toái thi. Giang Minh nhẹ gật đầu, không có lại hỏi thăm cái gì, đem ta đưa về đến ký túc xá phía sau hắn liền rời đi, mà ta bởi vì tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, vừa vặn đi vào ký túc xá liền ngủ rồi. Cũng không biết ngủ bao lâu, ta mơ hồ nghe đến bạn cùng phòng đang gọi ta, nói là ta có chuyện phát nhanh, nhìn ta thực tế khốn đến dậy không nổi trước hết để lên bàn, ta mơ mơ màng màng đáp ứng một tiếng liền lại ngủ tiếp, chờ ta tỉnh lại thời điểm, đã là 6 giờ chiều. Nhớ tới bạn cùng phòng nói với ta lời nói, ta nhìn một chút túc xá cái bàn, quả nhiên ở phía trên để đó một cái chuyện phát nhanh hộp, ta cầm lên nhìn thoáng qua, thu kiện người đích thật là ta, thế nhưng gửi kiện cùng gửi kiện nhân địa chỉ nhưng là trống không. Ta nghi hoặc nhìn qua hai lần, gần đây ta cũng không có mua hàng online, không có khả năng vô duyên vô cớ sẽ có chuyện phát nhanh. Bất quá nhìn cái này bao khỏa bốn phía đều dùng băng dính phong chặt chẽ, tò mò, ta liền cầm dao đem hắn mở ra. Chỉ là mở ra đến một nửa, ta đột nhiên cảm giác được không đối. Theo lý thuyết chỉ có thu kiện người lại không có viết gửi kiện người bao khỏa, chuyển phát nhanh công ty là sẽ không tiếp nhận, càng sẽ không vận chuyển. Có thể hay không trong này có gì đó cổ quái. Vạn nhất bên trong đựng là bom hoặc là cái gì khác chí mạng đồ vật, khoảng cách gần như thế, chỉ sợ ta trốn đều trốn không thoát. Vì vậy ta một lần nữa thả xuống bao khỏa, sau đó từ dưới gầm giường rút ra một cái dài 2 mét gậy gỗ, nhắm ngay bao khỏa hùng hăng đánh tới. Lại không nghĩ rằng cái này nhìn như rất nhị bức cử động lại cứu mạng ta. Bao khỏa kia tại đập nát về sau cũng không có bom, mà là một đầu kính mắt gián độc. Chương 7, trong mắt. Ta không có nhìn lầm, cái kia đích thật là một đầu rắn hổ mang. Bao khỏa vừa mở ra, nó lập tức chui ra, lang hình con ngươi tập trung vào ta, tê một tiếng đối ta cắn xé tới. Ta trên trán mồ hôi bám một cái liền xuống tới, nhưng ta không có bị hoảng hốt choáng váng đầu óc. Lúc này hoành côn quét qua, đánh trúng mắt kính kia gián điếc hầu, đem nó bước qua một bên, sau đó cực nhanh lao ra ký túc xá, đồng thời không quên đóng cửa lại. Châm thấp tiếng đóng cửa gây nên xung quanh túc xá người nhộn nhịp đi ra quan sát, nhìn thấy bên trong xoay quanh xuyên qua rắn hổ mang, đám người lập tức xôi trào, quản lý cờ tờ ít cũng nghe tiếng chạy đến, sau đó báo cảnh sát. Nửa giờ sau, ta cùng bạn cùng phòng ta còn có đầu kia rắn hổ mang cùng một chỗ bị mang về cục cảnh sát. Cảnh sát phán đoán đây là cùng một chỗ mưu sát chưa thỏa mãn ác tính vụ án, hung thủ muốn lợi dụng rắn độc gây bất lợi cho ta. Chỉ là trải qua kiểm tra về sau, bao khỏa kia bên trên trừ ta cùng phòng bên ngoài liền không có những người khác chỉ tay, vì vậy ta hai thân phận liền lúng túng. Ta là người bị hại, cùng phòng liền thành người hiểm nghi. Cung Phong nói hắn ra ngoài trở về thời điểm liền thấy cửa ra vào có cái chuyển phát nhanh hộp, trên đó viết tên của ta, vì vậy liền giúp ta cầm đi vào, liền chuyển phát nhanh mặt đều không thấy được. Liên tục 2 ngày bị ngồi sổn cục cảnh sát, ta chỉ muốn nói ta mẹ nó gặp vận đen 8 đời. Cũng không biết là duyên phận vẫn là cái gì khác, chúng ta tra hỏi vẫn là trước kia cái kia xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát. Nàng hỏi ta có hay không tiểu ra, nếu không sẽ không có người vô duyên vô cớ cho ta gửi qua bưu điện một đầu rắn hổ mang. Ta vắt hết óc nghĩ nửa ngày, muốn nói cửu ra ta đích xác có không ít, bởi vì ta bên trên là võ giáo nam sinh đều là bạo tính tình. Trong ngày thường theo đuổi nữ sinh hoặc chơi bóng gì đó đều phát sinh qua xung đột, bình thường cũng không có bất làm cùng, có thể đây không phải là thầm cựu đại hận gì, không đến mức đến gửi qua bưu điện rắn độc hại ta trình độ a. Phiêu Lượng Cảnh Hoa hãy nghe ta nói hết phía sau nhíu lên 2 đạo đôi mi thanh tú, nghĩ đến nàng ý nghĩ cùng ta là giống nhau. Đến cùng là ai? Đột nhiên ta một cái giật mình, nghĩ đến có khả năng nhất xuống tay với ta người, sợ rằng chỉ có cái kia sát hại Lâm Thiên Hào hung thủ. Có thể là ta cùng hắn cũng không có gặp nhau, thậm chí ta cũng không biết hắn người nào, hắn vì cái gì muốn hại ta? Chẳng lẽ là vì ta tại trong rạp chiếu phim nhìn thấy Lâm Thiên Hào bị toái thi tình cảnh? Có thể hắn không hề biết chuyện này, lại có lý do gì muốn giết ta diệt khẩu? Ta là bức tóc tử cục công an đi ra. Đi tới cửa đã nhìn thấy bạn cùng phòng, nhắc tới hắn là bị dính líu tới của ta mới bị ngồi xổm vào tiểu hát nhà, nghĩ đến ta đây trong lòng có chút áy náy, vì vậy ta tính toán mời hắn ăn cơm. Trường học phụ cận có cái chợ đêm chia đều, chúng ta tụ hội thường đi chỗ đó, lần này cũng không ngoại lệ, điểm mấy bình rượu cùng một chút đồ ăn, chúng ta liền vừa ăn vừa nói chuyện. Bạn cùng phòng Têu Đỗ Kiến, theo lý thuyết anh em ở giữa chúng ta phải gọi hắn lão Đỗ. Kỳ thật không phải vậy, chúng ta đều để hắn trùng mã. Tiểu tử này dài đến coi như có thể, xem như là nửa xoay ca, mà còn miệng lão cá, 3 ngày 2 đầu đổi một người bạn gái, trong trường học đồng học đều rất ghen tị hắn, cho nên mới cho hắn như thế cái ngoại hiệu, trọng yếu là, nghe nói hắn phương diện kia năng lực vô cùng cường, cho nên đi theo bạn gái của nàng cho dù bị bỏ rơi cũng cam tâm tình nguyện cùng hắn hẹn hò ra ngoài. Đỗ Kiến điểm mười mấy xin heo roi giái dê, tiểu tử này tốt cái này cửa ra vào, nói là lấy hình bổ hình, ăn cái gì bổ cái gì, hắn nói cho ta sở dĩ đại chiến bất bại chính là thường xuyên ăn cái đồ chơi này. Ta cũng là không phải không ăn roi, chỉ là không quá quen thuộc cái kia nước tiểu mùi khai, liền tự mình điểm chút những. Này, anh em, nhìn ngươi mặt ủ mày cho bộ dạng, có phải là gặp phải cái gì phiền lòng sự tình? Nói ra, nói không chừng ta có thể cho ngươi phân tích phân tích. Đỗ Kiến tựa hồ nhìn ra ta đầy mặt vẻ u sầu, vỗ vỗ bả vai ta hướng ta nhe răng cười nói. Ta nhìn chằm chằm hắn một hồi, đem chuyện gần nhất nói ra đi ra, bất quá ta giữ lại trong rạp chiếu phim nhìn thấy nhạc phụ bị toái thi sự tình, không nói đến chuyện này, nói ra người khác sẽ hay không tin tưởng, chính là tại cái này đêm hôm khuya khoắt nói những này đều để trong lòng người hãi sợ. Nghe ta nói đến cha vợ của ta không khỏi bị giết, liền cái kia việc đều để người lấy mất, Đỗ Kiến nhếch miệng cười hắc hắc hai tiếng, vẻ mặt kia muốn nhiều hèn mọn liền có nhiều hèn mọn, sau đó vẻ mặt thành thật nói với ta, ta đoán khẳng định là ngươi cái kia tiện nghi nhạc phụ đem người khác lao bà cho ngủ, mà người kia đoán chừng phương diện kia không được, cả ngày bị lao bà xem thường, biết lao bà của mình bị ngươi nhạc phụ cho ngủ, cho nên hắn làm thịt ngươi nhạc phụ, đem hắn việc lấy đi, không chừng là trực tiếp cho ăn, lại hoặc là đưa đến chợ đêm đến để lao bản làm thành nướng roi. Tại phát biểu ngôn luận đồng thời, Đỗ Kiến cầm lấy một chuỗi lớn nhất heo nướng roi, hung hăng cắn một cái, ầm một tiếng chảy miệng đầy dầu, nhìn đến ta thẳng buồn nôn. Cút đi. Ta nhịn không được mắng hắn một tiếng. Lúc này điện thoại ta đột nhiên văng lên, lấy ra nhìn một chút, là bạn gái ta Nhã Kỳ gọi điện thoại tới, ta nhìn xem, có chút chua xót, hai ngày này phát sinh một loạt sự tình, ta cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, lại xem nhẹ Nhã Kỳ, nhắc tới nàng mới là chuyện này bên trong thụ nhất kích thích người kia. Ta nghe được, đầu bên kia điện thoại, Nhã Kỳ có vẻ hơi ai oán. Nàng nói nàng rất sợ hãi, hỏi ta hai ngày này vì cái gì không đi tìm nàng. Ta rất tự trách, một cái nữ hài tử kinh lịch phụ thân bị giết, còn nhìn thấy như thế máu tanh chẳng diện, là ai đều sẽ rất bất lực, rất khủng hoảng, thậm chí tâm lý tiếp nhận yếu người lại bởi vậy tự bế, đến bệnh trầm cảm. Có thể ta lại không có lại bên người nàng bảo vệ nàng, an ủi nàng, ta cái này bạn trai đang tại quá không xứng trước. Ngoài ý muốn ta cho rằng nàng hai ngày này là ở tại khuê mật trong nhà, nhưng nàng nhưng là tại khách sạn. Vì đền bù ta nội tâm ấy nấy, ta liền để nàng đem rượu cửa hàng địa chỉ phát cho ta, đáp ứng nàng tối nay đi qua theo nàng. Cúp điện thoại, ta đến lao bảng chỗ ấy tính tiền, lại chợt nghe Đỗ Kiến trong miệng tuôn ra giống to một tiếng, đậu phộng. Tiếng giống to này chấn động toàn bộ chợ đêm chia đều, thực khách xung quanh bọn họ đều kinh ngạc nhìn hắn, ta xem thường hắn một cái, tiểu tử ngươi ăn thuốc súng. Làm sao thế nào thế nào? Đỗ Kiến không để ý đến ta, mà là dùng tay chỉ trên bàn một nồi làm nồi bị tiếp lấy quát, lao lý. Đậu phộng mẹ nó mau tới đây nhìn xem đây là cái gì. Lao lý là cái này chợ đêm chia đều lao bản, cùng ta cùng một chỗ chạy tới, khi thấy Đỗ Kiến tay chỉ đổ vật phía sau, chúng ta sắc mặt cũng thay đổi. Là một con mắt. Ăn vịt sẽ có vịt trong mắt không hiếm lạ, nhưng cái này trong mắt rất lớn, không giống như là vịt con mắt, lại giống như là một người. Chương 8, ác ngộng. Chương 8, ác ngộng. Nhìn xem trong nồi cái kia trong mắt trừng trừng đối với chúng ta, ta biết chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận bốc lên, đem bữa cơm đêm qua đều nhanh phun ra. Đỗ Kiến cũng nôn đến con mắt trắng dã, trong miệng chỉ muốn chửi thề. Các ngươi hai cái tiểu tử thối gạo cái gì gạo? Lao tử chỗ này còn làm ăn đâu? Lao lý dài đến hai to mặt lớn, đầy mặt thô kệch, nhưng chúng ta thường đến nơi này tụ hội, cũng coi như người quen, trong miệng mặc dù hùng hùng hổ hổ, nhưng đối chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là coi hắn sang đây xem đến cái kia trong mắt, mặt lập tức xanh biết. Sau đó, ta cùng Đỗ Kiến lại tại cục cảnh sát bên trong nhìn thấy cái kia phiêu lượng cảnh hoa, nàng giống như cười mà không phải cười xem chúng ta. Phản phất tại cười chúng ta ý tưởng lưng, cái gì chuyện phiền toái đều để chúng ta đuổi kịp. Hai ngày vào ba lần cục cảnh sát, ta mẹ nó quả thật có chút lưng. Chỉ là làm ra ngoài phiên trực nhân viên cảnh sát mang về một tin tức về sau, cái kia phiêu lượng cảnh hoa liền rốt cuộc không cười được, mà ta nghe tin tức kia về sau, trên trán cũng không tự chủ chảy ra mồ hôi lạnh. Nhân viên cảnh sát không những tra ra lão lý lâu dài sử dụng cống ngầm dầu, đồng thời dọc theo manh mối phá hủy một cái cống ngầm dầu chế tạo cứ điểm, chỉ ở niêm phong cống ngầm dầu cứ điểm thời điểm, lại tại dầu hồ bên trong vớt ra mấy chục khối thi, kinh pháp ý kiểm tra đo lường cùng chắc bá, là một bộ nam thi. Lại không hoàn chỉnh, tuổi tác tại 25-30 tuổi ở giữa, tử vong thời gian tại một tuần tà hữu, thi thể đều đã hư thối. Nghe nói lúc ấy đem phái thi vớt lên đến nhân viên cảnh sát từng cái liền mật nước đắng đều phun ra. Thế nhưng rất khéo, cố này nam thi thân thể cũng thiếu khí quan, mà còn thiếu bộ vị cùng Lâm Thiên Hảo nhất trí đều là bộ phận sinh dục, còn có, hắn hai cánh tay cũng biến mất không còn tăm tích. Nếu như không phải hôm nay ngẫu nhiên, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết tại chợ đêm chia đều lâu dài sử dụng cống ngầm dầu bên trong ngâm dạng này một bộ phái thi. Tăng thêm Lâm Thiên Hảo vụ án, trong thành phố liên tục phát sinh hai lên phái thi án. Cảnh sát nhất là coi trọng. Bất quá mặc dù là cùng là toái thi, nhưng là có hay không cùng một hung thủ cách làm không cách nào làm ra quyết đoán. Lâm Thiên Hảo vụ án cảnh sát cho rằng có thể là tình sát, bởi vậy có động cơ có thể phỏng đoán. Cố này vô danh toái thi mặc dù cũng thiếu khí quan, thế nhưng nguyên nhân cái chết cùng hung thủ động cơ không rõ. Bởi vậy cảnh sát chia binh hai đường, một đội từ Giang Minh lãnh đạo phụ trách tiếp tục truy tra Lâm Thiên Hảo vụ án, mà cống ngầm bên trong toái thi án thì phân cho một những đội người. Đây đều là Giang Minh sau đó nói cho ta biết. Mặc dù cảnh sát đem cống ngầm dầu hồ bên trong vớt ra toái thi sự tình kiệt lực phong tỏa, thế nhưng đêm đó ta cùng Đỗ Kiến tại làm nồi vịt bên trong ăn ra mắt người sự tình lại có không ít người ở đây thấy được, một truyền 10, 10 truyền 100, kết quả cuối cùng chính là khiến chợ đêm chia đều buôn bán đến ẩm. Mà ta cùng Đỗ Kiến từ đó về sau cũng không dám ăn dầu mỡ đồ vật, thậm chí nhìn thấy làm nồi vịt ta liền không hiểu buồn nôn. Đêm đó ở cục cảnh sát chép xong khẩu cung về sau, ta liền cùng Đỗ Kiến mỗi người đi một ngả, hắn trở về ký túc xá, ta thì dựa theo Nhã Kỳ phát cho địa chỉ của ta tiến về nhà kia khách sạn. Mở cửa phòng, Ta nhìn thấy nàng tiêu điều bóng lưng, trong lòng nổi lên đau đớn, lúc đầu tại cùng Đỗ Kiến uống rượu thời điểm ta đáp ứng Nhã Kỳ muốn đi qua theo nàng, người nào nghĩ đến chuyện này chậm trễ xuống dưới, xem tình hình nàng một mực đang chờ ta. Xoay người lại, nàng chính diện nhìn ta, mấy ngày không thấy, nàng tiểu thụy rất nhiều. Thần Dương, ngươi là lang tâm cẩu phế đồ vật. Nàng đối với ta như vậy nói, khóc lóc hỏi ta vì cái gì mấy ngày nay không đến an ủi hắn, có biết hay không nàng rất sợ hãi, rất khủng hoảng. Trong lòng ta cười khổ, ta đích xác lang tâm cẩu phế, chỉ lo chính mình phiền lòng, lại xem nhẹ nàng, đủ thấy nhân tính ích kỷ. Nhìn xem nàng nửa ngày, ta không phản bắt được, chỉ có thể đem nàng xít sao dung nhập mang, dùng thân thể của mình truyền lại cho nàng ấm áp, hy vọng dạng này có thể trục xuất nàng rét lạnh cùng cô độc. Một đêm đại chiến phía sau, chúng ta ôm nhau thiết đi, có lẽ là trận này quá mức phiền lòng cùng mệt nhọc, ta rất nhanh liền ngủ rồi, lại làm giấc mơ kỳ quái. Trong mộng cùng ta tại trong rạp chiếu phim nhìn thấy có chút tương tự, đồng dạng là một chàng giết người toái thi hình ảnh, cưa bằng kim loại bá, bá, bá tại một bộ nam thi bên trên qua lại cắt, ta lại không nhìn thấy hung thủ, chỉ mơ hồ thấy được là tại một gian cũ nát bình dân xi măng trong phòng, treo trên vách tường một cái màu đen đàn guitar. Ta đột nhiên quát to một tiếng giật mình tỉnh lại, nhìn ngoài cửa sổ, hướng đông, lại nhìn đơn, buổi sáng 8 giờ 40 phút. Lúc này ta duy nhất dư vị chính là đây là cái dài dòng lại kiểm chế mộng, để người không thở nổi. Ta vướt đem mặt, đem trên mặt mồ hôi lạnh lau đi, đang muốn đứng dậy xuống giường, Nhã Kỳ lúc này cũng tỉnh, nhìn sắc mặt ta trắng xám, hô hô thở hổn hển, quan tâm hỏi ta làm sao vậy. Ta châm trước bên dưới, thở dài, đem gần nhất gặp phải sự tình đều nói cho nàng, bao gồm trong rạp chiếu phim nhìn thấy Lâm Thiên Hào bị toái thi sự tình. Ta cho rằng Nhã Kỳ sẽ cho rằng ta không bình thường, hoặc là gặp ác mộng cho nên thần trí không rõ, nàng nhưng từ phía sau ông ta, ôn nhu nói, có lẽ là ngươi gần nhất quá mệt mỏi, buổi chiều ta bồi ngươi đi bệnh viện xem một chút đi. Ta ngơ ngác một chút, suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đáp ứng. Cũng không phải là ta cảm thấy chính mình có bệnh, mà là ta bỗng nhiên nghĩ đến một người, là một cái cao minh bác sĩ tâm lý. Ta gần nhất áp lực tâm lý xác thực rất lớn, cũng có rất nhiều bí ẩn, có lẽ ở hắn nơi đó ta có thể tìm được đáp án. Lúc chiều, Nhã Kỳ nhìn ta đến chính là tinh thần bệnh viện, lộ ra rất kinh ngạc biểu lộ, ta cười nói với nàng, từ nhỏ thời điểm bắt đầu, ta liền thường đến nơi này. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn thị lực ta hình như đang nhìn một cái quái vật. Chương 9, thân thế. Chương 9, thân thế. Ta trời sinh mắt mù, phụ mẫu cũng tại trong tai nạn xe chết, lúc 3 tuổi liền bị đưa đến viện mồ côi, cho nên ta đối phụ mẫu ta không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Mãi đến 10 tuổi năm đó có người hướng ta đóng góp rất mạnh, tiếp thu phẫu thuật về sau ta mới khôi phục thị lực. Nhã Kỳ lần đầu tiên nghe được ta nói với nàng từ bản thân thế, nàng biết ta là cô nhi, tại viện mồ côi lớn lên, nhưng lại không biết ta lúc nhỏ sinh hoạt như vậy long đong. Sau khi nghe, nàng nước mắt liên tục, cầm tay của ta nói, đều đã qua, từ nay về sau có ta giúp người, chúng ta sinh hoạt sẽ rất hạnh phúc. Chỉ hy vọng như thế a. Ta cười nói. Sở dĩ nói như vậy là vì ta bỗng nhiên có loại bị cuốn vào vòng xoáy cảm giác, có lẽ cái này vòng xoáy sẽ đem ta cuộc sống sau này quay đến hỗn loạn, cho nên ta không biết mình là không có thể cho Nhã Kỳ hạnh phúc yên ổn sinh hoạt. Sợ Nhã Kỳ xem thấu đáy lòng ta phức tạp, ta vì vậy giật ra chủ đề tiếp tục nói với nàng ta khi còn bé sự tình. Theo ta được biết, quên cho ta giác mạc chính là một vị hy sinh nữ cảnh, khôi phục thị lực về sau, ta vẫn muốn tìm cơ hội đáp tạ người nhà của nàng, lại tìm không được bất luận cái gì có quan hệ tin tức của nàng. Ta nói cho Nhã Kỳ, tại ta vừa vặn khôi phục thị lực cái kia mấy năm, trước mắt ta luôn là nhìn thấy một chút vật kỳ quái. Nhã Kỳ bị hù dọa, ngơ ngác hỏi ta, những cái kia vật kỳ quái có phải là chỉ giống nhìn thấy cái kia rạp chiếu phim đồng dạng sự tình? Ta nói không phải. Ta nhìn thấy đồ vật tựa hồ là một chút hư ảnh, hơn nữa còn sẽ hoạt động, giống như là người cái bóng. Lúc ấy ta hỏi người bên cạnh, bọn họ đều nói không thấy được, cho rằng là ảo giác của ta. Về sau ta tinh thần tỉnh táo bệnh viện trưng cầu ý kiến bác sĩ tâm lý. Bên trong có một vị tư thâm bác sĩ tâm lý gọi là Dương Lăng, hắn đối với ta sự tình cảm thấy rất hứng thú. Lâu ngày, ta cùng Dương lão sư liền quen thuộc, lần này tới ta cũng là định tìm hắn. Bởi vì cùng Dương lão sư quen thuộc, đi tới bệnh viện về sau ta liền không cần đăng ký, trực tiếp cho hắn gọi điện thoại, rất nhanh liền được đến hắn tiếp kiến thông báo. Dương lão sư là cái ngoài 30 người trẻ tuổi, vóc người xoáy khí, học thức cũng nguyên bác, chủ công tâm lý học. Đồng thời cũng là rất khôi hài người, cùng hắn tán gẫu thường thường có thể khiến người ta tâm thần vui vẻ. Nhìn thấy hắn thời điểm, hắn có chút giật mình, hỏi ta bình thường đều là một người đến, hôm nay làm sao đem bạn gái cũng mang đến, trọng yếu là bạn gái dáng dấp còn như thế xinh đẹp, như cái đại minh tinh giống như. Nhã Kỳ bị thổi phồng đến mức một trận đỏ mặt, nhưng trong ánh mắt không che giấu được ý mừng. Nữ nhân đều là có hư vinh tâm, thích bị người khác ca ngợi bên ngoài. Ta không có cùng Dương lão sư kéo quá nhiều, trực tiếp liền đem gần nhất nhìn thấy cùng nghĩ tới đều nói cho hắn. Sau khi nghe xong hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, bất quá hắn là tâm lý đại sư, gặp qua các loại kỳ kỳ quái quái vấn đề, cũng nghiên cứu qua các loại muôn hình muôn vẻ người. Bởi vậy tại ban đầu khiếp sợ phía sau rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Chiếu như lời ngươi nói, hung thủ tại giết ngươi nhạc phụ về sau còn đem hắn bộ phận sinh dục lấy đi, xem ra hung thủ là cái cực kỳ tâm lý biến thái người. Dương lão sư trầm ngâm một hồi, thật không có nhằm vào ta nói rõ tới sáng vào rạp chiếu phim, tỉnh lại nhưng là mai táng vật dụng cửa hàng sự tình làm ra giải đáp, ngược lại là nhiều hứng thú nói, căn cứ tình tiết vụ án đến xem, cảnh sát phán đoán tình sát cùng ngươi bạn cùng phòng Đỗ Kiến nói hồng hạnh xuất tường xác thực rất hợp lý, bất quá ta cảm thấy cũng là không nhất định, có lẽ hung thủ là xuất phát từ đối ngươi nhạc phụ bộ phận sinh dục sùng bái, cho nên mới làm ra loại này không thể tưởng tượng cử động. Ta cùng Nhã Kỳ hoài nghi nhìn xem hắn, không hiểu nhiều ý tứ trong lời của hắn. Dương lão sư một mặt nghiêm nghị nói, thời cổ có người chuyển thừa nam tính bộ phận sinh dục tín ngưỡng, mỗi một cái nam tử đều hy vọng chính mình sinh ra một cái to lớn bộ phận sinh dục, hiện tại cũng thường có người dùng roi ngựa giái hiệu ngâm rượu uống, mang lấy hình bổ hình tâm lý, có lẽ là vì Lâm Thiên Hào bộ phận sinh dục tương đối sáng chói, cho nên hung thủ đối hắn cái này bộ vị tương đối sùng bái, tại giết hắn về sau liền đem nó lấy đi. Nghe hắn nói xong, ta hai kinh ngạc miệng mở rộng, nửa ngày khép lại không lên, đồng thời cũng cảm thấy một trận buồn nôn. Ý của ngươi là hung thủ đem bà ta cái kia cầm đi ăn? Nhã Kỳ cơ hồ là nhẫn nhịn nôn mửa nói câu nói này. Ta sau khi nghe trong dạ dày cũng một trận cuộn cuộn, không thể tin được trên đời sẽ có biến thái như vậy người. Trên đời này cái dạng gì biến thái đều có, bất quá tất cả những thứ này chỉ là ta thuận miệng nói một chút, không có gì căn cứ. Dương lão sư giang tay ra, không tại cái đề tài này bên trên dây dưa, sau đó cho ta chút yên tâm yên tĩnh thần thuốc, gọi ta trở về nghỉ ngơi thật tốt, nếu như còn có nghĩ khác xuất hiện liền trở lại tìm hắn. Ta nhẹ gật đầu, tiếp nhận hắn đưa cho hồ sơ bệnh án ký tên, lúc này ta lại đột nhiên ngơ ngẩn, bởi vì ta tại một những chương hồ sơ bệnh án bên trên nhìn thấy cái tên quen thuộc. Giang Minh. Giang Minh. Hắn làm sao sẽ tới chỗ này? Nhìn xem hồ sơ bệnh án bên trên danh tự, ta bỗng nhiên có loại không hiểu kinh hoàng. Dương lão sư theo ta chỉ hồ sơ bệnh án nhìn, kinh nghi bất định hỏi ta, hắn là bệnh nhân của ta, kỳ quái là, hắn triệu chứng cùng ngươi không sai biệt lắm. Các ngươi nhận biết? Triệu chứng cùng ta không sai biệt lắm. Lời này có ý tứ gì? Ta càng hiếu kỳ. Hắn cũng là ta bệnh nhân cũ, 10 năm trước hắn liền đến tìm ta xem qua bệnh, hắn cũng nói chính mình thường thường nhìn thấy chút kỳ quái hư ảnh, bất quá hắn triệu chứng thoạt nhìn so ngươi nghiêm trọng hơn, nói là nhìn thấy có người tại hướng hắn chạy nhanh, rõ ràng đụng phải hắn, lại trực tiếp từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Còn nhìn thấy bầu trời có đôi khi sẽ sụp đổ xuống, đại địa cũng sẽ từng đợt chập trùng, lớn lên tại bên đường cây không hiểu đối hắn phát ra tiếng cười bá. Mồ hôi lạnh từ ta trên trán chảy xuống. Tự mình kinh lịch nói cho ta, Giang Minh tuyệt đối không phải người bệnh tâm thần. Chỉ là bởi như vậy liền có vấn đề. Giang Minh rốt cuộc là ai? Chương 10, bí mật. Chương 10, bí mật. Cái này Giang Minh có phải hay không là người bệnh tâm thần, mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, thế nhưng nghe Dương lão sư nói lên Giang Minh triệu chứng, ta vẫn là nhịn không được hỏi ra. Dương lão sư quả quyết lắc đầu, hắn tình huống cũng không thuộc về bệnh tâm thần, ngược lại, hắn rất lý trí, mà còn có rất mạnh năng lực phán đoán, đồng thời cũng mười phần cơ cảnh, những năm này ta quan sát rất nhiều lần, phát hiện tâm trí của hắn thậm chí so người bình thường trầm hơn ổn. Hắn sờ lên cằm, một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ, trong mắt của ta, hắn triệu chứng ngược lại là cùng dân gian truyền ngôn âm dương nhãn có chút tương tự. Chỉ là đứng tại khoa học cấp độ, ta lại cảm thấy rất không có khả năng, qua nhiều năm như vậy ta một mực nhằm vào các ngươi hai triệu chứng làm nghiên cứu, nhưng thủy chung không có kết quả. Hai chúng ta, trong lòng ta đầu có chút kinh ngạc. Đối, hai người các ngươi. Dương lão sư gật gật đầu, nghiêm túc nhìn ta nói, vừa rồi ta nói qua, hai người các ngươi triệu chứng có chút tương tự, hắn có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật, ngươi cũng có thể, chỉ bất quá hắn nhìn thấy khắc sâu hơn một chút. Ta cảm thấy sau lưng ta quần áo đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Nhã Kỳ đứng ở một bên, sắc mặt cũng có chút trở nên trắng, rất hiển nhiên nàng hôm nay nghe được đã lật đổ nàng nhận biết. Ta tin tưởng Dương lão sư lời nói, chỉ là nội tâm sợ hãi để ta không còn dám thâm nhập trò chuyện, mà ở ra bệnh viện về sau, ta lại đột nhiên có một cái suy nghĩ, một cái rất mãnh liệt suy nghĩ. Chợt ta lôi kéo Nhã Kỳ tay, cùng ta đi một chỗ. Đi chỗ nào? Nhã Kỳ giật mình nhìn ta. Mai táng vật dụng cửa hàng. Ta nói. Nhã Kỳ nghe xong nhíu mày, ta không đi. Ba ta thân hậu sự có người tại quản lý, ta không muốn đi loại kia địa phương. Đi theo ta đi, đi chỗ đó không phải là vì cho cha ngươi mua thân hậu sự, mà là có một kiện chuyện rất trọng yếu ta nhất định phải điều tra rõ. Ta lôi kéo nàng. Chỉ chốc lát sau liền đến nhà kia mai táng vật dụng cửa hàng. Nơi này kỳ thật tương đối vắng vẻ, mà còn loại này cửa hàng trong ngày thường rất quẩn cũ é, thoạt nhìn cũng có chút tiêu điều. Đứng tại cửa ra vào, ta vừa nghĩ tới ban ngày nơi này vẫn là mai táng vật dụng cửa hàng, đến buổi tối lại chẳng biết tại sao biến thành rạp chiếu phim, trong đầu có chút run rẩy. Bất quá trực giác nói cho ta, Giang Minh cùng nhà kia rạp chiếu phim có rất sâu nguồn gốc, về phần tại sao nhà kia rạp chiếu phim vì sao lại tại nửa đêm thời điểm mới xuất hiện, có lẽ chỉ có tại chỗ này mới có thể tìm được đáp án. Trong cửa hàng mấy cái quần áo lót quần sóc, dưới lòng bàn chân mặc dép lào lao đầu đang uống trà tán gẫu, nhìn thấy ta cùng Nhã Kỳ đi tới, thần sắc đều mười phần thân thiện, một cái lao hói đầu đội vàng nên tiếp đến, khuôn mặt tươi cười hỏi chúng ta muốn mua gì, xem ra hắn là lão bản của nơi này. Lão bản, chúng ta không mua đồ vật, là tính toán hướng ngài hỏi thăm chút chuyện. Ta khách khí nói, chỉ là làm ta nói hết lời phía sau, cái kia lão bản nụ cười trên mặt liền biến thành phiền chán, hướng ta vung vung tay, thử. Không mua đồ vật tới đây làm cái gì? Đi đi đi, ta chỗ này không có gì tốt hỏi thăm, đừng làm trở ngại ta làm ăn. 3. Đột nhiên một tá đỏ rực lão nhân đầu tiền giấy đập tới trên mặt bàn, Nhã Kỳ nhìn xem cái kia lão bản cùng ở đây mấy cái lão đầu, rất ba khi nói, lão bản, chúng ta muốn hỏi thăm sự tình rất trọng yếu, điểm này nho nhỏ tâm ý các ngươi liền nhận lấy, cầm đi mua một ít thuốc xịn trà ngon. Một tá tiền giấy đặt ở trước mặt, mấy cái lão đầu con mắt đều đăm đăm. Cái kia lão bản nụ cười trên mặt cũng một lần nữa hiện ra, mười phần hòa ái dễ gần răng dấp, lúc này lôi kéo chúng ta ngồi xuống, cười ha hả nói, không biết hai vị muốn hỏi thăm cái gì? Chỉ cần chúng ta mấy cái lão đầu biết rõ sự tình, tuyệt đối biết gì nói nấy. Ta đối Nhã Kỳ ném đi một đạo ánh mắt tán thưởng, nàng từ nhỏ ra cảnh giàu có, biết rõ trên đời có rất nhiều thứ có thể thông qua tiền đến mua đến. Làm ta từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá thơm lần lượt phát cho mấy cái kia lão đầu thời điểm, chúng ta liền làm nhảm bên trên. Mấy vị đại thúc, nhà này mai táng vật dụng cửa hàng trước đây có phải là một nhà rạp chiếu phim? Không có nửa điểm dài dòng, ta trực tiếp chạy vào chủ đề. Nhưng mà, làm ta lời nói ra khỏi miệng thời điểm, mấy cái lao đầu sắc mặt đột nhiên thay đổi, cái kia lão hói đầu tấm nguyên bản ngậm lên miệng khói bất chi bất giác rớt xuống, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ta, thật giống như ta hỏi chính là một cái lần đầu tiên vấn đề, để bọn họ mười phần giật mình. Làm sao? Bọn họ biểu lộ càng làm cho ta vững tin trong này có kỳ lạ. Mấy cái lao đầu hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, một người trong đó ngập lùn lao đầu thở dài một tiếng thở dài, dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn ta, nói, tiểu hậu sinh, ngươi hỏi thăm cái gì không tốt, là nha nhất định muốn hỏi thăm cái này. Đại thúc, các ngươi như biết cái gì, hy vọng có thể chi tiết nói cho ta, chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Ta ngữ khí quả quyết. Bọn họ lại lần thứ hai coi nhẹ một cái kia lao hói đầu tấm đốt lên thuốc lá Trung Hoa, cục cụm rút lấy, liên tục rút năm thanh mới mở miệng yếu ớt, nơi này trước đây đích thật là một nhà rạp chiếu phim, bất quá 10 năm trước liền không tồn tại. Có phải là bị một tràng đại hỏa thiêu hủy? Ta hỏi. Lao hói đầu tấm tay đột nhiên run một cái, há to mồm nhìn ta, làm sao ngươi biết? Lúc này ta rõ ràng nghe đến mặt khác mấy cái lao đầu hít một hơi lanh khí âm thanh, sau đó cái kia mập lùn lao đầu nói tiếp, nhà kia rạp chiếu phim đích thật là tại 10 năm trước bị đại hỏa thiêu hủy, trận kia hỏa gần như giấy lên cả con đường, đến nay ngồi tưởng lại, phản phất phát sinh ở ngày hôm qua giống như, lúc ấy xung quanh các gia đình đều bị dính líu, nghe nói chết không dưới 300 người. Nói đến chỗ này, cái kia mập lùn lao đầu cũng mãnh liệt hít vài hơi khói, ho khan mấy tiếng phía sau lại thở dài, lắc lắc đầu nói, đáng tiếc lao răng ra, nhà kia rạp chiếu phim lúc đầu cũng là bọn hắn nhà mở, chỉ là không biết vì cái gì, nữ nhi của hắn có một ngày đột nhiên tại trong nhà mất tích, chính mình cùng nhi tử cũng trận kia đại hỏa bên trong bị thiêu chết. Nghe nói như thế, ta bỗng nhiên một cái giật mình, nhớ tới Giang Minh đã từng cùng ta nói qua muội muội nàng mất tích sự tình, đội hỏi lao đầu kia, cái kia lão Giang gia nhi tử tên gọi là gì? Danh tự? Không nhớ rõ mập lùn lao đầu lắc đầu, lúc này cái kia lão hói đầu tấm hình như nhớ tới cái gì, có chút không quá xác định lẩm bẩm nói, tựa như là tê. Giang Minh. Giang Minh. Bọn hắn một nhà đều bị đại hỏa thiêu chết. Vậy ta nhìn thấy chính là người nào? Lại là tại nhà ai lại một đêm? Ta ngẩng đầu nhìn ngày, bầu trời ánh nắng tươi sáng, ta lại có loại đặt mình vào hầm băng băng lãnh. Chương 11, cái bóng. Chương 11, cái bóng. Ta không biết mình là làm sao rời đi nhà kia mai táng vật dụng cửa hàng, chỉ cảm thấy cả người ngơ ngơ ngắc ngác, trong đầu tràn đầy Giang Minh các loại cổ quái, nhất là nghĩ đến ta từng trong nhà hắn lại một đêm, không nhịn được lương sinh lạnh. Trên đường đi, Lã Nhã Kỳ một mực kéo cánh tay của ta đi lên phía trước, nàng một cửa tiệm cửa ra vào ngừng lại, lúc này ta mới bừng tỉnh, phát hiện đây là một nhà chuyên làm đồng nhân giống cửa hàng. Bên trong trưng bày các loại tượng thần tượng vật, làm công mười phần tinh xảo, thoạt nhìn sinh động như thật. Không biết vì cái gì, làm ta nhìn xem những cái kia đồng nhân giống thời điểm, bọn họ cũng giống đang nhìn ta. Là, bọn họ tại nhìn. Cái kia từng đôi đột lộ con mắt lộ ra hung ác, nhìn chòng chọc vào ta, để trong lòng ta nổi lên từng cơn đớn lạnh. Ta biết Nhã Kỳ cũng không thích đồng nhân giống, không khỏi hỏi nàng tại sao tới nơi này, nàng nói ba nàng tin Phật, trước đây không lâu tại chỗ này làm theo yêu cầu qua một cái đồng nhân giống, lúc ấy chỉ thanh toán tiền đặt cọc, còn có số dư không có kết toán, vừa bạn tiệm này liền lại cái kia mai táng vật dụng cửa hàng phụ cận, thuận đường liền đến đem còn lại tiền kết toán. Nghe nàng nói như vậy ta ngược lại là nghĩ tới, đêm hôm đó đi nhà nàng thời điểm, trong phòng khách liền trưng bày một tôn Minh Vương đại Phật tượng, cầm trong tay hai thanh bánh xe lớn búa, mười phần giống y như thật, nhất là cái kia hai cái Minh Vương phủ, trên mũi dao hàn quang lập lòe, giống như là hai cái thật búa giống như. Lúc ấy ta đều bị dọa cho phát sợ. Đồng tượng điếm lao bản là cái giữ lại tròm râu nhỏ trung niên nam nhân, tựa hồ nhận ra Nhã Kỳ, gặp một lần hai ta đi vào trong cửa hàng lập tức cười ha hả lên tiếp đến, thân thiện cùng chúng ta chào hỏi. Hắn nhiệt tình cùng ta bắt tay, bất quá tại tiếp xúc bàn tay của hắn thời điểm, ta bỗng nhiên có một tia cảm giác kỳ quái, cũng không biết là được bảo dưỡng tốt vẫn là cái gì khác, chỉ thấy hắn cái kia hai tay trắng non thon dài, hoàn toàn không giống người trung niên vốn có thô ráp, ngược lại giống như là người tuổi trẻ. Ta có loại ảo giác, đẹp mắt như vậy tay hẳn là thuộc về họa sĩ hoặc Dương Cầm gia loại hình, hoàn toàn không giống một cái làm đồng nhân giống lao bản phải có. Nhã Kỳ dựa theo hợp đồng thanh toán số dư, cái kia trung niên lão bản cười ha hả hỏi một câu, ba ngươi làm sao không có tới? Ngược lại làm cho ngươi đến kết toán. Nhã Kỳ nói cho hắn ba nàng qua đời sự tình, ta nhìn thấy tay của hắn rung lên một cái thật mạnh, sau đó lộ ra bi thương chi tình, hướng Nhã Kỳ trấn an vài câu, về sau chúng ta liền rời đi. Đi tại trên đường, ta trong đầu còn tại suy tư Giang Minh sự tình, theo mấy cái kia lão đầu nói tới, Giang Minh cùng cha của hắn sớm tại 10 năm trước liền bị đại hỏa thiêu chết, nhưng bây giờ là một người sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt ta, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nhã Kỳ nhìn ta đầy mặt vẻ u sầu, lôi kéo tay của ta nói, ta cảm thấy sự tình chưa hẳn giống như ngươi nghĩ như thế, đều nói quỷ là sợ hãi ban ngày, ngươi nhìn hắn không những ban ngày hoạt động như thường, hơn nữa còn là một tên cảnh đội đội trưởng, nếu như hắn thật sự có cái gì dị thường, đồng nghiệp của hắn sẽ không phát hiện ra được. Dừng một chút, nàng lại nói tiếp, ngươi lần sau gặp được hắn thời điểm, cẩn thận quan sát xem hắn có hay không cái bóng, ta nghe nói quỷ là không có cái bóng. Chờ ngươi thấy rõ ràng chân tướng lại làm quyết đoán. Suy nghĩ một chút, ta cảm thấy Nhã Kỳ nói không phải không có lý, dứt khoát liền tạm thời để lại trong lòng hỗn loạn, không tại xoắn suýt vấn đề này. Chúng ta vừa đi vừa nói, vì chính là xua tan trong lòng mù mịt, con đường này trải qua 10 năm trước trận kia đại hỏa về sau liền một lần nữa khai phá kiến thiết, trừ cuối phố nhà kia mai táng vật dụng cửa hàng cùng đồng nhân giống cửa hàng tương đối quặn quẽ bên ngoài, đầu đường vẫn còn có chút nhân khí. Đi đến một nhà xuyên vị quán ăn bên ngoài, Nhã Kỳ nói nàng đói bụng, muốn ăn chút đồ vật, ta lúc này cũng mới nhớ tới chính mình từ bệnh viện sau khi ra ngoài liền trực tiếp tới nơi này, cả ngày cũng chưa ăn đồ vật đây, tiểu nói này thật đúng là có chút đói bụng. Nhã Kỳ là cái tùy tiện cô nương, thích ăn cay, tính cách cũng chân chất đáng yêu, đây cũng là ta thích nàng nguyên nhân. Liên tại chúng ta chân trước vừa vặn bước vào quán ăn cửa ra vào thời điểm, trong lòng ta đột nhiên nhảy dựng, có loại cảm giác kỳ quái, toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên, bởi vì ta bên trên võ giáo, lực phản ứng so với thường nhân nhạy cảm, lúc này cảm giác đầu tiên chính là có nguy hiểm. Thế nhưng ta mặc dù nhạy cảm, nhưng thân thể hành động lại theo không kịp đại não phản ứng, làm ta nghe đến sau lưng có lạnh thấu xương tiếng gió truyền đến lúc, Nhã Kỳ đã đem ta kéo đến phía sau của nàng, dùng thân thể của mình chặn lại ta, đi theo ta liền nghe đến nhọn vật đâm vào thân thể âm thanh. Là một thanh dài 10cm dao gọt trái cây, cắm vào Nhã Kỳ phần bụng. Nàng ở trước mặt ta chậm rãi ngã xuống. Nhã Kỳ nhìn qua trước mắt chậm rãi ngã xuống thân ảnh, ta mở mắt muốn nức, trong miệng tuôn ra như dã thú tiếng giống. Lúc này ta nhìn thấy một vệt bóng người chui vào đầu đường, thần tốc biến mất. Trước này chưa từng có. Ta phẫn nộ trước này chưa từng có. Người kia là hướng về phía ta đến, hắn muốn giết ta, Nhã Kỳ lại thay ta ngăn cản cái này một đao. Nhìn thấy Nhã Kỳ nằm tại ta trong ngực, cả người là máu, ta nhấn xuống chạy tới truy hung thủ kia suy nghĩ, lấy ra điện thoại đánh 120. May mắn cái này một đao cũng không có đả thương được Nhã Kỳ yếu hại, chỉ là mất máu quá nhiều rơi vào hôn mê, trải qua cấp cứu đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, bồi tiếp nàng nằm tại trong phòng bệnh, ta cầm tay của nàng, trong lòng từng trận chua xót, đến bây giờ ta mới hiểu được cái cô nương này có nhiều yêu ta, tại phụ thân nàng sau khi chết, nàng đem ta trở thành dựa vào, cho nên nàng có thể phấn đấu quên mình vì ta ngăn lại cái này một đao, nếu như nàng có chuyện gì, ta nghĩ ta sẽ ấy nấy cả một đời. Nhưng mà làm y tá xinh đẹp tiểu thư để ta đến nộp phí sảnh giao phí nằm viện thời điểm, ta lúng túng. Mặc dù bình thường ta có làm kiêm chức kiếm chút tiền tiêu vặt, nhưng cũng vẹn vẹn hơn 6000 khối, cùng Nhã Kỳ phí nằm viện còn có rất lớn một khoảng cách. Ta nghĩ cùng các bạn học đi mượn, nhưng bọn họ cũng không có khả năng cho ta góp ra mấy vạn khối đến. Lúc này ta nghĩ đến Giang Minh. Nhìn hắn ở lớn như vậy biệt thự, vẫn là cảnh đội đội trưởng, có lẽ có khả năng có tiền cho ta mượn. Vì vậy ta cho hắn đi điện thoại, Giang Minh cũng đủ ý tứ, nghe ta nói tình huống về sau lập tức chạy đến, đem nằm viện phí giúp ta giao, cùng hắn đi ra bệnh viện thời điểm, ta chợt nhớ tới Nhã Kỳ ban ngày cùng lời ta nói, lập tức ta cố ý đi tại Giang Minh sau lưng, muốn nhìn hắn có hay không có cái bóng. Chỉ là, ta nhìn thấy, lại làm cho ta có loại toàn thân đóng băng cảm giác. Chương 12, nghi ngờ. Chương 12, nghi ngờ. Tại bệnh viện mờ nhạt ánh đèn chiếu dọi xuống, ta thấy được Giang Minh cái bóng. Là, hắn có bóng dáng. Nhưng thật là hai cái. Hai cái bóng. Một người cho dù ở ánh đèn chiết xạ bên dưới sẽ có cái bóng trùng điệp hiện tượng, nhưng chung quy cũng chỉ là một cái bóng. Nhưng mà Giang Minh hai cái bóng lại là khác biệt hình dáng, một cái cao lớn to lớn cao ngạo, cùng thân hình của hắn tương tự, một những lại có vẻ tay nhỏ cao giáo, mà còn tại ánh đèn chiếu rọi như ẩn như hiện, dạng này một màn mang đến cho ta kịch liệt đánh vào thị giác, để ta bất chi bất giác hô hấp thô trọng. Giang Minh không hổ là cục cảnh sát đảm nhiệm đội trưởng nhân vật, lực phản ứng so với ta mạnh hơn không ít, lúc ấy liền phát giác ta khác thường. Hắn quay đầu nhìn ta một cái, lại cúi đầu nhìn cái bóng của mình, nở nụ cười, nói ra để ta mồ hôi lạnh thấm thân, "Nô, xem ra ngươi đã phát hiện đầu." Ta ra đầu đống nhiên sắp vỡ. Hắn thời khắc này nụ cười thoạt nhìn có vẻ hơi quỷ dị, phối hợp bệnh viện trong đêm âm trầm bầu không khí, tăng thêm hắn một câu nói kia, cực kỳ giống phim kinh dị bên trong ẩn tàng ác quỷ đối người lộ ra răng nanh lúc tình cảnh. Giang Minh vóc người cao lớn, mà còn thân thủ bất phàm, nếu là hắn đột nhiên gây khó khăn xuống tay với ta, ta tuyệt đối trốn không thoát. Trong lúc nhất thời, trong lòng ta quay đi quay lại trăm ngàn lần, cuối cùng chợt cắn răng một cái, hướng hắn quát, "Giang Minh, ta đã đến mai táng vật dụng cửa hàng điều tra, nơi đó từng là nhà các ngươi mở rạp chiếu phim, có thể ngươi tại 10 năm trước liền chết, ta không biết ngươi vì cái gì muốn lưu lại, thế nhưng nhân quỷ khác đường, vô luận ngươi có mục đích gì, ta đều khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đi ngươi nên đi địa phương, không muốn nhiễu loạn trong nhân thế trật tự." Ta cảm thấy ta những lời này cũng giống vô cùng điện ảnh bên trong đạo sĩ đuổi quỷ lời kịch, thế nhưng vào giờ phút này đối mặt Giang Minh, ta hoàn toàn không có lực lượng. Giang Minh hiển nhiên sửng sốt một chút, chừng chừng nhìn chằm chằm ta, nhìn ta toàn thân run rẩy, hành động kế tiếp suýt nữa để ta dọa co quắp trên mặt đất. Hắn cười ha ha, nhìn ta ánh mắt thay đổi đến rất cổ quái. Giờ phút này hắn cho ta ấn tượng tựa như cuồng loạn du hồn dã quỷ, muốn nuốt sống người ta, mà hắn phía dưới càng làm cho như đặt mình vào hầm băng rét lạnh, là, ngươi nói đúng, ta sớm chết tiệt, tại 10 năm trước, ta đã sớm phải chết. Thân thể ta có chút cứng ngắc, mồ hôi lạnh hiện đầy khuôn mặt. Lúc này hắn lại thở dài một hơi, nhìn ta, nói, chỉ là lao thiên gia không tu ta, để ta sống xuống. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta lòng tràn đầy nghi vấn. Hắn tại vườn hoa bên cạnh rào chắn ngồi xuống, từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc đốt, yếu ớt thở ra, lộ ra thất vọng mất mát biểu lộ, ta không có chết, ta cũng không phải quỷ, huống hồ trên đời này căn bản là không có quỷ. Ta không tin hắn lời nói, cái kia Dương lão sư nói ngươi có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật, mai táng vật dụng cửa hàng lao bản cũng nói ngươi tại 10 năm trước liền bị tiêu chết, chẳng lẽ bọn họ là nói dối? Ngươi biết Dương lão sư? Giang Minh hình như sửng sốt một chút, kỳ quái nhìn ta, hỏi lại ta nói, tất nhiên rằng này, nói rõ ngươi cũng có thể nhìn thấy những thứ đó. Ta bỗng nhiên không nói gì đáp lại, bởi vì ta nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ phảng phất là đã sớm đoán được ta giống như hắn, có thể nhìn thấy những cái kia vật kỳ quái. Hắn nhìn ta nửa ngày, gặp ta không nói lời nào, vẫn thở dài một hơi, từ ngươi tiến vào nhà kia rạp chiếu phim về sau, ta liền biết, con mắt của ngươi đã bắt đầu có đủ loại năng lực kia. Có ý tứ gì? Ta hỏi. Hắn không có trả lời ta, chỉ là phất phất tay, nói, năm đó trận kia đại hỏa, ta bị cảnh sát cứu. Tại bệnh viện cứu chữa dòng dã một năm mới sống sót, về sau bởi vì một số nguyên nhân, ta bị một cái trong đội cảnh sát một cái thần bí bộ môn chọn chúng, phụ trách truy tra những cái kia không thể công khai vụ án. Cũng chính là mọi người thường cho rằng linh dị quấy phá vụ án. Hắn bổ sung nói, cũng tỉ như ngươi nhạc phụ vụ án này. Ta yên lặng nghe lấy, lại nhìn hắn thật lâu, lời nói của hắn cử chỉ cũng giống như người bình thường, thông qua hắn lời nói này, ta cũng mơ hồ tin tưởng hắn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta liền thuận miệng hỏi, cái gọi là linh dị vụ án, thật là có quỷ thần quấy phá. Giang Minh chính hắn vừa vặn nói cho ta, trên đời này cũng không có quỷ, bây giờ kết hợp hắn một phen ngôn luận, ta ngược lại mâu thuẫn. Chỉ thấy hắn cười cười, nói, cái đề tài này liên lụy với nhau liền có chút mơ hồ, như thế cùng ngươi nói đi, mọi người cho là linh dị bình thường tưởng rằng người sau khi chết quỷ hồn, kỳ thật không phải vậy, người đã chết chính là chết, sẽ lại không có cái gì quỷ hồn câu chuyện, nhưng trên đời này xác thực có linh dị tồn tại, ta gia nhập bộ môn chính là phụ trách thẩm tra những sự kiện này, thế nhưng xuất phát từ bảo mật chế độ, ta chỉ có thể nói cho ngươi những này, có lẽ có một ngày, ngươi sẽ tự mình phát giác những này. Hắn lời này ta nghe tới xác thực rất mơ hồ, nhưng ta biết lại hỏi đi xuống cũng sẽ không có kết quả gì. Nhìn ta một mặt bộ dáng như đưa đám, hắn đông nhiên vô vô bờ vai của ta, cười to nói, yên tâm đi, ta là người, không phải quỷ. Vậy ngươi ngày mai cùng ta đi làm kiểm tra sức khỏe trong lòng chấp niệm để ta đột nhiên tung ra một câu nói như vậy. Giang Minh nghe xong là người, sau đó cười lớn nói với ta, đi. Đến lúc đó ngươi liền hảo hảo nhìn xem ta đến cùng là người hay là quỷ. Lời này nghe đến trong lòng ta đầu có chút không dễ chịu. Bất quá ngày thứ hai chúng ta vẫn là đi làm kiểm tra sức khỏe, kiểm tra báo cáo đi ra. Giang Minh cường tráng giống con trâu, các hạng chỉ tiêu cũng bình thường. Chỉ là nghĩ đến tối hôm qua nhìn thấy hắn hai đạo cái bóng, ta vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, lôi kéo hắn đến trong miếu nhường đường sĩ cho hắn làm pháp sự, hắn cũng rất phối hợp, đến cuối cùng ta mới hoàn toàn tín nhiệm hắn. Ta gãi đầu, ngượng ngùng đối hắn nói xin lỗi, hắn ngược lại cười sang sảng tán thưởng ta đối sự tình tìm tòi nghiên cứu ý chí, nói đây là một cái sĩ quan cần thiết tâm lý tố chất, về sau nói không chừng có thể tiếp hắn ban. Hắn lời nói này ta như lọt vào trong sương mù. Bất quá hắn tiếp xuống nói cho ta, 10 năm trước trận kia đại hỏa kỳ thật cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có người ác ý phóng hỏa, những năm này gia nhập trong đội cảnh sát thần bí bộ môn, chính là vì truy tra chuyện này, cho người nhà báo thủ. Chỉ là những cái kia phóng hỏa kẻ bắt cóc tại phạm án về sau toàn bộ đều biến mất không còn tăm tích, mãi đến gần nhất hắn mới mơ hồ có manh mối. Người tìm tới manh mối, có phải là ngày đó tại Lâm Thiên Hào hiện trường phát hiện án được đến danh sách? Ta bỗng nhiên nghĩ đến Giang Minh ngày đó được đến danh sách phía sau vẻ mặt kích động. Chương 13, suy đoán. Chương 13, suy đoán. Giang Minh kinh ngạc nhìn ta một cái, nhẹ gật đầu, sau đó từ trong túi áo trên móc ra tờ danh sách kia. Giấy ố vàng trương có nhất định năm tháng, thậm chí còn dính một chút vết máu. Ta tò mò nhận lấy, không nghĩ tới trong danh sách vậy mà kẹp hai tấm bức ảnh, mà còn một người trong đó ta còn hết sức quen thuộc, bởi vì đó là ta đã chết đi tương lai nhạc phụ. Mặc dù ta nhìn đến rất cẩn thận, nhưng đối với trên danh sách danh tự, ta lại nhận biết cũng không nhiều, gần như có thể nói là chỉ nhận thức cha vợ của ta danh tự. Cho nên, tại nhìn xong danh sách về sau, lực chú ý của ta rất nhanh liền chuyển rời đến trên tấm ảnh. Cha vợ của ta bức ảnh, ta không nghĩ nhìn nhiều. Bởi vì ta đã sớm nhìn không biết bao nhiêu lần, nhà bọn họ trong phòng khách tất cả đều là Nhã Kỳ cùng hắn chụp ảnh chung. Chân chính để ta cảm thấy hiếu kỳ chính là mặt khác một tấm hình, trên tấm ảnh chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên đẹp trai nam tử, cả người lộ ra hào hòa phong nhã. Trên tấm ảnh hắn ngồi tại một khung thoạt nhìn có giá trị không nhỏ dương cầm bên cạnh, một đôi bàn tay trắng nõn đặt ở trên phím đàn, khóe miệng còn mang theo nụ cười mê người. Nói thật, xoáy khí nam nhân ta gặp qua không ít, có thể cùng trên tấm ảnh người kia so sánh nam nhân, lại không có mấy cái. Cho dù đây là một cái tin tức bùng nổ thời đại, các loại nam thần Âu Ba đã sớm từ đủ loại con đường oanh tạc mọi người trong mắt, cũng không có bao nhiêu người có khả năng so với hắn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ta nhịn không được nhìn nhiều một cái. Đó cũng không phải ta lấy hướng có vấn đề gì, mà là trong lòng kỳ quái một cái nam nhân có lẽ như thế nào là mới có thể nắm giữ như thế một đôi tay. Ta tin tưởng, nếu như đem tấm này bức ảnh thả tới trên mạng, chỉ bằng vào cái kia một đôi tay cũng đủ để cho rất nhiều nữ nhân điên cuồng. Nếu như vẹn vẹn những này, ta cũng chính là nhìn nhiều mà thôi. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn xem cái kia hai tay thời điểm, đấy lòng của ta vậy mà đã tuôn ra một loại cảm giác kỳ quái, thật giống như hết sức quen thuộc đồng dạng. Ta vô ý thức lắc đầu, liền đem bức ảnh cùng danh sách còn đưa ra mình, đồng thời còn tựa như nói dân nói, trên người ngươi làm sao có loại này nam nhân bức ảnh. Sẽ không phải nói xong, ta liền bắt đầu cười hắc hắc, muốn từ Giang Minh trên mặt nhìn thấy chút xấu hổ. Giang Minh lại nhíu mày, chẳng những không có cười, ngược lại thần sắc trịnh trọng nhìn về phía ta, nói, đây là thứ hai lên vái thi án người chết, là xuất từ chúng ta thị một cái nổi tiếng dương cầm ra. Hắn lần này trở về thăm người thân, người nào nghĩ vậy mà chết tại trong nhà mình. Giang Minh nói chuyện tốc độ rất nhanh, ta còn không có kịp phản ứng, hắn liền đem vụ án nói rõ. Vụ này toái thi án giết người đồng dạng là phát sinh ở mật thất, hiện trường tìm không được bất luận cái gì manh mối, gần như cùng ta cái kia tương lai nhạc phụ kiểu chết đồng dạng. Nếu như nói giữa hai bên thật sự có cái gì khác biệt lời nói, chính là cha vợ của ta đem vật kia ném đi, mà cái này Dương cầm ra lại vứt bỏ trên thân đáng giá nhất một đôi tay. Bên hai quanh quần Giang Minh lời nói, trán của ta đã bắt đầu có mồ hôi lạnh chảy ra, nhất là tại bệnh viện loại này địa phương, tâm ta đã phanh phanh nhảy dựng lên. Ta há to miệng, lúc này liền hỏi thăm hắn trong nhà người chết bố trí. Căn bản không có phát hiện thanh âm của mình đã có chút cảm thấy chát. Giang Minh lông mày nhíu lại, cũng không quản ta căn bản cũng không phải là cục cảnh sát người, liền đem điện thoại đưa tới, trong điện thoại của hắn có hiện trường phát hiện án bức ảnh. Ta chỉ là nhìn thấy tờ thứ nhất, liền sửng sốt. Màu đen dương cầm, bình dân phòng, vái thi cùng máu tươi. Không biết có phải hay không là ảo giác của ta, bên người nhiệt độ không khí đều giống như giảm xuống mấy độ. Trên người ta mồ hôi lạnh quét quét hướng xuống chạy, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Lúc này, trong lòng của ta tràn đầy hoảng hốt, bởi vì bức ảnh cùng ta ác mộng hoàn toàn ăn khớp, không có chút nào sai lầm. Ta không dám nhìn tiếp trên điện thoại bức ảnh, có thể ánh mắt lại không cách nào rời đi, thậm chí liền thân cũng không có cách nào động đậy một cái, tựa như lại lần nữa đưa thân vào cái kia kinh khủng ác mộng bên trong. Lúc này, trong nội tâm của ta liền chỉ còn lại một ý nghĩ, vì cái gì người khác gặp ác mộng rất nhanh liền có thể đã quên, mà lại ta liền nhớ tới rõ ràng như vậy, chẳng lẽ liền không thể quên sao? Cuối cùng, Giang Minh phát hiện ta có chút không đúng, đưa tay ở trước mặt ta lung lay, lấy đi điện thoại, mới xem như đem ta cho đánh thức. Người thế nào? Giang Minh nhỏ giọng hỏi một câu, trên mặt không những không có một tia lo lắng, ngược lại còn có vẻ mong đợi. Nhìn thấy hắn cái này phản ứng, trong lòng ta lập tức chỉ muốn chửi thề, có dạng này người sao? Lao tử dọa đến muốn chết, ngươi không an ủi coi như xong, còn làm ra lộ ra vẻ mặt như thế. Ta cuối cùng vẫn là kiêng kỵ Giang Minh thân phận, đồng thời cũng sợ hai trên người hắn quỷ dị, cũng không có mang ra. Ta đưa tay từ Giang Minh trong tay đoạt lấy một bình nước khoáng, cũng không quản hắn có uống hay không qua, trực tiếp liền hướng trong cổ họng rót. Uống hơn phân nửa chai nước, tâm tình của ta mới xem như ổn định chút. Tức giận trừng mắt liếc còn tại nhìn chằm chằm ta Giang Minh một cái, ta mới mở miệng giải thích. Thật là ngươi. Ta mới vừa nói đến một nửa, Giang Minh thật hưng phấn, tựa hồ phát hiện cái gì bảo tàng đồng dạng. Sau lưng của hắn hai cái kia cái bóng đi theo khoa tay múa chân, thoạt nhìn đặc biệt dọa người. Tốt. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ cha hắn sao? Ta hung hăng đem bình nước khoáng đện đến trên người hắn, bởi vì không có vặn lên cái nắp, làm hắn một thân nước. Lúc này, nếu như không phải Nhã Kỳ nằm viện, ta đều nghĩ nhanh lên thoát đi nơi này, rời xa cái này hỗn đản cùng càng ngày càng kinh khủng bệnh viện. Có thể là Giang Minh lại không có một điểm sinh khí bộ dạng, ngược lại tiến lên bắt lấy hai vai của ta, hương phấn nói, làm sao không kiểm tra? Có ngươi tại, những cái kia hung thủ sớm muộn cũng phải bị tóm lấy. Ta nháy mắt bối rối, không biết Giang Minh câu nói này rốt cuộc là ý gì. Quả thật, ta bên trên là võ giáo, tố chất thân thể so với bình thường người trẻ tuổi tốt một chút. Nhưng đối với cha án loại này sự tình, ta thật là nhất khiếu bất thông, lại nói ta cũng không có tương ứng thân phận à. Ngươi còn biết những đầu mối khác sao? Giang Minh căn bản không để ý cảm thụ của ta, vẫn là tiếp tục lắc lắc ta, cặp mắt kia càng là nhìn chằm chằm mặt của ta. Ta vừa định muốn nói không biết, cũng không biết vì sao, trong đầu lóe lên một cái quái dị hình ảnh. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Giang Minh càng thêm hưng phấn, từ trong mắt của hắn, ta vậy mà nhìn thấy từng tia điên cuồng. Lần này, ta triệt để bị hù dọa, vội vàng dùng lực tránh ra, thậm chí còn lui về sau hai bước. Giang Minh cũng không có tiến lên, chỉ là nhìn ta, chờ đợi một đáp án, tựa hồ vô cùng chắc chắn ta biết cái gì. Ta dùng sức trà sát tay, mới phát giác được loại kia cảm giác lạnh như băng biến mất mấy phần. Ta cũng không biết có tính hay không manh mối, hôm nay cùng Nhã Kỳ cùng đi ra thời điểm, chúng ta nhìn thấy một cái kỳ quái trung niên nam nhân, có thể tay của hắn nói đến đây, trong tim ta như có một đạo thiểm điện hiện lên, ta một cái vươn hướng Giang Minh túi áo trên, móc ra danh sách kia. Ta đương nhiên không phải muốn nhìn danh sách, mà là muốn theo cái kia dương cầm ra trên tấm ảnh xác nhận một việc. Lại lần nữa thấy rõ trên tấm ảnh cái kia hai tay nháy mắt, ta nháy mắt liền ngây dại. Không sai, cái kia dương cầm ra tay cùng đồng tượng điếm lao bản tay giống nhau như lúc. Cái này để ta không thể tin được, nếu biết rõ đồng tượng điếm lao bản cùng cái kia dương cầm ra căn bản không phải một cái tuổi cấp độ người, tay của hắn lại là làm sao bảo dưỡng đâu? Nếu như đồng tượng điếm lao bản thật cùng Dương Cầm Gia ngộ hại án có quan hệ, như vậy hắn cái kia hai tay có phải là Dương Cầm Gia? Lại dùng biện pháp gì, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy hình dáng giống là chính hắn đồng dạng đâu? Chương 14, điều tra. Chương 14, điều tra. Ta vừa mới dứt lời, Giang Minh liền đã hưng phấn đến toàn thân phát run. Hắn kéo lại tay của ta, cũng không để ý đi qua tiểu hộ sĩ thấy thế nào, tựa như bệnh viện bên ngoài phóng đi. Người muốn đi làm gì? Mặc dù trong lòng đã có một cái mơ hồ suy đoán, nhưng ta vẫn là nhịn không được hỏi lên. Nếu biết rõ chúng ta bây giờ có thể là không có một chút chứng cứ, nếu như đồng tượng điếm lao bản cùng những chuyện kia không có quan hệ có tốt, nếu như hắn thật là hung thủ, chẳng phải là muốn đả thảo kinh xà? Mà còn, trường hợp này cũng quá quỷ dị, ta căn bản không nghĩ lại đi cái chỗ kia. Còn có thể làm gì? Giang Minh hướng ta cười một tiếng, nhìn hắn nụ cười, trong lòng của ta vậy mà sinh ra một loại e ngại, không tự chủ được nghĩ đến hắn hai cái kia quỷ dị cái bóng. Đồng thời, ta cũng nghĩ đến nhà kia đồng tượng điếm, nó cùng mai táng vật dụng cửa hàng cách rất gần, có thể hay không cũng có cái gì cổ quái. Chúng ta cứ như thế trôi qua, nếu như lại gặp phải cùng loại mai táng vật dụng cửa hàng tình huống, vậy phải làm thế nào? Giang Minh kỹ thuật lái xe rất tốt, trên đường đi nhanh như chớp, rất nhanh liền đem sắc mặt trắng bệnh ta đưa đến đồng tượng điếm. Đồng tượng điếm vẫn chưa đóng cửa, nhưng bởi vì thời gian quan hệ, bên trong cũng không có người nào. Cái này cũng bình thường, liền xem như có cần khách nhân, cũng sẽ lựa chọn tại tới ban ngày mua sắm, mà không phải buổi tối tới loại này địa phương. Ta há to miệng, còn muốn khuyên đủ Giang Minh, có thể hắn lại không có loại này cố kỵ, đi thẳng vào. Ta mặc dù có chút sợ hãi, căn bản không dám ở nơi này cái thời điểm đi vào. Có thể là Giang Minh chỉ là quay đầu nhìn ta một cái, phía sau hắn hai cái kia cái bóng bật mèo, nhịp tim của ta lập tức liền chậm nửa nhịp. Cắn răng, ta cuối cùng vẫn là đi bảo, ai biết Giang Minh phía trước nói có phải là thật hay không. Nếu như chọc giận hắn lời nói, hậu quả kia có thể chính là khó mà tưởng nổi. Có lẽ là bởi vì quặng khu quan hệ, đồng tượng điếm có vẻ hơi ấm lãnh, cho dù những cái kia tượng đồng đều là kim quang lập lòe, cũng vô pháp triệt tiêu loại này cảm giác. Đồng tượng điếm lao bản rơi vào mềm dẻo sofa lớn bên trong, vô thanh vô tức, cho người một loại cảm giác kỳ quái. Hắn hình như đang nhìn tivi, hơn nữa còn là rất ít người quan tâm thể dục tiết mục. Chân chính nhìn thấy đồng tượng điếm lao bản về sau, trong lòng của ta lại bắt đầu đả cổ, loại này giật mình cảm giác thực tế không dễ chịu. Liên tại ta dầu dĩ muốn như thế nào mới có thể để cho Giang Minh sớm một chút rời đi thời điểm, hắn chạy tới đồng tượng điếm lão bản trước mặt, đưa tay ra. "Lão bản, ta nghĩ mời một tôn tài thần, không biết ngươi bây giờ thuận tiện hay không?" Giang Minh thanh âm không nhỏ, lập tức liền ép qua trong TV tiếng hoan hô. Thân thể của ta không nhịn được run lên, xích sao tập trung vào đồng tượng điếm lão bản. "Thuận tiện, làm sao sẽ không tiện?" Đồng tượng điếm lão bản vội vàng đứng lên, trên mặt lộ ra con buôn nụ cười, có thể ta vẫn là cảm thấy không thích hợp. Giang Minh cùng đồng tượng điếm lão bản nắm tay về sau, liền bắt đầu để hắn hỗ trợ chọn lựa tài thần tượng. Mời tài thần, đây là rất nhiều nơi đều có truyền thống, nhất là một chút kinh thương thương nhân, càng là sẽ không qua loa. Mặc dù buổi tối tới mời tài thần có chút không đúng thời gian, nhưng đưa tới cửa xin ý lại không có người cự tuyệt. Đứng tại rời xa hai người địa phương, ta đột nhiên cảm thấy hình như có người tại nơi nào thăm dò ta đồng dạng. Ta lập tức quay đầu tìm một vòng, vẫn là không có tìm được trừ ba người chúng ta bên ngoài bất cứ người nào. Nhưng làm ta lưu ý đến những cái kia tượng đồng con mắt thời điểm, lập tức nhịn không được lui về sau một bước nhỏ. Tại cảm giác của ta bên trong, những cái kia tượng đồng hình như thay đổi đến càng quỷ dị hơn, mỗi một ánh mắt đều giống như đang ngó chừng ta đồng dạng. Đồng tượng điếm cứ như vậy lớn, Giang Minh cùng đồng tượng điếm âm thanh mặc dù không cao, nhưng vẫn là có thể để cho ta nghe rõ ràng. Để ta không có nghĩ tới là, hắn tựa như quên đi đến mục đích, tại đồng tượng điếm lao bản lúc giới thiệu, còn thỉnh thoảng đưa ra ý nghĩ của mình cùng yêu cầu. Tài thần, là rất nhiều người đều biết rõ một tôn thần linh. Có thể ta vẫn là lần đầu nghe nói tài thần tượng vậy mà lại có như vậy nhiều kiểu dáng, đến cuối cùng đều nhanh muốn bị hai người bọn họ cho cuốn hồ đồ rồi. Ta mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều, thậm chí liền lúc nào bị Giang Minh kéo ra đồng tượng điếm cũng không biết. Mãi đến xe chạy ra khỏi đồng tượng điếm vị trí con phố kia, ta mới bị Giang Minh âm thanh bừng tỉnh. Ngươi không phải nói muốn đi điều tra sao? Làm sao cái gì đều không có hỏi? Ta quỷ thần xui khiến hỏi câu nói này, theo sát lấy liền phản ứng lại, hắn không thể lập tức cho chính mình một bạn hai. Quản hắn làm cái gì? Chỉ cần đừng có lại đem ta liên lụy vào không phải tốt sao? Giang Minh quay đầu nhìn ta một cái, cũng bất kể có phải hay không là tại lái xe, cười quỷ dị nói làm sao ngươi biết ta không có điều tra. Nụ cười của hắn làm cho lòng người bên trong không chắc, ta càng thêm không dám nói lời nào, trong xe trong lúc nhất thời lâm vào đáng sợ yên tĩnh bên trong. Giang Minh cũng không có giải thích gì tứ, hắn trực tiếp đem ta đưa đến cục cảnh sát. Cùng trực ban cảnh sát lên tiếng chào hỏi về sau, liền mang ta lên lầu 3. Ta cảm thấy có chút bất an, dù sao chính mình chỉ là một cái phổ thông võ giáo học sinh, thời gian này đến cục cảnh sát, nếu như phát sinh hiểu lầm gì đó liền phiền toái. Tại ánh đèn sáng lên ngay mắt, ta lập tức nhịn không được đến hút một hơi hơi lạnh, con mắt cũng trợn thật lớn. Thi thể bị chặn lại đầu, chân cụt tay đứt, chết không nhắm mắt hoảng sợ khuôn mặt. Phòng làm việc của hắn bên trong vậy mà dán đầy các loại kinh khủng bức ảnh. Ta thẳng dùng mình, trừ dạp chiếu phim cùng lần kia ác mộng, ta chưa từng thấy qua nhiều như thế khủng bố như vậy bức ảnh. Làm ta lấy lại tinh thần thời điểm, Giang Minh đã ngồi xuống duy nhất một cái bàn làm việc bên cạnh. Hắn dựa lưng vào những cái kia cực kỳ khủng bố bức ảnh, trong mắt hồng quang lập lòe, chính đối một đài kính hiển vi, dùng một cái nhọn cái nhíp trên tay bóc lấy cái gì. Ta khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, không dám phát ra âm thanh, lại không dám động một cái, liền đứng tại cửa ra vào vị trí. Đột nhiên, Giang Minh ngẩng đầu nhìn ta một cái, quỷ dị cười một tiếng về sau, lại lần nữa bận rộn. Trong lòng ta nhảy dựng, ánh mắt nhưng vẫn là bị hắn hấp dẫn. A, thân là một cái võ giáo học sinh, thị lực của ta tự nhiên sẽ không rất kém cỏi. Nhưng làm ta thấy rõ Giang Minh làm sự tình về sau, vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Lúc này, trong lòng của ta liền chỉ còn lại một cái ý nghĩ, đó chính là Giang Minh điên, ta nhất định phải nhanh từ cái tên đáng sợ này bên cạnh thoát đi. Có thể là, thân thể của ta căn bản không nghe sai khiến, thậm chí liền con mắt cũng không thể động. Giang Minh trong tay cái nhíp vô cùng sắc bén, quả thực chính là hai mảnh vô cùng lưỡi dao sắc bén. Hắn liền tại ta nhìn kỹ, từng chút từ trên tay lột bỏ một tầng thật mỏng ra. Tại cái này tràn đầy khủng bố bức ảnh văn phòng bên trong, thật mỏng ra tại dưới ánh đèn lộ ra một cỗ quỷ dị, càng có một cỗ rét lạnh. Ta không thể nào hiểu được, hắn đến cùng có dạng gì bản lĩnh hoặc là nói quỷ dị, mới có thể trên tay lột bỏ một lớp da đến, hơn nữa còn không mang cao mày. Không biết qua bao lâu, Giang Minh cuối cùng đem tầng kia da từ trên tay lột bỏ đến, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thu thập. Cũng chính là vào lúc này, ta phát hiện được ta con mắt đột nhiên có thể động, theo sát lấy chính là thân thể của ta. Ta đang đang lui lại mấy bước, mai cho đến cửa phòng mới phát hiện quần áo trên người đã triệt để bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Phía ngoài gió lạnh thổi đến, để ta nhịn không được dùng mình một cái. Giang Minh cũng không hề để ý dị thường của ta, mà là tại dưới kính hiển vi thao tác cái gì, nhất là hắn đôi mắt kia, ánh sáng màu đỏ cũng biến thành càng thắng rồi hơn. Trong lòng của ta bồn chồn, đứng tại cửa ra vào vị trí, rời đi cũng không phải, lưu lại cũng không phải. Làm trong phòng đồng hồ làm điểm báo giờ thời điểm, Giang Minh làm xong trong tay tất cả. Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta một cái, sau đó mở ra trên bàn công tác máy tính. Ngươi không phải là muốn biết ta điều tra cái gì sao? Tới xem một chút ta. Chương 15, so sánh. Chương 15, so sánh. Ta không dám lập tức đi, mà là trước cẩn thận nhìn một chút Giang Minh, phát hiện ánh mắt của hắn đã khôi phục bình thường về sau, mới dám cẩn thận từng ly từng tí giơ chân lên. Tại nội tâm chỗ sâu, ta cũng muốn biết Giang Minh hôm nay đều điều tra cái gì, mà hắn từ trên tay lột bỏ một lớp da quỷ dị cử động lại là bởi vì cái gì. Bởi vì không dám chạy trốn đi, trong lòng ta hiếu kỳ bắt đầu một chút xíu ép qua hoảng hốt. Đi đến bàn làm việc phía trước thời điểm, ta mới phát hiện Giang Minh ngay tại thao tác máy tính, tựa hồ muốn thẩm tra cái gì. Ta không dám lại nói nhảm, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem màn hình máy tính, chờ hắn chủ động mở miệng. Cũng chính là vào lúc này, ta phát hiện trên màn ảnh máy tính chia hai bên, bên trái chính là một tấm hơi mở đường vân hình ảnh, bên phải là không ngừng chớp động bức họa. Không sai biệt lắm qua 1-2 phút, trên màn ảnh máy tính không ngừng chớp động hình ảnh đột nhiên dừng lại, xuất hiện trong mắt ta chính là một tấm rõ ràng chỉ tay. Chỉ tay loại này đồ vật, ta đã sớm không xa lạ gì. Dù sao hiện tại xử lý thẻ căn cước đều cần ghi chép chỉ tay, đã từng bởi vì thẻ căn cước mất đi, ta còn chuyên môn chạy một chuyến đồn công an ghi chép chỉ tay bổ sung. Giang Minh ở cục cảnh sát thân phận không thấp, hắn có thể thẩm tra chỉ tay tin tức, cũng tại trong dữ liệu. Ta không hiểu là, phía trước chúng ta đi điều tra đồng tượng điểm lao bản thời điểm, cũng không có nhìn thấy hắn thu thập cái gì chỉ tay a. Kết quả đi ra, ngươi đoán đây là ai chỉ tay tin tức? Giang Minh mang trên mặt một vẻ tràn ngập hưng phấn nụ cười, nói càng là không đầu không đuôi. Cho dù nhìn thấy chỉ tay phía trên danh tự, ta cũng không có mở miệng, bởi vì ta căn bản không biết hắn là ai. La Phượng Thiên, nổi tiếng Dương Cầm gia. Giang Minh vừa vặn giới thiệu xong người kia thân phận, trong lòng của ta liền không nhịn được hơi hồi hộp một chút, Dương Cầm gia, chẳng lẽ là... Không sai. La Phượng Thiên chính là thứ hai lên toái thi án giết người người bị hại. Tựa hồ nhìn ra suy đoán của ta, Giang Minh trực tiếp nhẹ gật đầu. Hắn từ chỗ nào lấy được chỉ tay? Ta nhịn không được lui lại một bước, vô ý thức hướng một bên kính hiển vi nhìn thoáng qua, phát hiện dưới kính hiển vi mặt để đó chính là một tầng thật mỏng da, từ Giang Minh trên tay lột bỏ đến ra. Trong tim ta nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, Giang Minh từ trên tay lột một lớp da, phía trên lại có La Phượng Thiên chỉ tay, chẳng lẽ hắn? Đương nhiên là từ đồng tượng điểm lao bản nơi đó lấy được, không phải vậy ngươi cho rằng cái gì đều không điều tra, chỉ là đi mời một tôn tài thần. Giang Minh tựa vào trên ghế làm việc, tựa hồ biết ta đang suy nghĩ cái gì. Hắn đốt một điếu thuốc, khói mù lượn lờ bên trong, cặp mắt kia lộ ra càng quỷ dị hơn, đương nhiên còn có tâm kia đồng dạng để ta sợ hãi mặt. Ngươi chừng nào thì làm tới hắn chỉ tay? Ta há to miệng, cuối cùng phát ra một điểm âm thanh. Giang Minh giơ tay lên, sau đó làm một cái bắt tay động tác. Chẳng lẽ hắn thông qua bắt tay liền có thể làm tới người khác chỉ tay? Trong lòng ta nhịn không được nổi lên nói thầm, cái này khó tránh cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Có thể vừa nghĩ tới hắn vừa rồi lột ra cử động, ta đã cảm thấy hắn có lẽ có loại này năng lực. Quả nhiên, Giang Minh lời kế tiếp chứng minh suy đoán của ta là chính xác. Thân là một cái kinh nghiệm phong phú cảnh sát, vẫn là phụ trách linh dị vụ án nhân vật trọng yếu, hắn làm sao sẽ trắng trợn đi hỏi thăm? Mời tài thần tượng chỉ là một cái lấy cớ, tại nhìn đến đồng tượng điếm lao bảng cái kia hai tay thời điểm, trong lòng của hắn liền đã có hoài nghi. Bất quá, hắn vẫn là không có lộ ra, chỉ là chưa cùng đồng tượng điếm lao bản nói chuyện làm ăn. Liên tại trước khi rời đi, Giang Minh đem một loại đặc thù tài liệu làm tới trên tay mình, sau đó lại cùng đồng tượng điếm lao bản bắt tay, làm tới đối phương chỉ tay. Nghe Giang Minh nói xong, ta nhíu mày, cái này mới nhớ tới. Tại cùng đồng tượng điếm lao bản nói tài thần tượng tiểu dáng thời điểm, thật sự là hắn đem tay thả tới trong túi, lúc ấy ta còn tưởng rằng là người quen thuộc, không nghĩ tới vậy mà là tại làm loại này sự tình. Trong miệng hắn đặc thù tài liệu là cái gì, ta không có đi hỏi. Bất quá, cái này cũng giải thích rõ ràng hắn vừa rồi cái kia quỷ dị lột ra cử động. Cái này khiến ta nháy mắt buông lòng không ít, tối thiểu nhất hắn không phải cái kia hung thủ. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Mặc dù đồng tượng điếm lao bản chỉ tay cùng Dương Cầm ra là Phượng Thiên nhất trí, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ cái gì. Bởi vì lấy hiện tại y học kỹ thuật, muốn trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành thân thể cấy ghép, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Đương nhiên là tiếp tục kiểm tra. Ta đã điều ra đồng tượng điếm lao bản nguyên bản chỉ tay, chờ chút lại so với một cái, xác nhận rõ ràng. Giang Minh đem không có hút xong khói bốc tắt, sau đó bắt đầu tra tuần. Ta không nói gì thêm, việc hắn muốn làm ta căn bản giúp không được gì, lại nói ta cũng không có loại kia chức quyền, vạn nhất bị người nhìn thấy liền phiền toái. Còn có một nguyên nhân chính là, ta tạm thời còn không dám hoàn toàn tin tưởng hắn. Giang Minh làm việc tốc độ rất nhanh, chỉ là ngắn ngủi mấy phút liền điều ra đồng tượng điếm lao bản tư liệu, đồng thời hoàn thành so sánh. So sánh kết quả để người có chút khó có thể tin, đồng tượng điếm lao bản chỉ tay cùng một tháng trước hoàn toàn khác biệt, bởi vì hắn giấy chứng nhận mất đi, một tháng trước vừa vặn bổ sung qua thẻ căn cước. Lần này, ta triệt để bối rối, nếu như phía trước nói chỉ tay giống nhau là một cái xác thực chứng cứ, như vậy đồng tượng điếm lao bản chỉ tay trong vòng một tháng phát sinh to lớn biến hóa, đồng dạng lại là một cái chứng cứ. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hoàn thành thân thể tẩy ghép cái tiền đề này bên dưới, đồng tượng điếm lao bản chỉ tay đến cùng là bởi vì cái gì mới sẽ phát sinh loại này biến hóa. Giang Minh cũng không có nói chuyện, chỉ là đem hai phần so với kết quả in ra, thả tới một cái trong túi hồ sơ. Ngay lúc này, Nhã Kỳ tỉnh, cái điện thoại này chính là nàng để bệnh viện y tá hỗ trợ đánh. Nghe đến Nhã Kỳ âm thanh, ta lập tức liền nghĩ đi bệnh viện, tại căn dặn nàng muốn nghe từ bác sĩ lời nói về sau, liền cúp điện thoại. Tần Dương, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp ta tiếp xuống hành động, nếu như tại nhìn đến hoặc là mơ tới chuyện kỳ quái gì, liền tại ngay lập tức bên trong thông báo ta. Giang Minh đột nhiên gọi lại ta, thần sắc nghiêm trọng. Ta nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng có chút xem thường, ta chỉ là một cái phổ thông võ giáo học sinh, có thể giúp hắn cái gì? Từ cục cảnh sát đi ra, ta mới phát hiện trên người mình đã không có cái gì tiền, phía trước cho Nhã Kỳ giao nộp phí nằm viện thời điểm, cũng còn tìm Giang Minh mượn tiền. Trong lòng mặc dù gấp, nhưng trong túi không có tiền, ta vẫn là không thể không đàng hoàng ngồi xe buýt. Cục cảnh sát phụ cận liền có đi qua bệnh viện xe buýt, lên xe về sau đích xác rất ít người, ta đặc biệt chọn một cái xung quanh không có người vị trí. Cũng không biết lúc nào, ta lại ngủ thiếp đi. Giấc mộng bên trong, một cái tràn đầy cúp chụp ảnh chung trong phòng, máu tươi văng khắp nơi, cưa bằng kim loại vi động âm thanh lặng yên vang lên. Trong lòng của ta tuôn ra một vệ băng hàn, muốn thoát ly cái mộng cảnh này, lại cùng phía trước cái kia ác mộng đồng dạng, căn bản không có một chút tác dụng. Máu tươi càng ngày càng nhiều, trong nội tâm của ta đã bắt đầu tuyệt vọng. làm hết thể trước mắt một lần nữa thay đổi đến đen nhánh thời điểm, ta cuối cùng tỉnh lại, toàn thân tràn đầy mồ hôi lạnh. Ác mộng trong đầu vô cùng rõ ràng, thân thể của ta đang không ngừng run rẩy, lại không có người phát hiện. Ta lập tức bấm điện thoại, bởi vì ta vậy mà tại trong cơn ác mộng tìm tới một điểm cảm giác quen thuộc. Chương 16, tử vong xe buýt. Chương 16, tử vong xe buýt. Nhanh lên. Giang Minh, nhanh lên chuẩn bị hành động. Không biết có phải hay không là bởi vì cơn ác mộng duyên cớ, thanh âm của ta đều đang run rẩy. Cho tới giờ khắc này, ta mới phát hiện loại kia cảm giác quen thuộc đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể ta lại không có nhiều thời gian như vậy đến đem chuyện này giải thích rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Giang Minh khẽ quát một tiếng, rõ ràng không nghĩ tới ta vậy mà lại vào lúc này gọi điện thoại cho hắn, hơn nữa còn để hắn chuẩn bị hành động. Rất nhanh, Giang Minh liền phản ứng lại, bắt đầu hỏi thăm ta nên làm như thế nào. Ta có thể nhìn thấy hiện trường phát hiện án, hắn lại không được, lúc này hắn cũng chỉ có ta đầu manh mối này. Ta há to miệng, đang muốn trả lời, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Ta ngồi chính là bốn đường xe buýt, chuyến xe cuối đã sớm có lẽ kết thúc, mà còn chuyến xe cuối bên trên cũng không nên sẽ có như thế nhiều người à. Thần Dương, ngươi ở đâu? Nhanh lên nói cho ta hiện trường phát hiện án tại nơi nào. Đột nhiên một sát na, xe buýt bên trong yên tĩnh trở lại, loại kia quỷ dị vô cùng yên tĩnh là ta chưa từng có gặp qua. Giang Minh âm thanh tại xe buýt bên trong vô cùng rõ ràng, tràn đầy sốt ruột, hấp dẫn trên xe số lượng không nhiều mấy cái hành khách chú ý cho tới giờ khắc này, ta mới phát hiện, cái này căn bản liền không phải bốn đường xe buýt. Tại ta bên trái đằng trước, là một người mặc bình thường bác gái, lên xe thời điểm, ta căn bản không có chú ý như vậy nhiều. Lúc này, nàng quay đầu một khắc này, ta lập tức liền mở to hai mắt nhìn, bởi vì trên mặt của nàng vậy mà rơi một miếng thịt, hơn nữa còn tại mở miệng nhìn ta. Không chỉ là cái kia đại mụ, liền những hành khách khác cũng đều không bình thường. Bên phải phía trước đại gia mất một cái chân, miệng vết thương máu me đồng địa, thậm chí còn có một chút ruột bút chỉ độ dày dòi bỏ đang ngọng ngoại. Cái kia lão đại gia bên cạnh là một cái tiểu nữ hài, bất quá trong tay cô bé lại nắm lấy một cái đấm máu búp bê, một đôi mắt buốc lên cùng Giang Minh đồng dạng huyết sắc quá mang. Ta càng xem càng lạnh, đội vàng cúp điện thoại, có thể những người kia vẫn là phát hiện ta không thích hợp. Trên mặt thiếu một miếng thịt đại mụ cười, một cái miệng lại có màu trắng côn trùng rơi ra ngoài. Gãy chân lão đại gia muốn đứng lên, lại phù phù một tiếng ngã sấp xuống tại buồng xe bên trong, tấm kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn viết đầy nụ cười cổ quái. Tiểu tử, ngươi làm sao lên xe rồi? Liền tại ta muốn cầu cứu thời điểm, xe buýt tài xế đột nhiên nghiêng đầu. A, ta lập tức kêu lên sợ hãi, cũng không phải xe buýt tài xế trên mặt có vấn đề gì, mà là hắn động tác. Một người bình thường, lại thế nào quay đầu cũng không có khả năng đạt tới 180 độ, cũng chính là nói không có khả năng trực tiếp chuyển tới phía sau. Có thể là, xe buýt tài xế vậy mà trực tiếp đối mặt với ta, thân thể lại một chút cũng không có động, thậm chí cái kia hai tay còn tại nắm lấy vô lăng. Chân của ta thẳng co giật, muốn đứng lên xuống xe, có thể cái kia gậy chân lão đại gia đã bỏ tới cửa sau xe vị trí. Trong tay của ta điện thoại vang lên lần nữa, là Giang Minh đánh tới, có thể dưới loại tình huống này, ta làm sao dám tiếp điện thoại. Điện thoại lần lượt vang lên, ta liền xem như muốn ẩn nút, cũng không có một chút biện pháp, cái kia gậy chân lão đại gia đã sắp bỏ đến bên cạnh ta. Ta là cắn răng kết nối Giang Minh điện thoại, lúc này ta đã bất chấp những thứ khác. Thần Dương, ngươi đến cùng tại nơi nào? Điện thoại vừa mới kết nối, Giang Minh liền gào lên. Hắn bị truy tra 10 năm trước chân tướng đã trả giá rất nhiều, bây giờ thật vất vả bắt lấy manh mối. Ta đột nhiên nhảy phiếu để hắn rời khỏi phẫn nộ. Nhanh lên cứu ta. Ta tại một chiếc cổ quái trên xe buýt. Ta đã lùi đến xe buýt phần đuôi, tại cùng Giang Minh trò chuyện đồng thời, đang cố gắng muốn mở cửa sổ ra. Có thể là, xe cửa sổ rõ ràng có chút khác biệt, thoạt nhìn trong suốt lại không phải thủy tinh, mà còn cũng đã bị triệt để khóa cứng. Ta lấy xuống trên xe phòng ngừa bạo lực truy, dùng sức đập, có thể trừ phát ra một điểm tạm âm bên ngoài, cũng không có một chút hiệu quả. Xe buýt? Cái gì xe buýt? Lúc này làm sao còn có thể có xe buýt? Giang Minh rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới ta vậy mà cho hắn dạng này một đáp án. Từ nhã kỳ thụ thương, lại đến chúng ta đi đồng tượng điểm điều tra, về cục cảnh sát làm chỉ tay so sánh, cái này cũng đã gần muốn sau nửa đêm, làm sao còn có thể có xe buýt? Người hoặc là tới cứu ta, hoặc là chỉ có một người đi thăm dò những cái kia chết vụ án à. Ta triệt để bị ép điên, nếu như không phải là bởi vì Giang Minh, ta làm sao lại tại nửa đêm canh ba ra bên ngoài chạy? Nếu như ta tại trong bệnh viện bồi tiếp nhã kỳ, như thế nào lại gặp phải loại này sự tình? Điện thoại bị ta thả tới trong túi áo trên, mở ra hẹn nợ di dành tay. Bành, bành, bành. Ta dùng ra chính mình tất cả khí lực, chỉ là muốn đem cửa sổ đánh nát, cho dù xe buýt tốc độ rất nhanh, ta cũng muốn nhảy đi xuống. Những cái kia cổ quái hành khách đều đã bị ta kinh động đến, mặc dù người không nhiều, nhưng cùng một chỗ bước tới, vẫn là triệt để đem con đường phía trước triệt để ngăn chặn. Trong miệng bọn họ mặt phát ra không rõ ý nghĩa khàn giọng âm thanh, màu trắng dòi bỏ thỉnh thoảng lại từ một chút người trên thân rơi xuống, sau đó lại dọc theo chân của bọn hắn chân leo đi lên. Một cỗ rõ ràng mùi thối hướng ta đánh tới, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem ta chìm ngập. Ngươi đến cùng tại nơi nào? Ta hết sức đụng phải cửa sổ, liên tiếp âm thanh trả lời Giang Minh vấn đề. Hắn lập tức trầm mặc, cũng không biết bao lâu, ta nghe đến trong điện thoại truyền ra từng trận còi cảnh sát âm thanh. Tần Dương, ngươi chịu đựng, ta để cục cảnh sát tất cả cảnh sát tìm tòi khắp thành. Giang Minh thanh âm bên trong xen lẫn ô tô động cơ mình mình, có thể ta lại không có một điểm lạc quan ý nghĩ. Những cái kia cổ quái người cách ta chặt hơn, đáng sợ mùi thối để người muốn nôn mửa, càng khiến người ta mất đi phản kháng khí lực. Ta cắn răng, trong lòng tất cả đều là hoảng sợ, quần áo trên người ở bước, dán chặt lấy thân thể, vô cùng khó chịu. Cho tới giờ khắc này, ta vẫn không rõ tại sao mình lại đụng tới dạng này một chiếc xe, hơn nữa còn hảo chết không chết lên xe. những người kia trên thân mùi thối là như vậy rõ ràng, ta phía trước vì cái gì không có nghe được. Ta không ngừng mà lui lại, có thể đã không có địa phương có thể lui, băng lãnh xúc cảm để thân thể của ta đều triệt để căng thẳng lên. Tiểu tử, đừng sợ, chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi thân mật thân mật. Hắc hắc, trên đất lão gia tử bò tới trước mặt của ta, đưa tay bắt lấy cổ tay của ta, hắn đã bị những người khác giẫm đến toàn thân đều là dấu chân. Đây là tốt, những cái kia hành khách trên thân tất cả đều là vết máu cùng mủ dịch, màu trắng ròi bò càng không ngừng tiến vào chui ra, nhưng vẫn là từng cái đưa ra đáng sợ tay, bắt lấy y phục của ta. Ta không hiểu bọn họ tại sao muốn nắm lấy ta, chẳng lẽ cũng là bởi vì ta cùng bọn họ không giống, hơn nữa còn không cẩn thận xông qua bọn họ trên xe buýt sao? Tâm ta càng ngày càng lạnh bớt, trong tay phòng ngừa bạo lực truy đều rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lúc này, ta liền chỉ còn lại một ý nghĩ, chiếc xe này rốt cuộc là thứ gì? Những người này lại mẹ nó chính là quái vật gì? Chương 17, thoát đi. Chương 17, thoát đi. Thần Dương, với hỗn đản tại nơi nào? Trong túi, Giang Minh tiếng gầm gừ còn tại càng không ngừng vang lên, hắn tựa hồ vẫn cứ không hề từ bỏ. Có thể là, những này đều vô dụng. Cửa sổ xe mở không ra, nền cũng nát, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Liên tại vừa rồi, ta còn nhìn thấy một xe cảnh sát gào thét mà qua, liền từ dưới chân của ta gào thét mà qua. Trên xe cảnh sát không những không nhìn thấy chiếc này xe buýt, hơn nữa còn không cảm giác được, bằng không cũng sẽ không trực tiếp từ xe buýt hư ảnh bên trong tiến lên. Không sai, chính là hư ảnh. Xe buýt trong mắt của ta là chân thật, nhưng tại trong mắt của người khác, nhưng là cái gì cũng không có. Cũng chính là nhìn thấy dạng này một màn, ta mới sẽ càng thêm tuyệt vọng. Cái gì tìm tòi khắp thành, cảnh sát đều không nhìn thấy chiếc này xe buýt, còn có cái gì dùng? Đừng nói là tất cả cảnh sát đều đã xuất động, liền xem như cả tòa thành thị người đều đứng tại trên đường, sợ rằng kết quả cũng giống như vậy. Thần Dương, ngươi cho ta nói chuyện. Không có đạt được câu trả lời của ta, Giang Minh âm thanh càng thêm gấp gáp. Vô dụng, những cái kia cảnh sát đều không nhìn thấy chúng ta, trong lòng ta tuyệt vọng, đem xe cảnh sát xuyên thấu xe buýt sự tình nói cho hắn. Ngươi nói cái gì? Để ta không có nghĩ tới là, Giang Minh mới vừa nghe xong ta lời nói, âm điệu lập tức liền thay đổi. Chết tiệt, ngươi làm sao đụng tới loại đồ vật này? Không đợi ta trả lời, Giang Minh liền mắng, theo sát lấy ta liền nghe đến càng thêm vang dội chân ga âm thanh. Trong tuyệt vọng, ta một trái tim tựa hồ theo cái kia vang dội chân ga âm thanh xuất hiện một điểm ba động. Hắn có vẻ như biết chiếc này xe buýt. Một ý nghĩ trong lòng ta xuất hiện, nháy mắt liền như là lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa đồng dạng, thay đổi đến vô cùng to lớn. Lúc này, ta mới nhớ tới Giang Minh cũng có thể giống như ta nhìn thấy những người thường kia không thấy được đồ vật, nói không chừng hắn thật sự có biện pháp gì tới cứu ta. Có lẽ là tâm tính thay đổi, ta lập tức bốn éo người, mặc dù không có cách nào phá tan những cái kia toàn thân hôi thối quái nhân lại không có cho bọn họ càng nhiều đưa tay cơ hội. Mà còn, có ít người nắm lấy y phục của ta, ta kịch liệt vặn bẹo mấy lần, vậy mà trực tiếp tránh thoát. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, chân ta mặc dù bị cái kia lão đại gia bắt lấy, nhưng ta vẫn là dùng hết tất cả biện pháp muốn tránh thoát. Vành. Cuối cùng, tại không biết bao nhiêu lần rẽ rùa về sau, ta thành công. Cái kia lão đại gia bị ta tránh ra, ta một chân hung hăng đá vào hắn trên mặt, lập tức đem hắn một con mắt đập mù. Không những như vậy, từng đầu buồn nôn ròi bọ liền từ trong hốc mắt của hắn mặt bò đi ra, theo nước mủ rơi xuống đất. Không có máu tươi, lại so máu tươi chảy ngang càng thêm đáng sợ. Trong nội tâm của ta khẽ run rẩy, cũng không dám trì hoãn, lúc này liền hướng một bên chỗ ngồi chạy đi. Phía trước, ta đứng tại xe buýt chính giữa đường đi bên trên, bọn họ tương đối dễ dàng đưa tay. Nhưng làm ta đến chỗ ngồi về sau, phía sau quái nhân lập tức liền với không tới. Có thể là, phía trước mấy người vẫn là có thể đưa tay bắt lấy y phục của ta. Bọn họ cũng không có tiến một bước ý muốn thương tổn ta, chỉ là không ngừng mà tại trên người ta sờ a sờ, đem những cái kia chảy ra mủ dịch cùng máu loãng đều cọ đến trên người ta. Mà còn có một chút người muốn đem giòi bọ thả tới trên người ta. Chỉ là, những cái kia giòi bọ tại trên người ta bò hai lần, ngay lập tức sẽ rơi trên mặt đất, sau đó lại theo trên mặt đất nước mủ bò đến thân thể bọn hắn đi lên. Thời gian một chút xíu đi qua, với ta mà nói tựa như là đi qua vô số cái thế kỷ đồng dạng. Làm ta khí lực sắp hao hết thời điểm, tiếng gọi cảnh sát cuối cùng vang lên, một xe cảnh sát cùng ta vị trí xe buýt đi song song. Thần Dương, cái tên Vương bắt đả ngươi, nhanh lên cút xuống cho ta. Giang Minh gầm thét, vậy mà đưa tay hướng ta bổ tới. Ta thật không biết hắn ở đâu ra lá gan, nếu biết rõ hắn hiện tại có thể là còn tại lái xe. Ta đối hắn không có bao nhiêu lòng tin, xe buýt như vậy bền chắc, ta dùng phòng ngừa bạo lực truy không biết đập bao nhiêu bên dưới, đều không có một điểm động tĩnh, hắn làm sao có thể đem tay luồn vào đến. Nhưng mà, để người không có nghĩ tới là, ta còn chưa kịp mở miệng, Giang Minh tay đã bắt lấy bờ vai của ta. Ta mở to hai mắt nhìn, Giang Minh tay vậy mà xuyên thấu xe buýt sắt thép, hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì. Đây là có chuyện gì? Xe buýt không phải bền chắc muốn chết sao? Nhanh lên đi ra. Đi nhớ, ngươi khi nó không tồn tại, nó liền không tồn tại. Giang Minh trừng hồng quang lập lòe con mắt, sử dụng ra khí lực toàn thân, cho tới giờ khắc này ta mới phát hiện xe của hắn vậy mà có thể cùng xe buýt va chạm. Không sai, chính là va chạm. Những xe cảnh sát cùng chiếc này xe buýt gặp nhau, căn bản liền sẽ không phát hiện chiếc này xe buýt tồn tại, thậm chí xuyên qua đều là bình thường. Có thể Giang Minh xe cùng xe buýt ma sát va chạm về sau, vậy mà phát ra tiếng kim loại chói tai. Loại này hiện tượng cùng hắn lời nói, lập tức cho ta hy vọng mới. Ta hướng hắn nhẹ gật đầu, thấp thỏm trong lòng, theo lực đạo của hắn, liền muốn hướng ra phía ngoài đụng tới. Bành! Đau đớn kịch liệt truyền đến, Giang Minh tay tránh thoát, bờ vai của ta lại đâm vào trên xe. Ngươi làm cái gì? Đi nhớ, xe không tồn tại. Giang Minh lại lần nữa đưa tay, ta lúc này mới phát hiện trên tay của hắn vậy mà dính đầy máu. Phía trước, trên tay của hắn là không có máu, như vậy những máu tươi này cũng chỉ có. Ta không còn dám tiếp tục nghĩ, tại tay của hắn bắt lấy ta một khắc này, phối hợp với hung hăng đụng tới. Giờ khắc này, trong lòng của ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, tựa như là bình thường chạy bộ bắn vọt thời điểm đồng dạng, không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Có thể là, sau một khắc ta liền trộn lẫn. Tuổi của ta mặc dù không lớn, nhưng bởi vì bên trên võ giáo nguyên nhân, trên thân vẫn có chút thịt. Giang Minh mặc dù là một cái không sai cảnh sát, nhưng muốn tại khống chế xe cảnh sát điều kiện tiên quyết, dùng một cái tay bắt lấy ta, vẫn còn có chút khó khăn. Vì vậy, ta phịch một tiếng ném xuống đất, bị hắn xe cảnh sát điên cuồng kéo lấy hướng về phía trước. Tại phía sau của chúng ta, xe buýt như ẩn như hiện, đâm vào bốn chữ là như vậy rõ ràng, xe buýt tài xế đầu đã chuyển đi qua, cặp kia khiếp người con mắt đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào ta. Giang Minh sở dĩ không có giảm tốc, cũng không phải là muốn tra tấn ta, mà là phía sau xe buýt đã tăng nhanh tốc độ, ngay tại điên cuồng truy đuổi chúng ta. Trên xe buýt các hành khách điên cuồng mà vọt tới đầu xe, mỗi người đều là dương nhanh muốn ướt, tựa hồ không đem ta làm tới trên xe không chịu bỏ qua. Sắc mặt của ta khẳng định là trắng bệnh, mồ hôi càng không ngừng chảy xuôi, không chỉ là bởi vì hai chân vô cùng đau đớn, càng là bởi vì sợ. Hai tay của ta xít sao nắm lấy xe cảnh sát cửa xe, không có chút nào dám buông lỏng. Có lẽ chỉ cần ta một cái thất thủ, sau một khắc chính là bị đuổi theo phía sau xe đụng vào, nếu không nữa thì chính là bị chiếc kia xe buýt đuổi kịp. Thần Dương, với hỗn đản, ngươi làm sao đụng tới bọn họ? Giang Minh an toàn mang cuốn đến trên người ta, hắn càng không ngừng thông qua kính chiếu hậu quan sát, trên trán tràn đầy mồ hôi. Đối với Giang Minh vấn đề, ta so hắn còn muốn kỳ quái, tự nhiên không có cái gì tốt trả lời hắn. Có thể là Giang Minh lại không buông tha, từng lần một hỏi thăm, rất có ta không nói hắn liền không đem ta kéo lên xe lớn ý tứ. Lúc này hai chân của ta còn tại trên mặt đất trượt lên đâu, đế giày đều nhanh muốn bốc khói, chỉ có thể bị ép thỏa hiệp. Chương 18, ngươi nói liền tại cục cảnh sát phụ cận gặp chiếc xe này. Nghe xong ta lời nói, Giang Minh trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Hắn làm cảnh sát nhiều năm như vậy, đều không có đụng tới xe lại bị ta cho gặp, chẳng lẽ vận khí của ta cứ như vậy kém? Bằng không đâu. Ta trực tiếp lật một cái liếc mắt, lại không có buông lòng. Chiếc kia xe buýt còn tại phía sau đuổi theo đâu, nếu như bị nó đuổi kịp lời nói, vậy thì phiền toái. Cho tới bây giờ, trên người ta còn dính những cái kia đùng hết đâu, một mảnh hôi thối theo xe phiêu tán tại trên không, rất nhiều người đều nhịn không được giận mắng. Bất quá, bọn họ lại không nhìn thấy chiếc kia xe buýt, không phải vậy bọn họ đều muốn trực tiếp bị dọa có quắp. Lần này phiền phức, bọn họ đuổi theo ngươi không thả, chúng ta muốn tới địa phương nào mới có thể tránh thoát đi đâu? Giang Minh tàu nhỏ, tựa hồ vô cùng kiên kỵ chiếc kia xe buýt. Ta cũng bị sợ hãi, chiếc kia xe buýt không nhìn những xe, trực tiếp xuyên thấu tới, mục tiêu vô cùng rõ ràng. Nếu như Giang Minh mở không phải xe cảnh sát, không nhận đèn giao thông này một ít giao quy hạn chế, sợ rằng sớm đã bị chiếc kia xe buýt đuổi theo. Cho dù là dạng này, tình huống của chúng ta vẫn là càng ngày càng nguy hiểm, bởi vì hai chiếc xe ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Ngươi liền không có biện pháp gì tốt sao? Ta lớn tiếng la lên, tất nhiên Giang Minh phía trước có biện pháp đối phó nó, như vậy nên còn có thủ đoạn khác. Có thể Giang Minh lại lắc đầu, nói ngươi cho rằng đó là một chiếc bình thường xe a? Đó là chết đột một người mới sẽ đụng tới xe. Trải qua Giang Minh giải thích, ta mới hiểu được. Nguyên lai trước kia chữ bằng máu số 4 xe buýt căn bản không phải cái gì xe buýt, mà là một cái chân chính đùa đòi mạng. Tại bất luận cái gì một đại thành thị bên trong, hai nạn xe cộ đều là không thể tránh khỏi sự tình, mặc dù xác suất cực thấp, nhưng mỗi năm gần như đều có phát sinh. Hai nạn xe cộ chết đột một người sẽ tại trước khi chết đụng phải một chút người bình thường không cách nào nhìn thấy sự tình, mà chiếc kia số 4 xe buýt chính là Lâm Giang bên này đặc hữu đồ vật. Chỉ cần là đụng tới chiếc này xe buýt người, trên cơ bản đều là hai nạn xe cộ chết đột một, chưa từng có ngoại lệ qua. Ngươi nói bậy cái gì? Ta làm sao lại gặp phải hai nạn xe cộ đâu? Trong nội tâm của ta triệt để luống cuống, trên xe kinh lịch tựa như chân thật, nhưng Giang Minh lời nói càng khiến người ta sợ hãi. Ta nói là thật. Giang Minh lạnh giọng trả lời, xe một cái quẹo cua, ta phát hiện hắn vậy mà đi vòng qua cục cảnh sát phụ cận, khoảng cách ta lên xe địa phương chỉ có rất ngắn một khoảng cách. Cũng chính là vào lúc này, ta mới phát hiện phía trước có chút không thích hợp, hai chiếc xe liền dừng ở trên đường, trong đó một chiếc vẫn là xe cứu thương. Nhanh lên xe, sau đó lại trở về. Giang Minh nói một câu không giải thích được, nhưng ta đã hiểu hắn ý tứ. Bởi vì liền tại xe cứu thương bên cạnh trên cáng cứu thương, một cái dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc người chính yên tĩnh nằm, trên mặt còn mang theo dưỡng khí che đậy. Ven đường còn có một người trung niên nam nhân tại ủ rũ túi đầu thúc thiết, trong miệng của hắn không ngừng mà nói thầm cái gì. Ta đến gần mới nghe được, hắn đang nói chính mình làm sao xui xẻo như vậy, mới vừa mua xe vậy mà lại đâm chết người. Ta mở to hai mắt nhìn, muốn nói điều gì, bên kia Giang Minh đã bắt đầu thúc giục. Nhìn xem ngay tại tới gần số 4 xe buýt, ta không dám lãng phí thời gian, dựa theo Giang Minh bản giao nằm cái kia giống như ta thân thể bên trên. Có như vậy một cái mắt, ta ngắn ngủi thất thần. Chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm, trên mặt của ta bó chặt, vậy mà là một cái dưỡng khí che đậy. Trong đầu một mảnh tiếng nổ, miệng ta bên trong có một cỗ tanh nồng bị. Nhanh lên xe. Giang Minh cái kia thanh âm lo lắng truyền vào trong thai của ta, ta một cái giật mình, trực tiếp ngồi dậy, đem đang muốn nhấc ta lên xe cấp cứu bác sĩ dọa gần chết. Đến mức một bên gây chuyện tài xế, càng là bị dọa nhảy dựng, hắn không thể tin được ta vậy mà ngồi dậy. Có thể là, ta lại không có thời gian để ý tới bọn họ, mặc dù bây giờ ta nhìn không thấy phía sau số 4 xe buýt, nhưng ta vẫn là tin tưởng Giang Minh lời nói. Tại Giang Minh xe lái tới một sát na, ta liền mở ra xe của hắn cửa, nhảy lên. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, xe cảnh sát gào thét mà qua. Nó còn tại đi theo chúng ta sao? Lên xe, ta nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, cấp cứu các bác sĩ hô to kêu to, cái kia gây chuyện tài xế cũng là như thế. có thể ta muốn nhìn thấy số 4 xe buýt nhưng không thấy bóng dáng. Nó đương nhiên theo chúng ta. Giang Minh giận đùng đùng giận mắng một tiếng, nhanh chóng quẹo cua, vậy mà mang theo ta hướng bệnh viện chạy đi. Dạng này có thể thoát khỏi nó sao? Ta lớn tiếng hỏi, đồng thời nhịn không được đưa tay sờ một cái trong túi điện thoại. Nếu như nói lúc này ta mới thật sự là ta, như vậy phía trước lại là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta tại số 4 trên xe buýt gọi điện thoại cho Giang Minh thời điểm, hắn có khả năng tiếp bảo. Ta làm sao biết? Tiểu tử ngươi lại cho ta gây phiền toái. Giang Minh tức giận trả lời một câu, lại không có mở miệng nâng ta nói tới cái kia hiện trường phát hiện án. Rất nhanh, Giang Minh liền lái xe mang ta đến bệnh viện. Bất quá, chúng ta đi địa phương lại không phải phòng bệnh, càng không phải là phòng khám bệnh, mà là phòng chứa thi thể. Làm ta nhìn thấy phòng chứa thi thể ba chữ thời điểm, đầu nháy mắt tạm ngừng, không biết hắn vì cái gì muốn mang ta đến nơi này. Đi vào nhanh một chút tránh một chút. Giang Minh khắp khuôn mặt là sốt ruột, không đợi ta hỏi thăm liền đem ta đẩy tới phòng chứa thi thể bên trong. Bởi vì đặt đại lượng thi thể nguyên nhân, phòng chứa thi thể bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thối, còn có chính là nhiệt độ rất thấp, ta vừa mới đi vào liền cả người nổi da gà lên. Giang Minh liền cùng ta đi cùng một chỗ, hắn đặc quyền rất lớn, tựa hồ cũng cùng bệnh viện rất quen, điểm này từ phía trước không có người ngăn cản chúng ta liền có thể nhìn ra được. Hắn soạt một tiếng kéo ra một cái tủ lạnh ngăn kéo, sau đó liền chỉ một ngón tay, nói với ta nói nhanh lên nằm đi vào. Ngươi nói cái gì? Ta nháy mắt bị hắn dọa đến trực tiếp phía sau nhảy, không phải là bởi vì những, bởi vì cái kia trong ngăn kéo còn có một bộ tử thi. Cho dù là ngăn cách túi nylon, ta vẫn là có khả năng miễn cưỡng nhìn thấy thi thể hình dáng, một cái nữ nhân. Dài dòng cái gì? Không muốn bị chiếc xe kia tìm tới, liền cho ta đàng hoàng nằm đi vào. Giang Minh trực tiếp gào thét một tiếng, âm thanh tại yên tĩnh phòng chứa thi thể bên trong quanh quẩn không ngớt. Sau đó, hắn liền kéo lại ta, căn bản là không cho ta cơ hội đào tẩu, liền đem ta nhét vào trong ngăn kéo. Hơi lạnh để ta nhịn không được phát run, nhưng ta càng thêm sợ hãi bên cạnh nữ thi. Trong lòng cầu nguyện không biết bao nhiêu khắp, chờ ta xác nhận bên cạnh nữ thi không có dị trạng thời điểm, ta mới chậm rãi mở to mắt, trong lòng âm thầm suy tư Giang Minh làm như vậy dụ ý, chẳng lẽ dạng này liền thật sự có thể tránh thoát chiếc kia xe buýt. Phòng chứa thi thể dần dần yên tĩnh trở lại, ta đều có thể nghe đến tiếng tim mình đập. Đột nhiên, ô tô động cơ âm thanh vang lên, tại toàn bộ phòng chứa thi thể bên trong quanh quẩn. Ta nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nín thở, một trái tim kịch liệt nhảy lên, đều nhanh muốn theo trong cổ họng chạy ra ngoài. Là chiếc xe kia. Chiếc kia xe buýt. Có thể nó làm sao có thể mở đến bên này? Chẳng lẽ nó thật muốn đem ta mang đi sao? Ta đến cùng tại nơi nào trêu chọc nó? Thời gian tựa như trôi qua chậm lại, rét lạnh hơi lạnh để ta đều nhanh muốn chịu đựng không được. Cũng chính là lúc này, phía ngoài tiếng xe đột nhiên dừng lại, tựa như là đột nhiên biến mất đồng dạng. Chương 19, chướng nhãn pháp. Chương 19, chướng nhãn pháp. Thứ 19 chương chướng nhãn pháp. Trong lúc nhất thời, nhà xác lâm vào đáng sợ yên tĩnh bên trong. Ta nín thở, sợ một chút xíu tiếng hít thở đều có thể bị chiếc kia ác mộng tử vong xe buýt phát giác. Giang Minh đã sớm không biết tung tích, cái này để ta càng thêm lo lắng sợ hãi. Thời gian tựa như dừng lại đồng dạng, một cử động nhỏ cũng không dám ta cắn chặt hàm răng. Tại nhàn nhạt sát thối cùng rét lạnh hơi lạnh bên dưới, thân thể càng ngày càng lạnh. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ ta cũng sẽ giống bộ thi thể này đồng dạng bị đông cứng a. Giang chặt lấy băng lãnh cứng ngắc nữ thi, trong lòng của ta đột nhiên tuôn ra cái này hoảng hốt suy nghĩ. Ta còn không muốn chết, nhất là kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, ta càng thêm sợ hãi tử vong. Tại nội tâm chỗ sâu, ta càng không ngừng cầu nguyện, hy vọng Giang Minh biện pháp hữu dụng, để ta có thể thoát khỏi trước kia chỉ có hai người chúng ta mới có thể nhìn thấy tử vong xe buýt. Đồng thời, ta cũng tại chờ mong Giang Minh xuất hiện. Bây giờ, ta hy vọng duy nhất chính là hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể giúp ta. Tựa như là người chết chìm đồng dạng, Giang Minh chính là trong mắt ta cây cỏ cứu mạng, cũng là trừ Nhã Kỳ bên ngoài duy nhất có thể làm cho ta khắc vào đáy lòng người. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Giang Minh, ta lập tức đã cảm thấy có chút không đúng. Hắn đem ta từ tử vong xe buýt bên trong cứu ra, một đường chạy trốn đến đây, như vậy hắn có thể hay không bị tử vong xe buýt để mắt tới? Cái này đáng sợ suy nghĩ đột nhiên xuất hiện, liền đã cấp tốc chiếm lĩnh trong đầu của ta. Trước mắt ta không tự chủ được hiện lên một cái kinh khủng hình ảnh, Giang Minh bị tử vong xe buýt bắt lấy, trên xe những cái kia kinh khủng hành khách đem hắn vây quanh, thậm chí bắt đầu nuốt thi thể của hắn. Thân thể của ta bắt đầu có chút run rẩy, không chỉ là bởi vì trong tủ lạnh rất lạnh, càng là bởi vì ta sợ hãi chính mình suy đoán thành thật. Cũng không biết bao lâu, liền tại ta sắp bị đông cứng, ý thức mơ hồ, từ bỏ tất cả mọi thứ thời điểm, yên tĩnh nhà xác đột nhiên có âm thanh. Chết không có. Không có chết liền mau đi ra. Thanh âm quen thuộc vang lên, là Giang Minh. Ta lập tức mở mắt, run rẩy nhìn về phía cặp kia bước lên hào quang màu đỏ thắm con mắt. Đột nhiên, ta vừa bận mở ra miệng, hắn liền móc ra một cái nho nhỏ lọ thủy tinh, đem một cỗ màu vàng nóng dầu chân đổ vào trong miệng của ta. Khu cụ ta bị cỗ kia dầu chân cho sạt đến, không ngừng mà ho khan. Cho tới giờ khắc này, hắn mới cười ra tiếng, đem ta từ trong tủ lạnh kéo đi ra. Tựa như là từ rét lạnh băng quốc đột nhiên về tới thế giới hiện thực, thân thể của ta mặc dù còn tại phát run, cũng đã có khả năng cảm giác được từng tia ấm áp. Mà còn, bởi vì ho kịch liệt, huyết khí dâng lên, ta chỉ cảm thấy gò má lửa nóng, vậy mà xua tán đi trên thân một tia rét lạnh. Ngươi cho ta đổ cái gì? Qua không sai biệt lắm có 2 phút đồng hồ, ta mới thở ra hơi, ho kịch liệt để ta xuất mồ hôi lạnh cả người, nhưng bị đông cứng thân thể lại có một chút chuyển biến tốt đẹp. Chính là cái này. Nhận lấy đi, nhớ tới mỗi ngày uống một ngụm. Giang Minh đem trong tay bình thủy tinh nhét vào trong tay của ta, sau đó liền muốn quay người rời đi nhà xác. Bình thủy tinh cũng không lớn, chỉ là cùng nữ nhân dùng son môi không sai biệt lắm, bên trong màu vàng nóng dầu chân còn sót lại không sai biệt lắm khoảng 1/3. Ta nhẹ nhàng lay động một cái, tò mò mở ra nắp bình ngửi một cái, lập tức có một tia nhàn nhạt mùi thối hỗn hợp có dầu chân mùi thơm chui vào ta xoáng mũi. Ta nhất thời run rẩy một chút, dầu chân hương vị ta chưa hề ngửi qua, nhưng cái kia một tia nhàn nhạt mùi thối lại hết sức quen thuộc. Ta vô ý thức quay đầu nhìn một chút bị Giang Minh đẩy trở về tủ lạnh, run giọng hỏi, đây là vật gì? Hỏi cái này câu nói thời điểm, trong đầu của ta đã có hai cái đáng sợ chữ, chỉ là không thể tin được mà thôi. Thi dầu. Đi tới cửa Giang Minh quay đầu, ánh mắt kia tựa hồ đang thúc giục gấp rút ta nhanh đi ra. Trong đầu của ta giống như là lóe lên một đạo phích lịch, thi dầu. Mặc dù ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này đồ vật, nhưng internet thời đại 4 là một cái tin tức bạo tạc thời đại, rất nhiều danh từ sớm đã bị mọi người chỗ biết rõ. Thi dầu, thử thi luyện chế ra đến dầu trơn. Nôn ta thậm chí đều không có giận mắng thời gian, bởi vì bản năng của thân thể đã để ta kịch liệt nôn mửa. Có thể là ta hôm nay vốn là không có làm sao hảo hảo ăn đồ ăn, phun ra trừ vừa vặn bị rót đến trong miệng thi dầu, liền chỉ còn lại dịch vị. Dạ dày từng đợt run rẩy, ta biết sắc mặt của mình khẳng định là khó coi, toàn thân vô lực ta trực tiếp liền tê liệt ngã xuống tại một bên. Vì cái gì? Cho tới giờ khắc này, ta mới phát ra gào thét chất vấn. Thi dầu, từ trước đến nay đều không phải vật gì tốt. Ta biết Giang Minh là xử lý sự kiện linh dị cảnh sát, nhất định có con đường làm tới loại này đồ vật. Ta chân chính không thể nào tiếp thu được chính là, hắn tại sao phải cho ta rót loại này đồ vật, hơn nữa còn muốn để ta mỗi ngày uống một ngụm. Ta chỉ là một cái võ giáo học sinh, không phải cái gì tà ma ngoại đạo, đối những cái kia thần thần quái quái đồ vật không có hứng thú. Chẳng lẽ ngươi muốn chết? Để ta không có nghĩ tới là, Giang Minh vậy mà cười lạnh một tiếng, nói bị tử vong xe buýt coi cho người, gần như đều không có thể chạy thoát. Ngươi cho rằng ta cứu ngươi? Kia chỉ bất quá là trì hoãn ngươi tử vong thời gian mà thôi. Thời gian trì hoãn càng lâu, ngươi hậu quả liền càng thảm. Điểm này chờ ngươi bị tử vong công giao xa đuổi kịp về sau, liền sẽ rõ ràng. Cái kia cùng thứ quỷ này có quan hệ gì? Ta nắm lên bởi vì nôn mửa mà rơi trên mặt đất bình thủy tinh, hung hăng ném về hắn. Nếu như hắn không thể cho ta một hợp lý lời giải thích, cho dù hắn cứu mạng ta, chúng ta cũng muốn như vậy mỗi người đi một ngả. 3. Bình thủy tinh vỡ vụn, màu vàng nóng thi dầu tung tóe khắp nơi đều là, thậm chí còn có một chút văng đến Giang Minh trên quần áo. Đây là ngươi bảo mệnh phù. Giang Minh nhìn lướt qua trên đất mảnh thủy tinh vỡ, trên mặt thần sắc lập tức thay đổi đến âm trầm, nói chỉ có dùng loại này đồ vật mới có thể bảo vệ ngươi mệnh. Bảo mệnh? Ta sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn, chờ đợi hắn cho ra một cái cụ thể giải thích. Lúc này, ta đã bắt đầu phải tin tưởng hắn, phải giải quyết tử vong công giao xa uy hiếp, chỉ sợ cũng chỉ có loại này khiến người ta run sợ thi dầu mới có thể có dùng. Nuốt thi dầu, ngươi sẽ không chết, lại có thể che kín trên người ngươi người sống khí tức. Tựa như là chướng nhãn pháp, tử vong công giao xa sẽ chỉ cho rằng ngươi đã chết. Giang Minh âm thanh có chút lạnh, tựa hồ bất mãn ta không biết tốt xấu, nhưng vẫn là tiếp tục nói, mặc dù ngươi bị tử vong công giao xa để mắt tới, nhưng chỉ cần ngươi chết, cho dù là lấy những phương thức chết đi, nó cũng sẽ không lại đến truy đuổi ngươi. Nghe xong Giang Minh lời nói, ta lập tức thở dài một hơi. Có thể là theo sát lấy, trong nội tâm của ta lập tức lại tuôn ra một trận đắng chát, chẳng lẽ ta về sau phải nhờ vào loại này quỷ đồ vật bảo mệnh. Nhanh lên đứng lên. Chúng ta còn muốn đi cứu người, chậm trễ thời gian lâu như vậy, nếu như lại có người bị hại lời nói, sự tình liền triệt để phiền phức. Trong lòng của ta còn tại thiên nhân giao chiến, là về sau sống sót bằng cách nào xoắn suýt đâu. Giang Minh liền đã mở miệng lần nữa. Hắn không nói, ta đều suýt nữa quên mất, phía trước ta tại trên xe buýt làm ác ngộng, sợ rằng liền muốn biến thành sự thật. Mặc dù trong nội tâm của ta vẫn là vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn là vô ý thức đứng lên, hướng Giang Minh đi đến. Không quản ta về sau muốn hay không dựa vào thi dầu bảo mệnh, nhưng có một chút là phi thường trọng yếu, đó chính là tuyệt đối không thể vào lúc này đem hắn làm mất lòng. Bằng không mà nói, về sau ai giúp ta làm thi dầu? Cho nên, trong lòng của ta không nhịn được cầu nguyện, hy vọng ta ác mộng còn không có biến thành sự thật, hy vọng Giang Minh có khả năng ngăn cản tất cả mọi thứ, tốt nhất có khả năng giúp ta giải quyết triệt để tử vong công giao xa vấn đề. Chương 20, cái thứ ba người bị hại. Chương 20, cái thứ ba người bị hại. Từ trong bệnh viện đi ra, thân thể của ta còn tại càng không ngừng run rẩy, dạ dày cũng tại có chút run rẩy, và năng nôn mửa để ta gần như không có cái gì khí lực. Giang Minh lái xe, càng không ngừng hỏi thăm ta cơn ác mộng chi tiết. Phía trước, ta mặc dù gọi điện thoại cho Giang Minh, có thể bởi vì tử vong công giao xa sự tình, hắn không hề biết cơn ác mộng cụ thể chi tiết, căn bản không có cách nào lập tức hành động. Cửa sổ xe quan rất căng, trong xe tràn ngập từng trận mùi hôi chua, đó là ta nôn đi ra dịch vị phát tán đi ra hương vị. Ta nói chuyện tốc độ không phải rất nhanh, nhưng vẫn là một chút xíu đem sự tình nói rõ. Điền Kinh vận động viên. Tối nay tại đồng tượng điếm lão bản trong cửa hàng nhìn qua. Giang Minh lông mày có chút nhíu lại, hắn đã đeo lên một bộ màu đen kính râm, che kín lóe ra hồng mang kính mắt. Ân. Lúc kia hắn tại nhìn TV, chính là trong TV cái kia Điền Kinh vận động viên. Ta nhẹ gật đầu, ác mộng thật sâu lạc ấn tại trong đầu của ta, liền xem như muốn quên đều không thể quên được. Xuất hiện tại ta trong cơn ác mộng Điền Kinh vận động viên cùng trên TV chính là cùng là một người, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là cái thứ ba người bị hại. Giang Minh không tiếp tục nói cái gì, mà là trực tiếp lấy điện thoại ra, điều động cục cảnh sát nhân viên. Hắn mặc dù cũng chỉ là một cái đội trưởng, nhưng bởi vì phụ trách vụ án khác biệt, quyền lực cũng có chỗ khác biệt, điểm này từ hắn phía trước có khả năng điều động tất cả cảnh sát đến tìm ta liền có thể nhìn ra được. Chỉ là mấy phút thời gian, điều tra kết quả liền đi ra. Loại này tốc độ khủng khiếp để người lưu lưới, nếu biết rõ Lâm Giang thị mặc dù không lớn, cũng không tính là nhỏ. Vẹn vẹn một buổi tối, sợ rằng liền có rất nhiều tiết mục TV tại phát ra. Từ trong tìm ra thể dục loại tiết mục, đồng thời khóa chặt mục tiêu, chỉ tốn thêm vài phút đồng hồ, cảnh sát cái này cường đại bạo lực đơn vị có thể hết lực lộ ra hoàn toàn. Có mục tiêu rõ rệt, Giang Minh lập tức làm ra an bài, chúng ta chỉ là chạy tới nơi đó tất cả nhân mã bên trong đó hai cái. Trên đường đi, ta đều không có nói chuyện. Tại trong cơn ác mộng, ta nhìn thấy chỉ là gian phòng bên trong bộ tình huống, chỉ biết là có chụp ảnh Trung Quốc, còn có người bị hại tình huống. Tại mênh mông trong đô thị, muốn để ta xác nhận vụ án phát sinh địa điểm, rõ ràng là rất không có khả năng. Ta muốn cung cấp manh mối đã cung cấp, tiếp xuống chính là nhìn Giang Minh cùng hắn chỉ huy đám cảnh sát. Sau 10 phút, càng ngày càng nhiều xe cảnh sát xuất hiện tại trong tầm mắt của ta, còi cảnh sát gào thét, làm cho người ghé mắt. Liên tại ngôi biệt thự kia, trước biệt thự, sớm có đại lượng cảnh sát đến. Tất cả xe cảnh sát đều đang đuổi đến phía trước tắt đi còi cảnh sát, phong tỏa thông hướng biệt thự tất cả giao lộ. Bất quá, đám cảnh sát cũng không hành động mù quáng, thậm chí đều không có phát ra cái gì một điểm âm thanh, tựa hồ là sợ hãi quấy nhiều đến trong biệt thự người. Đây là Giang Minh mệnh lệnh, dính đến linh dị vụ án, bình thường cảnh sát cũng chỉ có thể đưa đến phong tỏa hiện trường, tránh cho dẫn phát khủng hoảng tác dụng mà thôi. Cùng ta đi vào. Để ta không nghĩ tới chính là, xe dừng hẳn về sau, Giang Minh lại muốn ta xuống xe cùng hắn cùng một chỗ tiến vào biệt thự. Nhẹ nhàng rời đi suy nghĩ nháy mắt trở về, ta nhìn xem cái kia tòa nhà yên tĩnh tới cực điểm biệt thự, trong nội tâm không hiểu có chút khủng hoảng. Phía trước hai vụ án đã đầy đủ nói rõ vấn đề, tất nhiên hung thủ không phải người bình thường, như vậy tất nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Cứ như vậy đi vào, ta cũng không dám tin tưởng mình có khả năng ngăn cản được như thế sát nhân của ma. Có thể là, Giang Minh hình như cũng không hề để ý phản ứng của ta, hắn trực tiếp bắt lấy cánh tay của ta, lôi kéo ta liền hướng biệt thự đi đến. Giang đội, muốn ta phái người cùng ngươi đi vào chung không? Một cái dễ nghe thanh âm vang lên, vậy mà là cái kia cùng ta từng có mấy mặt duyên phận Phiêu Lượng Cảnh Hoa. Nhìn thấy ta cùng Giang Minh cùng một chỗ, Phiêu Lượng Cảnh Hoa trên mặt hiện lên ý tứ kinh ngạc, tựa hồ là không hiểu vì cái gì muốn để một cái cục cảnh sát bên ngoài người tham gia đến chuyện này bên trong. Mang hai cái ý chí kiên định cùng ta đi vào chung. Giang Minh thấp giọng phân phó, nếu như không phải nhờ rất chặt lời nói, chỉ sợ ta đều nghe không được thanh âm của hắn. Là. Phiêu Lượng Cảnh Hoa lên tiếng, lập tức gọi tới hai cái thần sắc kiên định cảnh sát, chuẩn bị cùng theo đi vào. Ngươi lưu lại. Giang Minh đột nhiên đưa ra một cái tay, cản lại thần sắc khẩn trương Phiêu Lượng Cảnh Hoa. Đột ngột cử động làm cho tất cả mọi người đều có chút không thể nào hiểu được, nhất là Phiêu Lượng Cảnh Hoa, càng là không nghĩ tới nàng vậy mà lại bị Giang Minh bài xích tại bên ngoài. Chuẩn bị theo ta đi. Giang Minh lại không có giải thích gì tứ, lôi kéo tay của ta liền hướng biệt thự đi đến. Trong lòng của ta lập tức có ngàn vạn dê đầu đàn còn điên cuồng hướng mà qua, nghiêm chỉnh cảnh sát không cần, mang theo ta tính là gì? Có thể là, ta cũng không dám mở miệng, Tử Vong Công Giao Sa đã đem ta cho dọa sợ, tại không có giải quyết cái này uy hiếp phía trước, ta chỉ có thể trước hết nghe từ Giang Minh an bài. Phiêu Lượng Cảnh Hoa cuối cùng nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, lấy ra súng lục phụ trách phía ngoài vây quanh. Ta đem những này đều nhìn ở trong mắt, trong lòng càng căng thẳng hơn. Dù sao lập tức sẽ đến hiện trường phát hiện án, ai biết lần này có thể hay không có càng lớn hung hiểm. Trước biệt thự mặt là rộng lớn bãi cỏ, mặt khác ba phương hướng là vườn hoa bể bơi, còn có một vòng rộng 2 mét đường chạy. Càng đến gần biệt thự, chúng ta thì càng có khả năng cảm giác được trong biệt thự yên tĩnh, mà những này tại bây giờ thời kỳ tuyệt đối là không bình thường. Biệt thự bên trong đèn đuốc sáng trưng, chúng ta đều không dám phát ra thanh âm gì, lại không có gây nên biệt thự bên trong bất luận người nào chú ý. Dần dần, chúng ta tới gần biệt thự cửa phòng, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt mà đến, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi theo gió chui vào chúng ta xoắn mũi. Không tốt. Giang Minh trên mặt thần sắc cái thứ nhất thay đổi, vậy mà nắm lấy ta xông về trước. Hai cảnh sát tiếng bước chân cũng biến thành nặng nề rất nhiều, đi theo phía sau chúng ta, nhanh chóng hướng biệt thự tới gần. Càng đến gần biệt thự, mùi máu tươi liền càng dày đặc, xuyên thấu qua cái kia rộng lớn cửa sổ sắt đất, thậm chí đều đã có thể nhìn thấy màn cửa bên trên bị tung tóe đến máu tươi. Xông đi vào. Giang Minh ra lệnh một tiếng, hai cảnh sát lập tức lựa chọn cửa sổ sắt đất, phịch một tiếng liền đụng đi vào. Ta cùng Giang Minh đi là cửa chính ban ngày, cũng không biết bởi vì cái gì, biệt thự cửa phòng tựa hồ không khóa, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhất chuyển đem tay, liền mở ra cửa phòng. A, cúp chụp ảnh chung, còn có văng khắp nơi máu tươi, nhìn thấy những này nháy mắt, ta liền không nhịn được hét lên, mồ hôi lạnh trên trán đều chảy đến trong ánh mắt. Ta không có thời gian đi lau sạch, một đôi mắt xít sao mà nhìn xem phòng khách bên trong hai bóng người, chỉ cảm thấy cả người đều muốn hít thở không thông. Tương tại trên TV xuất hiện qua cái kia điền kinh vận động viên nằm trên mặt đất, mặt tái nhợt bên trên tràn đầy hoảng sợ, lại không có một điểm âm thanh, thậm chí động cũng không có động một cái, không biết sống chết. Một đôi tay chính cầm sắc bén cưa bằng kim loại, tại trên đùi của hắn dùng sức cưa, tựa hồ muốn đem chân của hắn từ giữa hai đùi cưa đứt. Nhưng để ta sợ hãi không phải hắn, mà là một những ngồi tại trên người hắn người. Chỉ là bởi vì máu tươi nhuộm đỏ mặt của người kia, ta trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ dung mạo của hắn, chẳng qua là cảm thấy hắn hết sức quen thuộc, tựa như ta đã gặp ở nơi nào hắn đồng dạng. Đừng lúc đích. Từ cửa sổ sát đất đi vào hai cảnh sát đã giơ súng lên, mặc dù bọn họ là cảnh đội tinh anh, nhưng nhìn thấy trường hợp này về sau, sắc mặt vẫn là rõ ràng mà trở nên tái nhợt rất nhiều. Chương 21, làm sao sẽ dạng này? Chương 21, làm sao sẽ dạng này? Hai cảnh sát mặc dù nâng thương, lại không có một điểm ý hiếp tính hiệu quả, cái kia khắp khuôn mặt là máu tươi người còn tại kéo động trong tay cưa bằng kim loại, tựa hồ không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua. Dừng tay. Giang Minh quát to một tiếng, cuối cùng buông lòng ra ta, bước nhanh hướng về kia cái hung thủ phóng đi. Ta liền đứng tại cạnh cửa, nhìn xem cái kia hung thủ vô pháp vô thiên. Giang Minh giận không nhịn nổi, còn có hai cảnh sát hoảng sợ cùng bất lực, trong lúc nhất thời chân đều có chút mềm nhũn. Bành! Vọt tới hung thủ bên cạnh ngay mắt, Giang Minh một chân liền đạp tới, đem hung thủ đạp bay đến trên tường. Nhưng mà, hung thủ lại khặc khặc cười bò lên, vậy mà còn muốn đi kéo động điển kinh vận động viên trên thân cơ bằng kim loại. Bành! Hai cảnh sát cuối cùng nhịn không được nổ súng, một thương đánh trúng hung thủ cánh tay phải, mặt khác một thương lại đánh rỗng. Đều đừng nổ súng. Liên tại ta cho rằng hung thủ muốn bị bắn giết tại chỗ thời điểm, Giang Minh vậy mà cuồng hống một tiếng, ngăn lại hai cảnh sát. Sau đó, hắn liền vọt tới hung thủ trước mặt, hung hăng đem ấn ngã trên mặt đất, đặc biệt cầm nã thủ pháp lập tức để hung thủ không có một chút năng lực phản kháng. Nhanh lên kêu xe cứu thương đi bảo. Dùng sáng loáng còng tay chế trụ hung thủ, Giang Minh chỉ một ngón tay bên ngoài, có vẻ hơi khiếp người. Không có người lên tiếng, nhưng hai cảnh sát đã hành động. Bọn họ phân ra một người đi ra kêu xe cứu thương đi bảo, một những thì là bước nhanh chạy đến vận động viên trước người, một cái kéo qua trên ghế sofa máu me đầm địa để dựa, ngăn tại vận động viên trên đùi vết thương. Lần hành động này đã sớm có vạn toàn chuẩn bị, xe cứu thương rất nhanh tới đến, bị hại vận động viên lập tức liền bị người đặt lên xe cứu thương. Giang đội, hắn chính là hung thủ. Đại đội nhân mã bao vây biệt thự, Phiêu Lượng Cảnh Hoa mang theo một cái pháp y đi đến, nhìn thấy Giang Minh đè lên người kia về sau, trên mặt lộ ra một vẻ nghiêm trọng. Điên cuồng như vậy giết người phương thức, tuyệt đối không phải một cái dễ đối phó nhân vật, nhất là Giang Minh còn tuyên bố cái này mấy vụ án đều là sự kiện linh dị. Không sai. Giang Minh nhẹ gật đầu, tựa hồ vì nghiệm chứng trong lòng ta ý nghĩ đồng dạng, tiện tay cầm một khối vải khô tại hung thủ trên mặt lau một cái. Thật là hắn. Ta lập tức lên tiếng kinh hô, bởi vì cái kia hung thủ bất ngờ chính là đồng tượng điếm lão bản. Phía trước, Giang Minh mặc dù nắm giữ nhất định manh mối, nhưng chúng ta vẫn là không thế nào dám tin tưởng. Dù sao đồng tượng điếm lão bản niên kỷ không nhỏ, hắn làm sao sẽ có loại kia khí lực? Mà còn, nhìn cái kia điển kinh vận động viên không cách nào phản kháng bộ dáng, một cái nho nhỏ đồng tượng điếm lão bản lại là làm sao làm được đâu? Đi. Giang Minh đẩy đồng tượng điếm lão bản, đem mấy cái vừa vặn muốn lên phía trước cấp cứu nhân viên cho dọa nhảy dựng. Đồng tượng điếm lão bản cánh tay bị viên đạn đánh trúng, không ngừng chảy máu, tự nhiên là muốn đưa bệnh viện điều trị. Bởi vì hắn là hung thủ quan hệ, Giang Minh đích thân áp giải, mấy chiếc xe cảnh sát đi theo, ai cũng không dám có nửa phần buông lỏng. Ta mặc dù không nghĩ, nhưng vẫn là bị Giang Minh kéo lên, thậm chí đều không có bất kỳ lý do gì. Hết thảy đều làm xong thời điểm, sắc trời bên ngoài cũng cuối cùng sáng lên, tinh thần căng thẳng một đêm ta đều đã nhịn không được ngủ gà ngủ gật. Ta muốn tìm địa phương an toàn thật tốt ngủ một giấc, nhưng nghĩ đến tử vong công giao xa sự tình còn chưa giải quyết, liền trong lòng rụt rè, không dám rời đi. Giang Minh lại cùng ta không giống, cứ việc bận rộn một đêm, hắn vẫn là lộ ra vô cùng tinh thần. Liên tại trong bệnh viện, hắn bắt đầu thẩm vấn. Đây là cái kia, ta làm sao tại cái này? Gây mê sau đó, vừa vận tỉnh lại đồng tượng điếm lao bản đầy mặt nghi hoặc, còn không có người kịp trả lời vấn đề của hắn, khuôn mặt của hắn liền đã bơ méo. Đây là có chuyện gì? Tay của ta đồng tượng điếm lao bản kêu rên, nhưng khi hắn giơ tay lên thời điểm, cả người liền sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Ngươi có ý định đả thương người, bị chúng ta tại chỗ bắt được, cánh tay ngươi bên trên vết thương chính là bị súng bắn. Phiêu Lượng Cảnh Hoa hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tràn đầy nồng đậm bất mãn, nói hiện tại, chúng ta hoài nghi ngươi ít nhất cùng hai lên toái thi án giết người, cùng một chỗ có ý định đả thương người ăn có quan hệ, xin ngươi phối hợp chúng ta điều tra. Cái gì? Giết người? Ta làm sao dám giết người? Tay của ta làm sao biến thành cái dạng này rồi, làm sao sẽ dạng này? Vết thương mất máu hơi nhiều, đồng tượng điếm lao bản sắc mặt vốn là không dễ nhìn, nghe đến Phiêu Lượng Cảnh Hoa lời nói, lập tức liền thay đổi đến càng thêm tái nhợt. Hắn thậm chí dãy rủa lấy muốn từ trên giường bệnh, chỉ là cả người bị khóa lại, căn bản không có cách nào đứng dậy. Nhìn thấy đồng tượng điếm lao bản phản ứng, ta buồn ngủ lập tức biến mất một chút, không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì sợ gánh chịu hình phạt. Trước đừng kích động, ta hỏi ngươi một vài vấn đề. Giang Minh đứng lên, cười đem đồng tượng điếm lao bản ấn tới trên giường, chờ hắn cảm xúc thoáng ổn định một chút về sau, mới hỏi, ngươi tay trước đây bộ dáng không phải vậy? Ta đồng tượng điếm lao bản há to miệng, vừa vặn khôi phục một tia huyết sắc, gương mặt lại lần nữa thay đổi đến trắng bệnh. Thân thể của ta đồng tượng điếm lao bản tựa hồ phát giác cái gì, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, thân thể cũng bắt đầu có chút run rẩy lên, từng quả to như hạt đậu mồ hôi lạnh trực tiếp dọc theo trên mặt hắn nếp nhăn trở xuống. Thân thể của ngươi làm sao vậy? Ta vô ý thức hỏi một câu, chờ lời ra khỏi miệng về sau, mới phát hiện chính mình vượt qua. Dù sao ta không phải cảnh sát, làm như vậy quả thực chính là cho chính mình tìm phiền toái. Nhưng mà Giang Minh bọn họ lại không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, ngược lại đều nhìn chằm chằm đồng tượng điếm lao bản, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đồng tượng điếm lao bản thân thể run lên, tựa hồ hồi thần lại, hắn nhìn Phiêu Lượng Cảnh Hoa một cái, tựa hồ không thế nào không biết xấu hổ mở miệng. Thế nhưng cuối cùng, hắn hình như ý thức được Phiêu Lượng Cảnh Hoa thân phận, cắn răng, nói, cảnh sát tiên sinh, không chỉ là tay của ta thay đổi, liền hạ thân của ta cũng thay đổi. Các ngươi nói cho ta đây là có chuyện gì, làm sao sẽ dạng này a? Nói xong lời cuối cùng, đồng tượng điếm lao bản âm thanh bên trong đã mang theo tiếng khóc nức nở. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, một bên Phiêu Lượng Cảnh Hoa cũng là không sai biệt lắm, không thể tin được đồng tượng điếm lao bản vậy mà lại nói ra lời như vậy. Ít nói bậy, mau nói, ngươi vì cái gì muốn giết người? Có lẽ là bởi vì chức nghiệp quan hệ, Phiêu Lượng Cảnh Hoa rất nhanh liền che giấu đi khiếp sợ trong lòng, hướng đồng tượng điếm lao bản quát lạnh một tiếng, thái độ cũng biến thành càng thêm lạnh như băng. Ta thật không có nói bậy, ta nói đều là thật. Đồng tượng điếm lao bản gấp đến độ nước mắt đều rớt xuống, vậy mà lại lần nữa muốn ngồi xuống, chỉ là tay chân của hắn đều bị còng tay khảo tại trên giường, căn bản là không có cách nào đứng dậy. Đừng có gấp, đừng có gấp. Chúng ta từ từ nói. Giang Minh đột nhiên tiến lên, đè xuống kích động đồng tượng điếm lao bản, sau đó quay đầu nhìn về phía Phiêu Lượng Cảnh Hoa, nói ngươi đi ra ngoài trước à. Phiêu Lượng Cảnh Hoa tựa hồ có chút khó có thể tin, trong phòng trừ một cái nghi phạm bên ngoài, còn có ta người không phận sự này, nàng không nghĩ tới Giang Minh vậy mà lại để nàng đi ra. Có thể là, Giang Minh thái độ lại vô cùng kiên quyết, căn bản không có một chút cứu vãn chỗ trống.
Hừ.
Phiêu Lượng Cảnh Hoa khó thở, hừ lạnh một tiếng, con mắt mang nước mắt chạy ra ngoài. Ta vốn cũng muốn đi theo đi ra tranh tránh, dù sao đây là cảnh sát sự tình, cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Ai có thể nghĩ, Giang Minh vậy mà gọi lại ta, sau đó liền bắt đầu tiếp tục hỏi thăm Đồng Tượng Điếm lão bản. Chương 22, bí ẩn bộc phát. Chương 22, bí ẩn bộc phát. Chết tiệt, lôi kéo ta làm cái gì? Trong lòng ta thầm mắng, nhưng vẫn là không dám đi ra. Bởi vì Tử Vong Công giao xa quan hệ, tính mạng của ta gần như có thể nói đều bị Giang Minh trộm trong tay, vào lúc này đắc tội hắn, không thể nghi ngờ là chuyện phi thường ngu xuẩn. Giang Minh không có để ý phản ứng của ta, đã bắt đầu thẩm vấn. Nói là thẩm vấn, chẳng bằng nói là hỏi ý, bởi vì hắn chẳng những không có một điểm nghiêm khắc bộ dạng, tựa hồ còn vô cùng quan tâm Đồng Tượng Điếm lão bản. Ta kiềm chế lại bất mãn trong lòng, liền tại một bên dựa vào tường đứng, muốn nhìn một chút hắn có thể hỏi ra manh mối gì đến. Nếu như ta không cùng Giang Minh đi biệt thự, không nhìn thấy Đồng Tượng Điếm lão bản khẽ động cơ bằng kim loại, đồng thời không nhìn cảnh sát tồn tại, điên cuồng hành hung một màn, có lẽ ta sẽ còn tin tưởng cái sau vừa rồi nói lời nói. Có thể là giờ phút này, trong lòng ta là ôm hoài nghi. Điện ảnh trên TV không phải thường diễn sao? Càng là nguy hiểm sát nhân cùng đồ, càng là biết ngụy trang. Mà còn, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, ai biết Đồng Tượng Điếm lão bản có phải là dập đầu thuốc, dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn chế trụ cái kia điền kinh vận động viên. Ta thật không biết là chuyện gì xảy ra, ta thật không biết Đồng Tượng Điếm lão bản khóc lóc lắc đầu, tựa hồ còn không dám tin tưởng mình tay vậy mà thay đổi. Liên tại chúng ta nhìn kỹ, chân của hắn đột nhiên kẹp chặt một cái, sau đó liền khóc đến càng thêm lợi hại. Giang Minh cũng không quát bảo ngưng lại, chỉ là ngậm miệng lại, yên tĩnh chờ Đồng Tượng Điếm lão bản khóc mệt, mới vô vô bờ vai của hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói ngươi cái gì cũng không biết, vậy ngươi dù sao cũng nên biết mình là người nào a? A Đồng Tượng Điếm lão bản tựa hồ không nghĩ tới Giang Minh vậy mà lại hỏi cái này vấn đề, chờ hắn lại lần nữa hỏi một lần về sau, mới há to miệng, nói lên hắn tình huống đến. Đồng Tượng Điếm lão bản kêu Trương Thuận Tài, kinh doanh chính là tổ truyền sản nghiệp. Sống hơn nửa đời người, hắn mặc dù không có phát đại tài, nhưng cũng kiếm được không ít. 10 năm trước trận kia đại hỏa đem Giang Minh ra rạp chiếu phim tiêu hủy về sau, trên đường cửa hàng xây dựng lại, Đồng Tượng Điếm lão bản liền cắn răng đem cửa hàng rời đến hiện tại vị trí. Những năm này, Đồng Tượng Điếm lão bản kết hôn sinh con, thời gian gần như đều là trôi qua bình bình đạm đạm, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Hắn bàn giao rất chậm, lại rất kỹ càng, để chúng ta hoàn toàn hiểu rõ hắn bối cảnh. Hiện tại chúng ta đến nói một chút những, ngươi thật không biết thân thể của mình làm sao biến thành dạng này sao? Nhìn thấy Đồng Tượng Điếm lão bản cảm xúc không sai biệt lắm ổn định lại, Giang Minh đột nhiên mở miệng, lại lần nữa đem đề tài đi vòng trở về. Trong lòng ta nhảy dựng, đội vàng bình hai, muốn nhìn một chút Đồng Tượng Điếm lão bản lần này trả lời thế nào. Ta thật không biết, ta không biết Đồng Tượng Điếm lão bản sững sờ, lại lần nữa cho ra đồng dạng đáp án. Ta sử sốt, hắn đây là ngụy trang. Vẫn là thật không biết. Đương nhiên, ta biết chính mình chỉ là một cái võ giáo học sinh, cũng không phải là chuyên nghiệp cảnh sát, loại này sự tình còn muốn nhìn Giang Minh. Cho nên, ta lập tức nhìn về phía hắn, muốn biết hắn làm sao phán đoán. Không biết. Giang Minh cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà là trầm ngâm một câu, nhíu mày, hình như đang suy tư điều gì. Là có người hay không cầm ta làm cái gì thí nghiệm? Các ngươi là cảnh sát phải không? Đột nhiên, Đồng Tượng Điếm lão bản dạng này tới một câu, đem ta đều cho dọa nhảy dựng. Giang Minh cũng hiển nhiên là không nghĩ tới Đồng Tượng Điếm lão bản sẽ như vậy hỏi, sửng sốt một chút về sau, lập tức liền lắc đầu. Không phải. Đồng Tượng Điếm lão bản bối rối, qua một hồi lâu, mới mở miệng lần nữa nói, cảnh sát tiên sinh, ta không quản các ngươi có phải hay không thật cảnh sát, ta cũng không quản các ngươi có phải hay không thật đả thương ta người. Nhi tử ta ngày mai sẽ phải khai giảng, có thể hay không trước hết để cho ta trở về, ta muốn đưa hắn đi trường học. Lúc nói lời này, Đồng Tượng Điếm lão bản cơ hồ là cầu khẩn. Trong lòng ta lập tức mềm nhũn, không quản hắn có phải là giả vờ, vẻn vẹn là hắn lý do này, là đủ đả động ta. Cũng chỉ có thân là cô nhi ta, mới có thể minh bạch khai giảng không có ai đi đưa khó chịu cảm giác. Khai giảng? Ngươi nói ngày mai khai giảng? Giang Minh đột nhiên thần sắc đại biến, trực tiếp đứng lên. Trải qua hắn hỏi lên như vậy, ta nháy mắt phản ứng lại, lại lần nữa nhìn hướng Đồng Tượng Điếm lão bản thời điểm, đáy lòng cũng đã tuôn ra nồng đậm chán ghét. Hắn nói lý do nhìn như giống một cái quan tâm hại tử phụ thân tốt, nhưng bây giờ là lúc nào? Ta mặc dù không phải một cái học sinh tốt, nhưng cũng biết tất cả trường học đều khai giảng ít nhất một tháng. Nhi tử của hắn tại nơi nào đọc sách, vậy mà ngày mai mới khai giảng. Đúng vậy a. Hôm nay không phải kỳ nghỉ ngày cuối cùng sao? Nhi tử ta thật vất vả thi Đỗ Lâm Giang đại học, ta cái này làm cha làm sao cũng muốn đi đưa một cái đi. Đồng Tượng Điếm lão bản nước mắt lại lần nữa chảy ra, hắn khóc lóc cầu khẩn nói, cảnh sát tiên sinh, nếu như các ngươi cảm thấy ta phạm vào cái gì pháp, ta nguyện ý tiếp thu các ngươi điều tra, có thể hay không để ta ngày mai tiện hắn một cái. Liền xem như các ngươi muốn đi theo ta, ta cũng không có ý kiến. Nếu như còn không được lời nói, có thể hay không để ta cho nhi tử ta gọi điện thoại. Cho dù để ta tìm lý do, cũng không thể không quản không hỏi a. Đồng Tượng Điếm lão bản càng nói càng thương tâm, trong lòng ta lại càng ngày càng chấn động. Một bên, Giang Minh phản ứng cũng kém không nhiều, hắn yên lặng nhìn xem Đồng Tượng Điếm lão bản, trong cặp mắt kia vậy mà mơ hồ bắt đầu có hồng mang lập lòe. Ta mặc dù không biết Đồng Tượng Điếm lão bản lời nói đến cùng là thật là giả, cũng hiểu được Giang Minh trường hợp này tuyệt đối không thể bị hắn nhìn thấy, nếu không thật liền muốn dọa chết người. Chú ý một chút con mắt của ngươi. Ta vội vàng phóng ra hai bước, ngăn tại Giang Minh trước người, cũng may mắn Đồng Tượng Điếm lão bản chính khóc đến lợi hại, cũng không có phát giác được hắn dị trạng. Giang Minh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi về sau, đột nhiên nói, hắn nói là sự thật. Thanh âm của hắn không cao, nhưng đối với ta đến nói lại dường như sấm sét đáng sợ. Nếu như đồng tượng điếm lao bản lời nói đều là thật, như vậy chuyện tối ngày hôm qua làm như thế nào giải thích? Vẫn là nói hắn chỉ là được cái gì đáng sợ bệnh tâm thần, nếu không nữa thì chính là mất trí nhớ. Trong lòng của ta hiện lên đủ loại suy đoán, lúc này đã mặc kệ chính mình có phải là cảnh sát, có phải là làm loạn, lúc này liền mở miệng hỏi, ngươi làm sao xác định? Hỏi xong câu nói này, ta lập tức liền hối hận, đây không phải là tìm cho mình sự tình sao? Giang Minh tất nhiên có thể đủ xác nhận, vậy liền xác nhận thôi, dù sao tra án là cảnh sát bạn trước công tác, ta một cái học sinh trộn lẫn đến bên trong, chỉ sẽ hỏng việc. Ta nhìn ra được. Không nghĩ tới, Giang Minh vậy mà trịnh trọng nhẹ gật đầu, trả lời vấn đề của ta. Bất quá, hắn tựa hồ biết trong lòng ta nghi hoặc, không đợi ta mở miệng lần nữa, liền nói tiếp, ta lát nữa liền sẽ liên hệ Dương lão sư, để hắn đến xác nhận tinh thần của người này có phải là có vấn đề. Giang Minh âm thanh rất nhỏ, cũng không gây nên đồng tượng điếm lao bản chú ý tại cho ta giải thích xong về sau, hắn liền móc ra điện thoại, bấm một cái ta rất quen thuộc điện thoại. Ta không có lên tiếng, tại phương diện tinh thần, Dương lão sư đích thật là một cái chuyên gia, bây giờ cũng chỉ có hắn mới có thể giải quyết chúng ta đối mặt vấn đề. Chương 23, kiểm tra. Chương 23, kiểm tra. Dương lão sư đối các loại bệnh tâm thần đều có một loại đặc thù hứng thú, vừa nghe đến Giang Minh miêu tả, lập tức liền đáp ứng tới. Đối với Dương lão sư quyết định, ta không có cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như hắn không muốn tới, đó mới là kỳ quái đâu. Chỉ là, ta vẫn là không nghĩ tới Dương lão sư đối với chuyện này coi trọng, chỉ là không đến thời gian nửa tiếng, hắn liền đến bệnh viện. Các người hai cái tại cái kia phiêu lượng cảnh hoa dẫn đầu xuống vào phòng bệnh, Dương lão sư trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, vậy mà là không nghĩ tới ta cùng Giang Minh sẽ tại cùng một chỗ. Dương lão sư, trước đừng nói như vậy nhiều, người giúp ta Giang Minh lập tức nên đón tiếp lấy, căn bản là không cho ta cùng Dương lão sư chào hỏi cơ hội, rất nhanh liền đem tình huống bên này nói rõ. Ta đến xem. Dương lão sư nhẹ gật đầu, sau đó liền ngay trước chúng ta mặt hỏi thăm. Lần này, cái kia phiêu lượng cảnh hoa cũng không có bị Giang Minh đuổi đi ra, làm nàng nhìn thấy đồng tượng điếm lao bản một cái nước mũi một cái nước mắt giảng thuật thời điểm, tấm kia mỹ lệ khuôn mặt nhỏ đều bị tức giận đến bóp méo. Ta mặc dù nhìn thấy tình huống này, lại không có đi khuyên bảo, cũng lời can thiệp, ta lúc này chỉ muốn biết đồng tượng điếm lao bản đến cùng có hay không nói dối. Nếu như hắn nói đều là thật, như vậy hắn có cái gì trên tinh thần bệnh? Dương lão sư hỏi thăm rất nhanh, lại không có lập tức làm ra cái gì phán đoán, mà là để Giang Minh cùng bệnh viện câu thông, mượn dùng trong bệnh viện máy kiểm tra vật liệu. Trong lòng ta không hiểu, lúc đầu muốn mượn cớ đi nhìn nhà kỹ, nhưng Giang Minh lại nắm lấy ta không cho đi. Cuối cùng, ta chỉ có thể nhìn đồng tượng điếm lao bản phối hợp làm xong các hạng kiểm tra, mới xem như được đến ngắn ngủi giải thoát. Nhã Kỳ đã tỉnh, nàng khoảng thời gian này chỉ có thể tại trong bệnh viện thôi. Đối với ta không có tại bên người nàng chiếu cố, nàng cũng không có trách cứ. Bất quá, trong lòng của ta lại có chút ấy nấy, dù sao ta là bạn trai của nàng, mà ta cái kia cha vợ tương lai mà lại phát sinh ngoài ý muốn, chỉ để lại nàng một người. Bồi Nhã Kỳ không sai biệt lắm hơn nửa giờ, phiêu lượng cảnh hoa đến gọi ta. Ta vội vàng hướng Nhã Kỳ giải thích, kỳ thật ta là không muốn để cho nàng biết ta đều gặp cái gì, vì chính là không cho nàng lo lắng. Nhưng bây giờ không được, như thế xinh đẹp một cái nữ hoa khôi cảnh sát đến tìm ta, vạn nhất Nhã Kỳ ăn dấm làm sao bây giờ? May mắn, Nhã Kỳ không có một chút ý trách cứ, ngược lại để ta đi nhanh về nhanh. Trong nội tâm của ta lập tức buông lòng rất nhiều, đi theo phiêu lượng cảnh hoa nhanh chóng chạy tới khoa não phòng khám bệnh. Có lẽ là bởi vì cảnh sát phá án quan hệ, cũng có thể là cái này gian phòng vốn là không có người dùng, ta đi vào thời điểm cũng chỉ có Giang Minh cùng Dương lão sư ở bên trong. Kết quả kiểm tra đi ra, bệnh nhân đại não không có bất kỳ cái gì tổn thương, loại bỏ ngoại thương dẫn đến mất trí nhớ có thể. Nhìn thấy ta đi vào, Dương lão sư tiện tay mở ra trên vách tường đèn, đem quay chụp phim chiếu đi ra, nói trải qua ta phía trước kiểm tra đo lường, hắn cũng không có nói dối, thậm chí cũng không biết chính mình không nhớ rõ tháng gần nhất đến sự tình. Người nói cái gì? Phiêu lượng cảnh hoa nhịn không được kinh hô một tiếng, Dương lão sư kết quả kiểm tra thực sự là quá làm cho người khó mà tiếp thu. Ngươi sẽ không phải là nói hắn cho rằng hôm nay là một tháng trước a? Ta cũng cảm thấy kết quả này có chút hoang đường, dù sao đêm qua ta còn nhìn xem hắn hành hung đâu. Không sai. Tại bệnh nhân cảm giác bên trong, thời gian còn lưu lại tại một tháng trước đây. Dương lão sư gật đầu cười. Hắn thấy qua quá nhiều người bị bệnh tâm thần, nhưng loại này tình huống đặc thù, còn là lần đầu tiên gặp phải. Cái này sao có thể? Phiêu lượng cảnh hoa lại lần nữa lên tiếng kinh hô, cả người đều nhanh muốn tố chất thần kinh. Tốt. Giang Minh lên tiếng ngăn lại nàng, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương lão sư, nói Dương lão sư, ngươi xác định sao? Giang Minh thần sắc nghiêm trọng, đây chính là quan hệ đến mấy đầu nhân mạng, nhất là đồng tượng điếm lao bản hành hung thời điểm còn bị cảnh sát tại chỗ bắt được xong. Dương lão sư trịnh trọng nhẹ gật đầu, đem kiểm tra kết quả cùng quay chụp phim đều cho Giang Minh, biểu lộ rõ ràng tùy thời có thể mời bất cứ người nào kiểm tra lại. Lần này, chúng ta cũng không biết nên nói cái gì. Đồng tượng điếm lao bản vậy mà thật không có nói sai, càng không có cái gì trên tinh thần bệnh, vậy hắn hành hung đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Minh cất kỹ đồ vật, lập tức để xinh đẹp cảnh sát đưa Dương lão sư trở về. Ta nhìn thấy sự tình lại lâm vào bí ẩn, liền muốn xoay người lại cùng Nhã Kỳ. Có thể là, Giang Minh lại đột nhiên gọi lại ta. Làm cái gì? Trong lòng của ta lộn bột một cái, Giang Minh mỗi lần gọi ta thời điểm, gần như đều không có chuyện gì tốt, nhưng ta không dám toát ra cái gì bất mãn. Dựa theo hắn phía trước thuyết pháp, buổi tối hôm nay ta nhất định phải trả lại muốn uống một lần thi dầu, không phải vậy tử vong công giao xa ngay lập tức sẽ phát hiện sống còn sống. Đến lúc kia, sợ rằng liền thật muốn chết. Cùng ta cùng đi nhìn Trương Thuật Tài. Giang Minh nói xong, trực tiếp trực chuyển thân, tựa hồ còn không chịu từ bỏ điều tra đồng tượng điếm lão bản. Ta cắn răng, hung hăng chừng bóng lưng của hắn một cái, nhưng vẫn là đi theo. Vào phòng bệnh, ta phát hiện đồng tượng điếm lao bản chính mờ mịt nằm tại trên giường bệnh, không biết suy nghĩ cái gì. Bởi vì vụ án trọng đại duyên cớ, trừ chúng ta bên ngoài, rất ít người có khả năng cùng hắn tiếp xúc, thế cho nên hắn liền hôm nay ngày tháng cũng không biết. Chúng ta xác nhận qua, ngươi nói đều là thật. Giang Minh trực tiếp ngồi ở mép giường, nhẹ nói, bất quá, còn cần chờ một cái kết quả kiểm tra đi ra, chỉ cần chứng minh ngươi không có vấn đề, ta liền có thể lập tức thả ngươi.
Thật.
Đồng tượng điếm lao bản lập tức kích động, tựa hồ không nghĩ tới sự tình vậy mà lại có dạng này một cái chuyển hướng. Trên thực tế, ta cũng không có nghĩ đến Giang Minh vậy mà lại nói như vậy, nếu biết rõ chỉ riêng ngày hôm qua kiện kia cố ý đả thương người sự tình, liền đầy đủ đồng tượng điếm lao bản ngồi thật lâu tù, làm sao có thể tùy tiện vô tội phóng thích đâu. Đồng thời, ta cũng trong nội tâm cũng phi thường tò mò, Giang Minh nói tới cuối cùng một hạng kiểm tra đến cùng là cái gì? Thân phận của hắn đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, lại có thể trực tiếp vòng qua tư pháp bộ môn? Có thể ta cũng minh bạch, lúc này liền xem như lại nghi hoặc, cũng không thể đi hỏi hắn, nếu không chính là cho chính ta tìm phiền toái. Người trước nghỉ ngơi thật tốt, phối hợp chúng ta điều tra. Giang Minh gật đầu cười, nhẹ giọng an ủi đồng tượng điếm lão bản. Qua không sai biệt lắm mười mấy phút, đồng tượng điếm lao bản cảm xúc đã có chỗ đổi cái nhìn, mặc dù không phải vô cùng lạc quan, nhưng cũng không giống phía trước cái chủng loại kia lo lắng cùng sợ hãi. Có lẽ là bởi vì thương thế nguyên nhân, cảm xúc chuyển biến tốt đẹp, đồng tượng điếm lao bản rất nhanh liền nặng nề thiết đi, ta cùng Giang Minh cũng từ trong phòng bệnh đi ra. Ngươi liền không hiếu kỳ sao? Giang Minh nhìn ta lại muốn rời đi, đột nhiên mở miệng hỏi một câu.
Tò mò cái gì?
Ta vô ý thức hỏi ngược một câu, trong nội tâm bất mãn lập tức bị toàn bộ câu đi ra. Nếu như không phải bọn họ bắt không được hung thủ thật sự, ta làm sao sẽ bị mời đến cục cảnh sát, như thế nào lại có đến tiếp sau sự tình? Đến bây giờ, ta đều không hiểu tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra, ác mộng giết người, còn có một cái kỳ quái không thể lại kỳ quái hung thủ. Dưới tình huống như vậy, ta cũng không biết Giang Minh bọn họ lúc nào mới có thể điều tra rõ chân tướng sự thật, cho những cái kia chết thảm đám người một cái công đạo, để những người bị hại kia người nhà bọn họ có khả năng biết ai mới là hung thủ. Ta nói cuối cùng một hạng kiểm tra là cái gì, chẳng lẽ ngươi thật liền không muốn biết sao? Giang Minh cười lại lần nữa hỏi một lần, một câu liền để ta triệt để không phản bác được. Chương 24, sát thực tranh thủ. Chương 24, sát thực tranh thủ. Đối mặt Giang Minh vấn đề, ta có chút không biết trả lời như thế nào. Đồng tượng điếm lao bản tinh thần cũng không có một điểm vấn đề, mà còn cũng không có nói dối, cho dù là gặp qua hắn hành hung hình ảnh, ta cũng biết chuyện của nơi này tuyệt đối không đơn giản. Nhưng vô luận chân tướng làm sao, có vẻ như đều không phải ta cái này học sinh đang học có khả năng giải quyết, liền xem như ta lại hiếu kỳ, cũng không có tác dụng gì. Thôi ta, nói cho ngươi biết. Ta chỉ giữ trầm mặc, để Giang Minh bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Hắn lắc đầu, nói ta đã xác nhận Trương Thuận Tài chỉ tay cùng Ngộ Hại Dương cầm ra đồng dạng, hơn nữa nhìn hắn phía trước phản ứng, chỉ sợ hắn hạ thân cũng có vấn đề. Cho nên, ta để người đào được hắn mẫu, đi so vượt nạ. Hắn vừa nói như vậy, ta mới nhớ tới. Đồng tượng điếm lao bản trên thân thuốc mê hiệu quả vừa qua, tỉnh lại thời điểm, nhưng là biểu hiện vô cùng khủng hoảng. Lúc kia, hắn trừ phát hiện chính mình tay không thích hợp, còn kẹp chặt chân, về sau phản ứng liền càng thêm kịch liệt. Mà phía trước hai lên toái thi án giết người bên trong, nhạc phụ tương lai của ta chính là ném đi hạ thân, Dương cầm ra thì là ném đi hai tay. Bây giờ, đồng tượng điếm lao bản chỉ tay cùng Dương cầm ra đồng dạng, như vậy hạ thân có phải là cũng đồng dạng? Nếu như hai cái bộ vị đồng dạng, như vậy tiến hành nàng nghiệm chứng, sợ rằng liền sẽ có một cái kết quả. Minh Bạch. Minh Bạch liền cùng ta đi xem một chút kết quả. Giang Minh cười vỗ vỗ bờ vai của ta, sau đó liền xoay người hướng thang máy phương hướng đi đến. Đồng tượng điếm lao bản phòng bệnh có chuyên môn cảnh sát trông coi, hắn căn bản không cần thời khắc ở tại nơi này. Ta cắn răng, lần đầu không phải là bởi vì bị quản chế tại Giang Minh, mà là bởi vì trong lòng hiếu kỳ, đi theo. Một lát sau, chúng ta đến trong bệnh viện duy nhất một quýt nạ so sánh địa phương, tại Giang Minh lấy ra giấy chứng nhận về sau, phòng ban người phụ trách lập tức mang theo chúng ta đi vào. Nạ so sánh vốn là cần thời gian nhất định, có thể Giang Minh lại rất có đầu óc, cái này kiểm tra là hắn vận dụng trong tay đặc quyền, tại đồng tượng điếm lao bản bị đưa đến bệnh viện thời điểm liền bắt đầu. Bây giờ, nạ so sánh cũng sắp kết thúc. Chúng ta cũng không có chờ đợi bao lâu thời gian, phòng ban chủ nhiệm liền đích thân đem kết quả đóng dấu đi ra. Làm Giang Minh nhìn thấy hai phần kết quả về sau, lông mày lập tức liền nhíu lại. Ta tò mò đụng lên đi nhìn một cái, lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Hai cái 100 ăn cướp, vậy mà là hai cái, hơn nữa còn đều là ăn cướp. Một cái mắt, ta liền sửng sốt. Nạ so sánh chỉ có tại hai loại khả năng bên dưới sẽ xuất hiện tuyệt đối ăn cướp tình huống, một là cùng chứng song bào thai, bởi vì di truyền vật chất giống nhau, so sánh kết quả chính là 100 ăn cướp. Đến mức một loại khác kết quả, đó chính là cùng là một người nạ. Vậy mà thật là dạng này. Giang Minh thu hồi so sánh kết quả, trên mặt thần sắc thay đổi đến ngưng trọng rất nhiều, thậm chí trong ánh mắt đã bắt đầu có yếu ớt hồng mang đang lóe lên. Loại này lập loè chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, nếu như không phải ta đã sớm gặp qua, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Khoa kiểm nghiệm phòng ban chủ nhiệm tựa như không có phát giác được Giang Minh dị trạng, chỉ là ở một bên chờ đợi. Chúng ta đi. Giang Minh hướng phòng ban chủ nhiệm nói tiếng cảm ơn, liền lôi kéo ta rời đi khoa kiểm nghiệm. Đây coi như là chứng cứ sao? Ta nhẹ giọng hỏi một câu, trong lòng đã minh bạch, nếu như cái này còn không thể xem như là chứng cứ, cái gì mới có thể xem như là chứng cứ? Đều đã là 100 ăn cướp, đồng tượng điếm lao bản trên thân tay cùng hạ thân căn bản cũng không phải là hắn, mà là ta người nhạc phụ tương lai kia cùng Dương cầm ra. Nghĩ thông suốt tầng này, ta đột nhiên nghĩ đến đồng tượng điếm lao bản đối điển kinh vận động viên động thủ sự tình, hắn sẽ không phải là vì người kia một đôi chân a. Ý nghĩ này trong lòng ta hiện lên, ta đã toàn thân rét run, cái chán cũng bắt đầu chảy ra tích tích mồ hôi lạnh. Người cứ nói đi. Giang Minh hỏi ngược một câu, nhìn thấy thần sắc của ta dị thường, lập tức quan tâm hỏi han ân cần. Ta vội vàng đem chính mình suy đoán nói ra, căn bản không có nghĩ qua chính mình bối rối phía dưới suy đoán có thể hay không tổn thương đến người khác. Ngươi nói đúng. Nói không chừng hắn chính là vì điển kinh vận động viên hai chân. Ai có thể nghĩ, Giang Minh vậy mà kinh hô một tiếng, trên mặt cũng lộ ra nồng đậm kinh hỉ. Ngươi nói cái gì? Trong lòng ta run lên, lập tức lại hỏi, có thể hắn muốn chân có làm được cái gì? Chẳng lẽ hắn có thể hoàn thành thần tốc cấy ghép thân thể? Vấn đề này đã không cần Giang Minh trả lời, đồng tượng điếm lao bản thân thể một tháng trước vẫn là bình thường, có thể hắn hiện tại đã có hai người thứ ở trên thân, cái này còn không phải tốt nhất nói rõ sao? Chỉ là, đồng tượng điếm lao bản phía trước không phải là không có nói dối, lại không có cái gì tinh thần loại bệnh sao? Vậy những này sự tình phía sau đến cùng còn ẩn giấu đi cái gì? Mặc dù chúng ta tạm thời còn không biết hắn là thế nào làm đến, nhưng chúng ta chỉ cần biết người bị hại một bộ phận đến trên người hắn là đủ rồi. Giang Minh lung lay trong tay túi hồ sơ, nụ cười trên mặt trong phút chốc thay đổi đến có chút âm trầm. Ta vô ý thức lui về sau một bước, ánh mắt rơi xuống dưới chân hắn hai cái cái bóng, hô hấp lập tức không hăng hái thô trọng. Tất nhiên người có thể có hai cái bóng, vì cái gì không có khả năng phát sinh những chuyện khác. Trong lòng ta âm thầm nói thầm, đã có chút náo động mở rộng. Thang máy đến đồng tượng điếm lao bản phòng bệnh vị trí tầng lầu, Giang Minh dẫn đầu đi ra ngoài. Làm đồng tượng điếm lao bản nhìn thấy bày ở trước mặt hắn bằng chứng thời điểm, lập tức liền bối rối, sắc mặt tái nhợt hắn thậm chí kém chút sụp đổ. Làm sao sẽ dạng này? Làm sao sẽ dạng này? Nhìn xem hắn hai mắt vô thần tự lẩm bẩm, trong nội tâm của ta có chút không dễ chịu. Dù sao Giang Minh phía trước còn đưa hắn một tia hy vọng, bây giờ nhưng lại cho hắn dạng này một cái đả kích, đây cơ hội cùng chơi người không khác biệt. Người cũng trước đừng hoảng hốt, chúng ta sẽ đem sự tình tra rõ ràng. Giang Minh liền ngồi tại bên cạnh giường bệnh, nói khẽ, khoảng thời gian này, ngươi là không thể đi ra ngoài. Ta hy vọng ngươi có khả năng bảo trì lạc quan tâm thái, một khi vang lên chuyện gì, liền lập tức nói cho chúng ta biết. Còn có, chúng ta bây giờ còn nói không rõ ngươi là người bị hại, vẫn là người được lợi, nhưng cũng chỉ có tại chỗ này, an toàn của ngươi mới có thể bảo đảm. Đồng tượng điếm lao bản chỉ là mở mịt nhẹ gật đầu, cũng không có nói cái gì. Giang Minh lại an ủi hắn một đoạn thời gian, nhưng hiệu quả đã không có phía trước tốt như vậy. Cuối cùng, ta thở dài một cái, dẫn đầu quay người. Giang Minh cũng tựa hồ có chút mệt mỏi, đi theo đứng lên. Nhi tử, nhi tử, ta làm sao còn có mặt mũi gặp ngươi a? Đi tới cửa thời điểm, ta đột nhiên nghe đến đồng tượng điếm lao bản tự lẩm bẩm. Thân thể của ta run lên, trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu vô cùng. Đồng tượng điếm lao bản vào lúc này còn muốn nhi tử của hắn, mà còn nguyên nhân cũng là bởi vì trên người hắn quỷ dị biến hóa, một người như vậy có tính hay không là một cái phụ thân tốt? Có thể là hắn vì cái gì lại sẽ điên cuồng như vậy công kích một người? Trên người hắn hai tay còn có hạ thân, lại là không phải hắn đích thân từ nhạc phụ tương lai của ta cùng Dương Cầm ra trên thân cơ xuống. Vừa nghĩ tới cái kia đẫm máu cơ bằng kim loại, tình cảnh đáng sợ, tâm ta lập tức tựa như là bị người nắm chặt đồng dạng, càng thêm khó chịu. Lúc này ta chỉ muốn biết cái này phía sau đến cùng đều ẩn giấu đi thứ gì, tất cả những thứ này đủ loại đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 25, người tốt. Chương 25, người tốt. Ngươi cảm thấy hắn là một cái phụ thân tốt sao? Giang Minh đột nhiên quay người, ánh mắt sáng rực hỏi ta. Ta lập tức sửng sốt. Xác thực, trong nội tâm của ta là loại suy nghĩ này, không quản đồng tượng điếm lao bản Trương Thuận Tài có phải là thật hay không chính hung thủ giết người, hắn đối nhi tử hắn cái chủng loại kia quan tâm lại không phải giả dối. Một cái phụ thân, có khả năng làm đến loại này trình độ, ta không biết có tên hay không xem như là một cái phụ thân tốt. Nhưng đối với từ nhỏ liền là một đứa cô nhi ta đến nói, ta vẫn là khát vọng có dạng này một cái phụ thân. Tựa hồ là nhìn ra ta ý nghĩ, Giang Minh cười cười, nói đi thôi, cùng ta đi thật tốt xem xét hắn đến cùng phải hay không một cái phụ thân tốt. Lần này, ta không có cự tuyệt, có lẽ cũng là bởi vì khát vọng trong lòng lại không thể nắm giữ. Bất quá, trước lúc rời đi, ta vẫn là trước đi nhìn một chút Nhã Kỳ. Xác nhận nàng tình huống bên kia tất cả đều bình thường về sau, ta mới xem như thoáng yên tâm một chút. Ngồi lên Giang Minh xe, chúng ta rất nhanh liền đến đồng tượng điểm vị trí con phố kia. Giang Minh thần sắc tựa hồ có chút biến hóa, trong lòng ta minh bạch, hắn khẳng định là nghĩ đến 10 năm trước vụ tai nạn kia, cũng chính bởi vì lần kia hoạt hai, hắn mất đi hết thảy tất cả. Ta không hiểu nhiều Giang Minh tại sao lại muốn tới nơi này, nhưng vẫn là yên tĩnh cùng ở phía sau hắn. Hắn làm đến chuyện thứ nhất chính là đến đồng tượng điếm bên cạnh trong cửa hàng đi hỏi thăm. Người nói Lao Trương A, hắn rất không tệ. Đối Lao bà tốt, đối với nhi tử càng tốt, dạng này nam nhân không nhiều lắm A. Chính là người tốt không có hảo báo A. Tại một cái trung niên đại mụ trong miệng, chúng ta biết đồng tượng điếm Lao Bản Trương Thuận Tài khỏi phải nói sự tình. Ước chừng 2 tháng trước, đồng tượng điếm Lao Bản Lao Bà mắc bệnh ung thư chết, mà lại nhi tử hắn vào lúc đó nhận đến đại học thư thông báo trúng tuyển. Thân nhân rời đi đau đớn tách ra nhi tử lên lớp vui sướng, có thể thời gian vẫn là mới qua, nhất là nhi tử đến nhân sinh thời khắc mấu chốt. Đồng tượng điếm lao bản nội vàng lo liệu xong lão bà hậu sự, liền bắt đầu vì hắn nhi tử học đại học sự tình chuẩn bị. Tại đại học khai giảng thời điểm, đồng tượng điếm lao bản còn tự thân tiễn hắn nhi tử đi đại học. Từ đại học trở về sau, đồng tượng điếm liền đóng một ngày, ngày đó rất nhiều người đều nghe đến trong tiệm chuyển ra gào khóc âm thanh. Ngày thứ hai, đồng tượng điếm lao bản liền không có loại kia bi thường, mặc dù vẫn là cùng hàng xóm ở chung hòa thuận, nhưng rất nhiều người đều cảm thấy hắn thay đổi rất nhiều, tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Dạng này a, thật đáng thương. Giang Minh than một tiếng, đứng lên, sau đó liền đi ra cửa hàng. Hắn cũng không có lập tức đi hỏi thăm những người khác, mà là lái xe đi vòng một vòng, sau đó lại chạy trở về. Lần này, chúng ta đến nhà kia mai táng vật dụng cửa hàng. Có lẽ là bởi vì người đã trưởng thành, cũng có thể là mai táng vật dụng trong cửa hàng mấy cái lao đầu đều không có gặp qua Giang Minh, cho nên cũng không có người nhận ra thân phận của hắn. Một phen chuyện trò, chúng ta lại phải đến đồng dạng tin tức. Lúc này, trong nội tâm của ta đã có cảm giác vô cùng kỳ quái, nhưng vẫn là không có lắm mồm, mà là đi theo Giang Minh tiếp tục hướng xuống một nhà cửa hàng đi đến. Bận rộn không sai biệt lắm dòng dã thời gian một ngày, ta cùng Giang Minh tại một nhà ven đường tiểu sao điếm ngồi xuống, chọn chút thức ăn cùng địa, chuẩn bị ăn một chút lót dạ một chút. Ngươi bây giờ có ý kiến gì? Giang Minh uống một ly bia, nhẹ giọng hỏi một câu. Ta sửng sốt một chút, một cái đi theo uống một chén rượu. Bởi vì chỉ có dạng này, trong nội tâm của ta mới có thể dễ chịu một chút. Ta cảm thấy hắn không chỉ là một cái phụ thân tốt, càng là một cái trượng phu tốt, hàng xóm tốt. Nói chính xác, ta cảm thấy hắn chính là một người tốt. Những lời này, ta cơ hồ là hét ra. Dòng dã một ngày thăm hỏi, gần như đều không kém bao nhiêu bình luận, để ta khó chịu muốn mạng. Dòng dã một con đường, không ai không nói đồng tượng điếm lao bạn tốt, không ai không vì hắn gặp phải mà tiếc hận. Nếu như là một hai người, cái kia còn khả năng là bởi vì cái gì ân tình quan hệ, đặc thù giao tình loại hình. Có thể là cả con đường toàn bộ đều nói hắn tốt, cái này liền khó tránh khỏi có chút không chân thật. Có thể đây chính là sự thật, cho dù ta chỉ là một cái học sinh, cũng nhìn ra được. Chính là bởi vì dạng này, ta mới càng thêm khó chịu. Dạng này một người tốt, làm sao cùng huyết tinh tinh khủng toái thi án giết người nhắc lên quan hệ? Còn có chính là đồng tượng điếm lao bản tại Điền Kinh vận động viên biệt thự bên trong cái kia điên cuồng một màn, cũng để cho ta không thể nào tiếp thu được. Lúc này, trong nội tâm của ta thật hy vọng hắn là vì chịu không được thân nhân qua đời đả kích, mới có cái gì bệnh tâm thần. Thế nhưng, Dương lão sư kết quả kiểm tra tuyệt đối sẽ không có vấn đề, tại toàn bộ Lâm Giang thị, Dương Lăng chính là bệnh tâm thần phương diện uy tín. Ta cũng cảm thấy hắn chính là một người tốt. Giang Minh đốt một điếu thuốc, tại khói mù lượn lờ bên trong thở dài một cái. Một người tốt, mà lại cùng loại này quỷ dị lẫn lộn hung sát án liên lụy đến cùng một chỗ. Cho dù là hắn, cũng có loại không thể nào tiếp thu được cảm giác. Có thể phía trước hai lên giết người hiện trường cũng không có bất cứ chứng cứ gì, các ngươi cần chính là chứng cứ. Mặc dù nhạc phụ tương lai của ta cũng là hung sát án người bị hại, mà còn trên thân khí quan còn đến đồng tượng điếm lao bạn trên thân, nhưng ta vẫn là không muốn xem cái sau cứ như vậy bị đưa lên tòa án. Tất cả cũng phải nói chứng cứ, khoảng thời gian này cùng Giang Minh cùng một chỗ, ta đã sớm biết phía trước hai lên hung sát án hiện trường phát hiện án, cũng không có bất luận cái gì manh mối cùng đồng tượng điếm lao bản có quan hệ, thậm chí đều không có hung thủ lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, vậy căn bản liền không phải là một cái phổ thông người hiền lành có khả năng làm đến. Đúng vậy à, chúng ta phải để ý chứng cứ. Giang Minh nhẹ gật đầu, cặp mắt kia vậy mà lại bắt đầu lập lòe mơ hồ hừng quang, hắn nhẹ nói, có thể ngươi cũng biết, trên người hắn có người bị hại thân thể một bộ phận, vẹn vẹn là điểm này, là đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Ta không có cách nào phản bác, đây chính là một sự thật, ta không thể không thừa nhận. Nhưng là dạng này xác định tội của hắn, có phải là có chút quá loa? Những này vụ án phía sau, có phải là còn có mặt khác chúng ta không biết bí ẩn? Tốt, trước ăn ít đồ a, mấy ngày kế tiếp, chúng ta muốn bể bộn nhiều việc. Tiểu sao điếm lao bản đem xảo kỹ đồ ăn đã bưng lên, Giang Minh lập tức bóp tắt thuốc lá, bắt đầu ăn như gió cuốn. Ta mặc dù có chút ăn không vào đồ vật, nhưng vẫn là cầm đũa lên, liều mạng uống rượu. Cuối cùng, ta uống say, không biết hắn lúc nào đem ta đưa về bệnh viện, đồng thời còn đem ta an bài đến một gian trong phòng bệnh. Sáng sớm ngày thứ hai, ta tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hung hăng bấm một cái chính mình, bởi vì ta đêm qua vậy mà quên đi thi dầu sự tỉnh. May mắn, ta vẫn cứ có khả năng cảm giác được đau đớn, cái này chứng minh ta còn chưa chết. Xem ra là hắn cho ta đổ thi dầu. Mặc dù đối Giang Minh ấn tượng không phải rất tốt, cũng không thích cùng thi dầu, nhưng còn có thể sống, nhưng vẫn là để ta nhịn không được thở dài một hơi. Ta như thế tuổi trẻ, còn có quá nhiều chuyện không bỏ xuống được, để ta cứ thế mà chết đi, ta thật sự có chút không cam tâm. Tỉnh cũng có. Tỉnh liền nhanh lên một chút theo ta đi. Ta đang muốn xuống giường, Giang Minh đột nhiên đẩy ra cửa phòng, đi vào phòng bệnh. Làm cái gì? Ta vô ý thức hỏi một câu, hắn là một người cảnh sát, ta chỉ là một cái học sinh, mỗi ngày lôi kéo ta tính là gì sự tình? Đương nhiên là đi điều tra, chẳng lẽ ngươi nguyện ý cứ như vậy nhìn xem một người tốt bị định tội? Giang Minh lời nói để ta lập tức nhảy dựng lên, ta đích xác không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, mà còn ta còn muốn điều tra rõ chân tướng sự thật, cho ta cha vợ tương lai cùng Nhã Kỳ một cái công đạo. Chỉ là, ta nhưng lại không biết làm như thế nào điều tra, cũng không biết Giang Minh còn có thể từ chỗ nào tìm ra đầu mối mới hoặc là chứng cứ. Chương 26, xác nhận. Chương 26, xác nhận. Mang theo nghi ngờ trong lòng, ta bên trên Giang Minh xe, từ bệnh viện rời đi. Một lát sau, chúng ta liền đến Lâm Giang thị cục cảnh sát. Hán tựa hồ đã sớm chuẩn bị, ta có thể nhìn thấy trong cục cảnh sát nhiều rất nhiều không thuộc về cảnh đội xe. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao điều tra? Ta tuyệt đối rất là kỳ quái, muốn điều tra cũng có thể ra ngoài đi. Chẳng lẽ trong cục cảnh sát còn có cái gì chúng ta không có lưu ý đến chứng cứ sao? Lần này cũng không cần chúng ta chạy khắp nơi. Giang Minh cười cười, trực tiếp đem ta dẫn tới một cái rất lớn cửa phòng hội nghị. Phòng họp bên trong đã ngồi đầy người, có nam có nữ, có trẻ có già, nhưng thoạt nhìn đều không giống như là cục cảnh sát người. Mà còn, ta từ văn phòng bên trong ngửi thấy một chút xíu mùi thuốc, mặc dù không phải bao nhiêu rõ ràng, lại có vẻ vô cùng kỳ quái. Mọi người tốt, ta chính là Giang Minh. Lần này vận dụng phía trên lực lượng mời mọi người tới, chính là có một cái vấn đề cần hỏi một chút đại gia, tốt nhất có khả năng chứng thực một chút. Giang Minh vô cùng trực tiếp đi tới phòng họp phía trước, sau đó liền mở ra máy chiếu. Một loạt văn tự hình ảnh lập tức hiện ra tại mọi người trước mặt, ta tập trung nhìn vào, phát hiện những hình kia vậy mà đều là giết người hiện trường bức ảnh. Tại những cái kia văn tự hình ảnh trên cùng, viết một nhóm màu đỏ chữ lớn, luận thân thể cấy ghép khí quan khả năng. Cũng chính là đến thời khắc này, ta mới kịp phản ứng, sợ rằng Giang Minh mời tới đều là một chút chuyên gia y học, vì chính là biết rõ chúng ta bây giờ vẫn không rõ nghi hoặc. Những cái kia chuyên gia y học mặc dù thường thấy bệnh nhân, nhưng vẫn là có một ít người nhịn không được kinh hô lên, thậm chí đều có người kém chút nôn khan đi ra. Giết người hiện trường cùng phòng mổ vẫn là có chỗ khác biệt, thậm chí so viện y học khóa giải phẫu chỉnh còn muốn đáng sợ. Thế nhưng, cũng không biết là bởi vì cái gì, những cái kia chuyên gia y học đều không có biểu thị ra nửa điểm bất mãn, ngược lại thấp giọng thảo luận. Rất nhanh, liền có lại một người có mái tóc toàn bộ trắng, hơi hói đầu lao chuyên gia đứng lên. Muốn thấy ghép loại kia phương thức cắt đi thân thể khí quan, căn bản cũng không phải là hiện tại y học có khả năng làm được sự tình. Lao chuyên gia còn chưa ngồi xuống, lại một người trung niên nam nhân đứng lên, hắn trực tiếp từ trong túi lấy ra một thanh dao phẫu thuật, nói, loại kia cơ bằng kim loại cùng dao phẫu thuật khác nhau quá lớn, trực tiếp cưa xuống thân thể khí quan, căn bản là không có cách nào cấy ghép đến bất kỳ người trên thân. Lần này tựa như là đưa tới phản ứng dây chuyền, một cái tiếp một cái chuyên gia đứng lên, đem riêng phần mình quan điểm trình bày rõ ràng. Có thể là, vô luận là bất luận kẻ nào, bao lớn nhân kỷ, quan điểm đều là lạ thường nhất trí. Bọn họ cho rằng Giang Minh đưa ra luận đề căn bản chính là không có khả năng phát sinh, tối thiểu nhất lấy hiện tại y học kỹ thuật đến nói, căn bản là làm không được. Ta sững sờ tại cửa ra vào, không hiểu đây rốt cuộc tính là gì. Thân thể cấy ghép khí quan, cái này vốn là không phải một cái chuyện dễ dàng, mặc dù ta chưa từng học qua y y, cũng bị động tiếp thụ qua một chút tin tức. Giang Minh cái gọi là điều tra nếu như chính là cái này lời nói, đây chẳng phải là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng mà, Giang Minh lại không có bất kỳ bày tỏ gì, chỉ là nhanh chóng gõ bàn phím, tựa hồ muốn đem tất cả mọi người quan điểm đều ghi chép lại. Không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ thời gian, hắn vẫn ở vào loại này trạng thái, mãi đến không có người phát biểu nữa quan điểm. Cảm ơn mọi người. Giang Minh nói tiếng cảm ơn, liền trực tiếp hướng ta đi tới, trên mặt còn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta nhịn không được hỏi một câu, nếu như hắn tiếp xuống đều muốn dạng này lãng phí thời gian lời nói, ta cũng không dám tưởng tượng đồng tượng điếm lao bản muốn bị nhốt tới khi nào, phía trước hai lên vái thi án giết người muốn cái gì thời điểm mới có thể phá hết. Đến phòng làm việc của ta lại nói. Giang Minh cũng không lúc này trả lời vấn đề của ta, ngược lại mang theo ta đi phòng làm việc của hắn. Nhìn thấy hắn văn phòng bên trong mang theo những cái kia huyết tinh kinh khủng hiện trường phát hiện án bức ảnh, ta vẫn là có loại khiếp sợ cảm giác. Hiện tại, chúng ta đã xác nhận, Trương Thuận Tài trên thân phát sinh sự tình tuyệt đối không bình thường, không phải sức người có thể làm được. Giang Minh thành thói quen ngồi xuống, sau đó mới mở miệng nói, tiếp xuống, chính là muốn ngươi toàn lực phối hợp ta điều tra thời điểm. Ngươi có ý tứ gì? Trong lòng ta nhạy dựng, không phải sức người, chẳng lẽ nói là ta cái thứ nhất nghĩ tới chính là cái gọi là quỷ thần quái lực, nếu như nói trước đây ta còn sẽ không tin tưởng, có thể kinh lịch tử vong công giao xa sự tình về sau, ta cũng đã bắt đầu tin tưởng. Mà còn, cho tới giờ khắc này, ta mới kịp phản ứng Giang Minh thân phận huyền án đặc tập tổ tổ trưởng, ở trong bót cảnh sát mặc dù chỉ có đội trưởng cấp bậc đánh ngộ, quyền lực lại lớn đến đáng sợ. Tựa như vừa rồi những cái kia chuyên gia y học, chỉ sợ sẽ là Giang Minh vận dụng năng lượng mời tới. Rất đơn giản, chúng ta muốn thay đổi điều tra phương hướng, mà tất cả hành động, có thể đều cần ngươi phối hợp. Giang Minh cười cười, nói, không phải vậy ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn mời như vậy nhiều chuyên gia y học tới. Ta lập tức sửng sốt, lập tức minh bạch hắn trong lời nói đại biểu ý tứ. Chỉ là nạ so sánh là đủ nói rõ đồng tượng điếm lao bản trên thân của quái, mặc dù chúng ta đều biết rõ đây là hiện nay y học kỹ thuật không làm được sự tình, nhưng hắn vẫn là mời tới như vậy nhiều chuyên gia, chỉ là đem chuyện này xác thực rõ ràng. Hắn dạng này tự nhiên không phải là vì xác nhận, mà là vì làm cho ta nhìn. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Trong nội tâm của ta sợ hãi, một cái quyền lực rất lớn cảnh sát, không đi làm hắn bản chức công tác, ngược lại trăm phương ngàn kế để ta hiểu rõ hết thảy tất cả, cái này khó tránh cũng quá đáng sợ. Ta chỉ là một cái học sinh, ta không hiểu được tra án, càng không hiểu được Giang Minh trô bám vào huyền nghi linh dị vụ án. Ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần ngươi phối hợp. Giang Minh cười cười, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái huy chương, trực tiếp ném tới. Ta vô ý thức tiếp lấy, mở ra tay xem xét, huy chương chính diện là đơn giản quốc huy, mặt sau chỉ biết án chưa giải quyết hai chữ, trừ những này, liền rốt cuộc không có chỗ đặt thủ. Ngươi muốn ta gia nhập ngươi huyền án đặc tập tổ? Ta đi tới trước bàn làm việc của hắn mặt, nghiêm túc hỏi một câu. Hắn nhẹ gật đầu, trên mặt tuôn ra một vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới ta vậy mà lại có dạng này phản ứng. Ta có thể hỗ trợ, lại sẽ không đáp ứng ngươi. Ta trực tiếp lắc đầu, đem huy chương thả tới hắn trước mặt. Huyền án đặc tập tổ, ta thật không dám gia nhập, gặp phải một lần tử vong công giao xa sự tình, cũng đã gần đem mạng mất, lại càng không cần phải nói về sau muốn mỗi ngày cùng những chuyện kia giao thiệp. Bất quá, ta cũng sẽ tiếp tục cùng Giang Minh hợp tác, tối thiểu nhất trước tiên đem tương lai của ta nhạc phụ nguyên nhân cái chết tra rõ ràng, còn có chính là đồng tượng điếm lao bản Trương Thuận Tài trên thân phát sinh chuyện quỷ dị, cũng muốn hiểu rõ. Chỉ cần làm xong hai chuyện này, sau đó lại giải quyết tử vong công giao xa uy hiếp, ta ngay lập tức sẽ mang theo Nhã Kỳ rời đi Lâm Giang thị. Cho dù là từ bỏ học nghiệp, ta cũng không muốn lại cùng Giang Minh có bất kỳ liên lụy, tốt nhất vĩnh sinh không thấy. Tốt ta, chỉ cần ngươi đáp ứng phối hợp liền được. Đi thôi, chúng ta cùng đi điều tra. Giang Minh tùy ý đem huy chương thu vào, sau đó liền chuẩn bị đi ra. Ta không tiếp tục nói cái gì, chỉ là đi theo phía sau hắn, bắt đầu trong miệng hắn cái gọi là điều tra. Chương 27, đây mới là điều tra. Chương 27, đây mới là điều tra. Ta vốn cho rằng Giang Minh nói muốn đi điều tra, liền sẽ lập tức hành động, hơn nữa còn là có nhất định nắm chắc hoặc là manh mối, lại không có nghĩ đến hắn trực tiếp hướng cục cảnh sát hậu viện đi đến. Cục cảnh sát là quốc gia bạo lực cơ quan, ta vẫn chỉ là một cái học sinh, không biết tình huống bên trong, cho nên không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Có thể là tiến vào hậu viện về sau, ta mới phát hiện có chút không đúng. Cái này không lớn biện tử quá yên tĩnh, mặc dù có một tòa nhà nhỏ 3 tầng, lại có chút cũ nát dơ bẩn, ta đều có thể nhìn thấy trên mặt đất rơi xuống rất nhiều cho bụi, lại không có người quét dọn. Lông mày của ta có chút nhíu lại, lúc đầu muốn hỏi thăm, có thể nhìn đến Giang Minh không có một chút muốn ý dừng lại, liền ngậm miệng lại. Rất nhanh, chúng ta vào tòa kia tiểu lâu, cho tới giờ khắc này, ta mới phát hiện chính mình nghĩ đương nhiên đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Tiểu lâu chiếm diện tích cũng không lớn, gian phòng càng là không nhiều. Giang Minh trực tiếp lên lầu 3, đi tới một cái cửa phòng mở rộng trong phòng. "Lão đại, người đến." Trong phòng chỉ có một cái thoạt nhìn có chút hèn mọn thanh niên, hắn vóc người không cao, trên mặt cũng mọc đầy mụn, ngay tại một cái trên bàn thí nghiệm loay hoay cái gì. "Ân." Giang Minh nhẹ gật đầu, ta vốn còn muốn phải ở bên ngoài chờ lấy hắn, nhưng hắn lại đem ta cũng kêu đi vào. "Lão đại, đây chính là ngươi tìm mới giúp đỡ." Nhìn thấy ta, cái kia hèn mọn thanh niên lập tức gạt gạt dài nhỏ lông mày, một đôi không lớn mắt nhỏ cũng đi theo híp lại. Từ trong âm thanh của hắn, ta nghe đến nhàn nhạt kinh ngạc, tựa như hắn không nghĩ tới ta sẽ cùng theo Giang Minh đồng dạng. "Tiểu La, làm tốt ngươi sự tình là được rồi." Để ta không có nghĩ tới là, Giang Minh vậy mà chừng hèn mọn thanh niên Tiểu La một cái, sau đó liền bắt đầu ở một bên một cái kệ hàng bên trên chọn tuyển chọn đồ vật. Tiểu La vội vàng cúi đầu, ta cũng không có lưu ý hắn, mà là hướng Giang Minh đi đến. "A." Cách rất gần, ta mới phát hiện Giang Minh trước mặt kệ hàng bên trên đều không phải đồng dạng đồ vật, hắn đã từng cho ta uống qua loại kia thi dầu, lại có không dưới 100 bình. Thi dầu bày ra tại phía trên nhất, cùng thi dầu đặt ở cùng một chỗ còn có ta không quen biết đồ vật, tựa như là máu tươi, sau đó chính là mấy tầng phía dưới, cũng đều là đủ kiểu vật kỳ quái. "Đây là cho ngươi, nhớ tới mỗi ngày uống một ngụm." Giang Minh cho ta một bình thi dầu, sau đó liền lại không nói cái gì. Ta cầm thi dầu, cũng không dám thả tới trong túi. Mặc dù thứ này có thể cứu mạng, nhưng ta vẫn là vượt qua không được hoảng hốt cùng buồn nôn, mỗi lần muốn uống bên dưới lúc, trong lòng nghĩ còn không bằng để vòng xe buýt đem ta mang đi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. "Hừ, chân quý như vậy thi dầu, ngươi còn không thật tốt thu lại." Ngay lúc này, Tiểu La đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tựa hồ vô cùng bất mãn. Ta còn chưa kịp trả lời, Giang Minh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, để hắn triệt để yên tĩnh xuống dưới. Giang Minh bên này đổ bật, ta không dám đi suy nghĩ nhiều, tất nhiên hắn đều là kia cái gì huyền án đặc tập tổ tổ trưởng, tất nhiên muốn có một chút bình thường đại chúng không biết bí mật. Cầm cẩn thận đồ vật, Giang Minh cái này mới mang theo ta rời đi hậu viện tiểu lâu. Ngồi lên xe của hắn, ta bắt đầu âm thầm suy tư. Phía trước, cảnh sát đã tra rõ qua hiện trường, cũng không tìm tới bất luận cái gì manh mối cùng chứng cứ, chúng ta bây giờ rốt cuộc muốn đi điều tra cái gì? Giang Minh xe lái được nhanh, hai người chúng ta rất nhanh liền đến mai táng vật dụng cửa hàng con phố kia, liền tại dưới ban ngày ban mặt, hắn đem chiếc xe ngừng đến đồng tượng điểm cửa ra vào, dùng đồng tượng điểm lao bản chìa khóa mở ra cánh cửa xếp. Động tĩnh của nơi này rất nhanh hấp dẫn một chút người, nhất là đồng tượng điểm hai bên trong cửa hàng, lập tức có người tới hỏi thăm. Đối với cái này, Giang Minh chỉ là lấy ra cảnh sát chứng nhận, liền đem những người kia miệng ngăn chặn. Có lẽ là dựa vào bên đường, lại không có người quét dọn quan hệ, đồng tượng điểm bên trong đã rơi xuống từng tầng cho bụi. Ta đi theo Giang Minh sau lưng, lực chú ý lại tập trung ở những cái kia tượng đồng phía trên. Cái tiệm này ta chỉ ghé qua hai lần, một lần là cùng Nhã Kỳ tới trả tiền, mà khác một lần chính là cùng Giang Minh tới điều tra đồng tượng điểm lao bản. Hai lần đó kinh lịch để ta đều có chút không dám hồi tưởng, bởi vì những cái kia tượng đồng con mắt thực sự là quá đáng sợ. Lúc đầu, ta cho rằng sẽ còn sợ hãi những cái kia tượng đồng, nhưng vô luận ta làm sao dò xét, những cái kia tượng đồng cũng không có phía trước khác thường. Phát cái gì ngốc đâu? Tất nhiên phải phối hợp ta, liền dụng tâm làm việc. Đột nhiên, Giang Minh xoay người lại quát lớn ta một câu, đem một cái nho nhỏ bình thủy tinh nhét vào trong tay của ta. Cái này bình thủy tinh cùng trang thi dầu cái bình khác biệt, phía trên mang theo vòi phun, bên trong đựng cũng giống là bình thường nước sạch. Giang Minh để ta cùng hắn cùng một chỗ đem đồng tượng điểm phun một lần, nếu như nhìn thấy có cái gì tình huống dị thường, lập tức gọi hắn. Làm cái quỷ gì a? Ta có chút xem thường, nhưng vẫn là dựa theo phân phó của hắn làm theo, từ cửa ra vào bắt đầu phun ra. Đồng tượng điểm cửa ra vào vây quanh một đám thích xem náo nhiệt người, chúng ta quái dị hành động rất nhanh liền đưa tới bọn họ cười nhạo. Chúng ta đến cùng đang làm cái gì? Bị người cười đến phiền, ta đi tới Giang Minh bên người, oán trách giống như hỏi một câu. Làm cái gì? Đương nhiên là điều tra. Giang Minh liếc ta một cái, sau đó lại tiếp lấy đem bình thủy tinh chất lỏng phun đến trước mặt nền tượng đồng cùng kệ hàng phía trên. Điều tra. Ta kèm chút bật cười, cứ như vậy phun chút nước chính là điều tra. Nhanh lên đi làm. Đây mới thật sự là điều tra. Nếu như không phải là vì để ngươi hỗ trợ, ngươi cho rằng ta sẽ lãng phí mấy ngày thời gian đi làm những thứ vô dụng kia y học kiểm tra đo lường sao? Giang Minh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem nụ cười của ta cho dọa không có. Cho tới giờ khắc này, ta mới phát hiện ánh mắt hắn lại bắt đầu có hồng quang lập lòe, trên gương mặt kia cũng biết đầy nghiêm túc. Ta vội vàng lùi lại hai bước, chính giữa còn đụng phải một tôn cao hơn nửa mét tượng đồng phía trên, dẫn tới bên ngoài một trận cười to. Có thể là ta lại không có thời gian đi để ý tới bọn họ, bởi vì liền tại tay của ta đặt tại tượng đồng trên mặt thời điểm, tựa như là bị thứ gì cắn phải đồng dạng, như kim châm vô cùng. A, ta vô ý thức dùng một cái tay khác bình thủy tinh đập tới, kèm theo thanh âm thanh thúy, tay của ta đã bị miếng thủy tinh cắt vỡ. Đau đớn kịch liệt để ta liền lùi lại hai bước, có thể miệng ta bên trong kêu thảm lại im bặt mà dừng. Ta nhìn chằm chằm trước mặt tượng đồng, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Người ra hòa này. Nhìn thấy ta không cẩn thận như vậy, Giang Minh lập tức giận mắng một tiếng, ngừng công tác, chạy tới. Đừng núp đích. Ta vội vàng hô to, đưa tay chỉ trước mặt tượng đồng. Tại tượng đồng trên trán, có một cái không phải rất lớn ấn ký, tựa như động vật gì dấu chân. Có thể ta lại biết, tại chúng ta đi vào phía trước, tôn kia tượng đồng phía trên sạch sẽ, trừ một chút xíu cho bụi, căn bản là không có cái gì dấu chân. Trong lòng ta tất cả đều là khiếp sợ cùng không hiểu, không hiểu cái kia ấn ký đến cùng là lúc nào xuất hiện, lại là thuộc về thứ gì. Giao cho ta. Để ta không có nghĩ tới là, Giang Minh vậy mà lộ ra vô cùng hưng phấn khẩn trương. Hắn lại lần nữa lấy ra một cái còn không có đã dùng qua bình thủy tinh, hai cánh tay đồng thời đè xuống vòi phun, lấy tượng đồng đỉnh đầu làm trung tâm, bắt đầu một chút xíu hướng bốn phía phun ra. Ta mở to hai mắt nhìn, những cái kia quỷ dị ấn ký để ta vốn là dung lượng không lớn đầu dần dần trống không, thậm chí đều muốn quên đi trên bàn tay đau đớn. Đến mức cửa tiệm những người vây xem kia, mặc dù không dám vào đến, lại đều rốt cổ, tựa hồ muốn nhìn một chút chúng ta đến cùng đang làm gì đồng dạng. Chương 28, âm quỷ ăn linh. Chương 28, âm quỷ ăn linh. Theo Giang Minh tiếp tục phun ra, cái này đến những rõ ràng ấn ký xuất hiện tại trong tầm mắt của ta, những cái kia ấn ký lấy tượng đồng bắt đầu, một chút xíu hướng đồng tượng điếm nội bộ kéo dài. Tí tách. Trên tay của ta vết thương còn tại chảy xuôi máu tươi, từng trận đau đớn để ta thanh tỉnh lại. Không quản chúng ta phát hiện dấu chân đến cùng là thuộc về sinh vật gì, trên tay của ta vết thương cũng không thể để đó không quản. Tính toán, trước tìm đồ vật băng bó một chút vết thương, chờ chút có thể muốn đi bệnh viện nhìn một chút. Ta có chút bất đắc dĩ, đây rốt cuộc tính là gì? Mới bắt đầu điều tra, ta liền bị thương, mà còn cũng không biết trong vết thương có hay không miếng thủy tinh. Bọn họ đến cùng đang làm gì? Ai biết, cảnh sát làm việc chúng ta làm sao có thể hiểu đâu? Có lẽ bọn họ muốn giúp Lao Trương quét dọn vệ sinh a. Đồng tượng điếm cửa ra vào, những người vây xem kia nhộn nhịp mở miệng, đem vừa mới chuyển thân tới ta giật nảy mình. Bọn họ hình như không thấy gì cả. Cái này sao có thể? Tượng đồng trên đỉnh đầu dấu chân mặc dù không lớn, lại vô cùng rõ ràng, tại vàng rực tượng đồng phía trên, sợ rằng chỉ cần không phải một cái người mù liền có thể thấy rõ ràng, chớ đừng nói chi là còn một mực kéo dài đi vào, tạo thành một hàng ấn ký. Mà còn, liền xem như một người bởi vì góc độ quan hệ không nhìn thấy, những người khác vì cái gì cũng không nhìn thấy. Ta đột nhiên run rẩy một chút, nghĩ đến Giang Minh lời nói, hắn phía trước làm những chuyện kia đều chỉ là vì hỗ trợ, chẳng lẽ là vì chỉ có ta cùng hắn mới có thể nhìn thấy. Nếu là như vậy, vậy hắn rốt cuộc muốn điều tra cái gì? Chuyện này đến cùng đều liên lụy đến thứ gì? Mồ hôi lạnh trên trán đã theo gương mặt trượt xuống, ta cũng không lo được cái gì băng bó vết thương, trực tiếp đem tờ sợt cởi ra cuốn lấy thụ thương tay, từ một bên khác đi vào. Lúc này, Giang Minh đã đến đồng tượng điếm lao bảng cảnh sát ngồi ghế sofa, ngay tại một chút xíu phun ra, tựa hồ muốn đem tất cả ấn ký đều tìm đi ra. Giang Minh, ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Ta nhỏ giọng hỏi một câu, thời khắc này ta cuối cùng tin tưởng, chỉ có hắn tìm ta hỗ trợ là thật. Tìm cái gì? Đương nhiên là tìm âm quỷ ác linh đến cùng trốn tại nơi nào. Giang Minh cũng không quay đầu lại trả lời vấn đề của ta, lời nói bên trong càng là tràn đầy khẳng định. Ngươi nói cái gì? Âm quỷ ác linh. Ta kinh hô một tiếng, lúc này mới phát hiện có chút không đúng. Đồng tượng điếm cửa ra vào những người vây xem kia lại bắt đầu nhỏ giọng liễu díu, có ít người sắc mặt cũng biến thành khó coi rất nhiều. Lúc này Giang Minh cũng cảm thấy chính mình lỡ lời, không phải làm quần chúng vây xem mặt nói những này. Gọi bậy cái gì? Ngươi không phải vẫn muốn biết sao? Ta hiện tại dẫn ngươi hiểu rõ, liền bị cho ta thêm phiền. Giang Minh thấp giọng quát lớn một câu, giống đem vừa rồi lỡ lời hỏa rơi tại trên người ta giống như. Về sau mới chỉ một ngón tay TV vị trí, nói với ta nói ngươi qua bên kia nhìn xem, chú ý không muốn lộ địa phương nào. Trong lòng của ta đã nhấc lên sóng to gió lớn, Giang Minh là huyền án đặc tập tổ trưởng, phụ trách đều là một chút huyền nghi linh dị vụ án, những này ta đều biết rõ, chỉ là không có nghĩ đến vậy mà thật cùng cái gì âm quỷ ác linh có quan hệ. Mặc dù ta nghe đến hắn lời nói, nhưng ta không có đi làm. Đây cũng không phải ta không muốn làm, mà là trong tay của ta cũng chỉ có một bình loại kia vật kỳ quái, bây giờ cái bình phá, còn thế nào đi làm. Phát hiện ta không nhúc đích, Giang Minh lập tức ngẩng đầu lên, cũng chính là vào lúc này, hắn mới nhìn đến tay của ta vậy mà bị thương. Làm sao không cẩn thận như vậy? Giang Minh chân mày cau lại, từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ hộp sắt, đưa tới. Trước bôi đến trên vết thương, cầm máu lại nói. Nói xong, hắn lại lần nữa bắt đầu điều tra. Ta nhịn không được vứt lên miệng, ngươi liền xem như lại ra sức, cũng có thể hỏi một chút ta có nghiêm trọng không à? Bất quá, ta cuối cùng vẫn là không có quấy rầy hắn, mà là dựa theo phân phó của hắn đi làm. Trong hộp sắt là một loại màu vàng nóng nhựa cây thân thể, hương vị không phải rất dễ chịu. Ta hơi dùng ngón tay dính một điểm, bôi đến lòng bàn tay trên vết thương. Chờ ta lau cho tới khi nào xong thôi, vết thương vậy mà thần kỳ ngừng lại máu, mặc dù trên vết thương da thịt xoay tròn, cũng rốt cuộc không có một chút đau đớn. Cái này khó tránh cũng quá thần kỳ a. Thấy được nhựa cây thân thể hiệu quả, ta lập tức minh bạch đây tuyệt đối không phải bình thường đồ vật, đội vàng thu vào. Giang Minh động tác rất nhanh, liền tại ta vừa vặn thu hồi hộp sắt thời điểm, hắn chạy tới TV phía trước. Chít chít. Đột nhiên, một tiếng rít chói tai tiếng vang lên, một đạo cái bóng mơ hồ trực tiếp hướng đồng tượng điếm nội bộ nhà vệ sinh vào tới. Muốn chạy. Giang Minh gào thét một tiếng, liền đuổi tới. Trong lòng ta nhảy dựng, con mắt đã trợn thật lớn, bởi vì ta thấy rất rõ ràng, đạo kia cái bóng là đột nhiên từ TV phía sau xuất hiện, mặc dù cùng người không sai biệt lắm, cũng tuyệt đối không phải một người. Mồ hôi lạnh từng giờ từng phút rơi xuống, ta phát hiện thân thể của mình đã không có cách nào động, trước nay chưa từng có hoảng sợ đã đem ta bao phủ hoàn toàn. Ta biết nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đạo kia cái bóng hẳn là Giang Minh trong miệng nói tới âm quỷ ác linh. Lúc này, ta lại nghĩ tới tử vong công giao xa, người khác không nhìn thấy không cảm giác được đồ vật, lại kém chút muốn mệnh của ta, lần này xuất hiện cái bóng, có thể hay không cũng có thể muốn mệnh của ta. Hỗn đản. Giang Minh xông vào toilet không đến nửa phút, toilet liền truyền ra một đạo giận mắng thanh âm, theo sát lấy ta liền thấy trên người hắn dính đầy nước, có chút chật vật từ toilet đi ra. Đồng tượng điếm cửa ra vào đã là một mảnh ồn ào, những người kia đều nghị luận ầm ĩ, cho là chúng ta hai người phát thần kinh, thậm chí còn có người bấm điện thoại báo cảnh sát. Bắt đến sao? Ta run rẩy hỏi một câu, tất nhiên Giang Minh dám đi truy, như vậy hắn tất nhiên là có lòng tin có năng lực giải quyết đạo kia cái bóng. Chui vào trong buồn cầu chạy. Giang Minh sắc mặt vô cùng nhìn xem, trực tiếp ở một bên trên ghế sofa ngồi xuống, móc ra một điếu thuốc lá. Cảnh sát rất nhanh liền đến, để ta không nghĩ tới chính là, lần này tới vậy mà là cái kia Phiêu Lượng Cảnh Hoa. Giang đội, nhìn thấy ta cùng Giang Minh xuất hiện, Phiêu Lượng Cảnh Hoa trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn là không có lắm mồm. Bên này không có việc gì, các người đi về trước đi. Giang Minh phất phất tay, chờ Phiêu Lượng Cảnh Hoa dẫn người đi trấn an những người vây xem kia về sau, mới ngẩng đầu nhìn về phía ta. Có cái gì nghi vấn, cứ nói đi. Cặp mắt kia lóe ra hờn mang, Giang Minh cuối cùng nói ra ta chờ mong đã lâu lời nói. Vừa vận đạo kia cái bóng thật là cái gọi là âm quỷ ác linh sao? Những cái kia âm quỷ ác linh rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ liền ngươi cũng bắt không được sao? Ta kích động đến liên tiếp hỏi ba cái vấn đề, chờ hỏi xong về sau, mới phát giác được có chút không đúng. Giang Minh tựa như đã sớm dự liệu được nơi này sẽ có loại đồ vật này, không phải vậy chuẩn bị cũng sẽ không như thế đầy đủ. Sợ rằng liền vừa rồi chúng ta phun ra đồ vật, cũng không phải cái gì bình thường nước sạch. Không sai, những cái kia chính là âm quỷ ác linh. Đến mức bọn họ là cái gì, ngươi không phải thấy qua sao? Cùng Tử Vong Công giao xa bên trên hành khách không sai biệt lắm. Giang Minh khỏe miệng hơi dương lên, xác nhận trong lòng ta suy đoán, cũng để cho ta đã hiểu nguyên bản căn bản là không biết sự tình. Huyền án đặc tập tổ chỗ phụ trách vụ án, vậy mà gần như đều là cùng âm quỷ ác linh có liên quan, Giang Minh cũng chỉ là có khả năng bắt lấy đại bộ phận, mà không phải toàn bộ. Đến mức cái này hai vụ giết người, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, xác thực chính là âm quỷ ác linh bám thân đồng tượng điếm lao bản Trương Thuận Tài về sau làm. Còn có những cái kia hiện đại y học kỹ thuật không cách nào hoàn thành khí quan thân thể cấy ghép, cũng nhất định cùng ác linh có quan hệ. Chương 29, lựa giận. Chương 29, lựa giận. Bọn họ là ở đâu ra? Bình thường lại sẽ xuất hiện tại nơi nào? Vì cái gì bọn họ có khả năng bám thân? Nhìn xem Giang Minh, ta nhịn không được lại lần nữa hỏi một câu. Đối với âm quỷ ác linh, trong lòng ta đã hạ quyết tâm, nếu như có thể mà nói, đời này tốt nhất đừng cùng bọn họ có bất kỳ liên lụy. Tử Vong Công giao xa sự tình còn rõ mồn một trước mắt, thậm chí ta đến bây giờ đều cần mỗi ngày một cái thi dầu đến bảo đảm sẽ không bị phát hiện, ta đã triệt để bị dọa sợ. Giang Minh nhìn ta một cái, tựa hồ phát giác ta e ngại, vừa cười vừa nói, ngươi liền tính muốn tránh, cũng vô dụng. Vì cái gì? Ta bị dọa đến lui lại một bước, chẳng lẽ ta chủ động nhượng bộ lui binh, những cái kia âm quỷ ác linh sẽ còn chủ động đuổi theo ta phải không? Ngươi về sau liền biết. Giang Minh xua tay, sau đó nói, âm quỷ ác linh xuất từ âm giới, mà âm giới là cùng chúng ta cái này thế giới song song thế giới. Tại một số địa phương, hai thế giới sẽ liên thông, những cái kia âm quỷ ác linh chính là từ lượng giới thông đạo tới. Đến mức bám thân vấn đề, ngươi nghe nói qua quỷ bám thân sao? Chính là như vậy. Chỉ bất quá âm quỷ ác linh cũng không phải là người chết về sau biến thành, mà là tồn tại ở một thế giới khác bên trong. Hắn vừa nói như vậy, ta đột nhiên nhớ tới Nhã Kỳ vừa vặn nằm viện thời điểm, ta đã từng nghiệm chứng thân phận của hắn vấn đề. Lúc kia, hắn nói bởi vì quy định không thể nói cho ta, lúc này lại. Trong lòng ta tuôn ra một cỗ cảm giác không ổn, cảm thấy chính mình chúng hắn bấy dập, có thể hắn lại bóp tắt đầu thuốc lá, đi ra ngoài. Nhanh đi bệnh viện nhìn xem người tay a. Nghe đến hắn lời nói, ta không còn dám suy nghĩ cái gì. Ta cũng minh bạch, bây giờ còn không phải kiểm chứng thời điểm, liền tính hắn thật muốn tính toán ta cái gì, ta cũng chỉ có thể tạm thời nắm lô mũi nhận. Tối thiểu nhất giải quyết Tử Vong Công giao xa sự tình phía trước, ta cái gì đều không làm được. Đi bệnh viện lấy ra trong vết thương mảnh thủy tinh vỡ, khâu lại vết thương, ta liền chuẩn bị tìm một cái mượn cớ nghỉ ngơi. Có thể là Giang Minh lại không cho ta cơ hội, ngược lại mang theo ta đi cục cảnh sát. Đến cục cảnh sát, ta mới phát hiện tình huống có chút không đúng. Một đám người chính cầm dương cầm ra bức ảnh, ngăn chặn cục cảnh sát cửa ra vào. Nghiêm trị hung thủ, đưa chúng ta công đạo. Phẫn nộ tiếng giống một đạo cao hơn một đạo, một chút cảnh sát đã hợp thành tuyến phong tỏa, nhưng vẫn là không dám đối những người kia động thủ. Chẳng lẽ bọn họ đều là người bị hại người nhà? Trong lòng ta nhảy dựng, có khả năng cầm dương cầm ra bức ảnh người, tất nhiên là gia thuộc của hắn không thể nghi ngờ. Mà còn ở trong đám người, ta còn nhìn thấy Điển Kinh vận động viên người nhà. Phiền phức. Giang Minh xì một tiếng, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ta cũng nhớ tới, bắt lấy đồng tượng điếm lao bản thời điểm, cảnh sát động tác không nhỏ. Mặc dù Điển Kinh vận động viên trong nhà cũng chỉ có chính hắn, nhưng sự tình phát sinh về sau, người nhà của hắn vẫn là lập tức chạy tới bệnh viện. Mà còn, vụ án phát sinh thời điểm, Điển Kinh vận động viên mặc dù không có cách nào động đậy, cũng không phát ra được một điểm âm thanh, nhưng ánh mắt lại là mở thật to, khẳng định là nhìn thấy đồng tượng điếm lao bản tướng mạo. Xem ra bọn họ là muốn để các ngươi nghiêm tra hung thủ. Nhưng bọn họ vì sao lại có như thế phản ứng quá kích động? Nhìn xem Giang Minh, ta nhỏ giọng hỏi một câu. Điền Kinh vận động viên muốn khởi tố Trương Thuật Tài, ta biết về sau, liền để người đi điều hòa, kết quả lại bị Dương Cầm ra người nhà biết. Giang Minh trả lời, cái này mấy vụ vụ án mặc dù đều cùng đồng tượng điếm lao bản có quan hệ, nhưng hắn cũng chỉ là một cái người bị hại, hung thủ thật sự âm quỷ ác linh đã trốn, xử phạt tự nhiên không thể từ hắn đến gánh chịu. Có thể loại này sự tình căn bản không có cách nào giải thích, nếu không sẽ chỉ gây nên hành động lớn. Ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Ta lắc đầu bất đắc dĩ, những chuyện này cũng chỉ có thể giao cho Giang Minh suy nghĩ biện pháp. Ta mặc dù biết sự tình chân tướng, nhưng cũng không thể đi nói lung tung, nếu không hắn cái thứ nhất không tha cho ta. Tiếp tục hòa giải. Giang Minh lạnh lùng phun ra hai chữ, đang muốn nghĩ biện pháp đi vào, một chiếc xe taxi lại tại ven đường ngừng lại. Nhã Kỳ. Nhìn thấy từ trên xe taxi xuống mỹ nữ, ta lập tức trợn tròn trong mắt, vội vàng nên đón tiếp lấy. Ta không nghĩ tới Nhã Kỳ vậy mà cũng biết thông tin, mà còn cũng chạy tới nơi này đến, thậm chí ngay cả trên người nàng tổn thương đều mặc kệ. Cùng ta đi qua. Nhã Kỳ vẫn luôn là đối ta muốn gì được đó, nhưng nhìn thấy ta vậy mà cùng Giang Minh cùng một chỗ, sắc mặt lập tức liền thay đổi đến khó coi. Nhã Kỳ, ngươi phải chú ý thân thể a. Nếu không, ta trước đưa ngươi về bệnh viện a. Trên trán của ta đã có mồ hôi lạnh, Nhã Kỳ vào lúc này tới, ta chỗ nào còn có thể không đoán ra được nàng muốn làm cái gì. Ta muốn cho cha ta đòi lại một cái công đạo. Nhã Kỳ âm thanh đều nâng cao mấy phần, nàng hung hăng nhìn chằm chằm ta, lạnh lùng nói, nếu như ngươi cho rằng hắn có thể làm nhạc phụ của ngươi, liền cùng ta cùng đi. Ta lập tức liền nói không đi ra lời nói, mặc dù Nhã Kỳ phụ thân đối ta không thế nào tốt, nhưng cũng là bởi vì quan tâm nàng, ta từ đầu đến cuối đều không có oán trách qua hắn. Hắn bây giờ chết thảm, ta tự nhiên là không thể không quản lý. Có thể là, cái này mấy vụ án hung thủ đều không phải người bình thường, ta liền xem như muốn quản, cũng chỉ có thể phối hợp Giang Minh điều tra, đem phạm án âm quỷ ác linh bắt lại à. Mà lại chuyện này còn không thể giải thích, ta đã thấy Giang Minh ánh mắt cảnh cáo, hắn hiển nhiên là không muốn để cho ta đem chuyện này nói ra. Ngươi không đi, chính ta đi. Nhã Kỳ dùng sức hất ra tay của ta, hướng cửa cục cảnh sát đi đến. Nhìn thấy Nhã Kỳ, vây quanh tại cửa cục cảnh sát một cái nam nhân lập tức lấy ra một tờ di ảnh, đích thân đưa tới trong tay nàng. Lần này thật phiền phức. Tại nhìn đến nhạc phụ ta di ảnh thời điểm, ta lập tức minh bạch thật không thể không quản, cũng không quản Giang Minh ánh mắt cảnh cáo, trực tiếp liền hướng Nhã Kỳ phóng đi. Nghiêm trị hung thủ giết người. Nhã Kỳ hô to, không có bao nhiêu huyết sắc gương mặt bên trên đã tràn đầy nước mắt. Phụ thân chết thảm, ta cái này bạn trai lại không giúp nàng, nàng lúc này sợ rằng đã thương tâm cực độ đi. Nghiêm trị hung thủ giết người, trả ta công đạo. Nhã Kỳ âm thanh chỉ là vừa mới bắt đầu, Dương Cầm ra hòa điển đường vận động viên người nhà bọn họ cũng đi theo hô to lên, trên mặt của mỗi một người đều là viết đầy bi thiết. Nhã Kỳ, nghe ta, trước về bệnh viện. Ta chạy tới Nhã Kỳ bên người, lớn tiếng khuyên bảo. Trong nội tâm của ta đã nghĩ kỹ, chỉ cần tìm được một cái địa phương an tĩnh, ta liền đem chính mình biết tất cả mọi thứ đều nói cho nàng, để nàng minh bạch chân chính hung thủ giết người căn bản cũng không phải là đồng tượng điếm lão bản. Có thể là, Nhã Kỳ lại kiên định lắc đầu, nước mắt càng là không được chảy xuống. Ngươi đi đi. Nhã Kỳ nói xong, vậy mà hai tay giơ lên ta tương lai nhạc phụ di ảnh, phụ phụ một tiếng té quỵ dưới đất. Nghiêm trị hung thủ giết người. Tan nát cõi lòng âm thanh vang lên, Nhã Kỳ tựa như là mở một cái đầu, những người bị hại người nhà cũng đều quỳ theo ngã trên mặt đất. Người vây xem càng ngày càng nhiều, rất nhiều người cũng đã móc ra điện thoại tại quay chụp. Khẳng định lại là quan lại bao che cho nhau. Rốt cuộc là ai tạo ra người ta, lại có nhiều như vậy người bị hại. Hai tấm di ảnh, một cái nằm tại trên cáng cứu thương người bị hại, để người cảm thấy đồng tình thời điểm, cũng kích thích rất nhiều người trong lòng lửa giận. Chương 30, không chịu đáp ứng. Chương 30, không chịu đáp ứng. Cửa cục cảnh sát càng ngày càng hỗn loạn, người bị hại người nhà cảm xúc càng ngày càng kích động, phẫn nộ bọn họ hận không thể lập tức đem hung thủ giết người trói lại. Có thể là, bọn họ không có loại kia quyền lực, cũng không có người dám làm như vậy. Bọn họ chỉ là bây giờ muốn mời cục cảnh sát mau chóng hành động, đem giết người hung thủ đưa lên tòa án. Bọn họ yêu cầu này vốn chính là vô cùng hợp tình hợp lý, cảnh sát cũng nguyện ý làm như vậy. Nhưng cục cảnh sát người biết tương đối nhiều, nhất là có Giang Minh cái này huyền án đặc tập tổ trưởng đệ lên, cho dù là cục trưởng cũng không dám truyền đạt bắt lấy đồng tượng điếm lao bản Trương Thuận Tài mệnh lệnh. Người vây xem không rõ chân tướng, lại không trở ngại bọn họ đem chuyện này truyền bá ra. Tại cái này tin tức phát đạt thời đại, một bộ điện thoại chờ trí năng thiết bị, rất nhanh liền đem nơi này phát sinh sự tình đâm đến trên internet. Liên tại ta còn muốn tiếp tục khuyên Nhã Kỳ thời điểm, Giang Minh cầm điện thoại, đẩy mặt xanh xám đi tới. Theo ta đi. Nói xong, hắn liền muốn đưa tay kéo ta. Ngươi làm cái gì? Không thấy được bạn gái ta tại chỗ này sao? Ta tức giận rít gào lên một tiếng, mặc dù ta biết chân tướng sự tình, lại không có nghĩa là ta không thể cứ như vậy cùng hắn đi. Nhã Kỳ bị người chọc vào một đao, vừa mới qua đi mấy ngày thời gian mà thôi, nếu để cho thương thế không có khỏi hẳn nàng cùng những người này ở cục cảnh sát cửa ra vào hồ đồ, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giang Minh bị tức giận đến sửng sốt một chút, hắn nhìn một chút Nhã Kỳ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, vòng qua cục cảnh sát biệt tử, xem bộ dáng là muốn đi cục cảnh sát cửa sau. Ta đi theo Nhã Kỳ ở cục cảnh sát cửa ra vào, không lâu lắm công phu, cục cảnh sát cục trưởng đích thân đi ra, đem tất cả người bị hại người nhà mời vào cục cảnh sát. Đến mức những cái kia quần chúng vây xem, tự nhiên là có cảnh sát đi khuyên bảo. Ta cùng Nhã Kỳ cùng một chỗ vào cục cảnh sát, bên ngoài đến tột cùng sẽ có kết quả như thế nào, ta không biết, có thể trong cục cảnh sát tình huống, vẫn là đem ta cho dọa nhảy dựng. Bao gồm Giang Minh ở bên trong, Lâm Giang thị cảnh sát cục tất cả lãnh đạo đều đến đông đủ, thậm chí còn có thị trưởng. Chư vị, các ngươi trước không nên kích động, trước hết nghe chúng ta đem tình huống nói rõ ràng. Thị trưởng đích thân mở miệng, bao gồm Nhã Kỳ ở bên trong mọi người tự nhiên cũng không dám loạn xem vào. Ngay lúc này, Giang Minh hướng ta đi tới. Theo ta ra ngoài, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Giang Minh âm thanh rất thấp, Nhã Kỳ chỉ lo nghe thị trưởng lời nói, cũng không nghe thấy. Ta nhẹ gật đầu, đi theo Giang Minh đến phòng làm việc của hắn. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi muốn hay không gia nhập huyền án đặc tập tổ? Giang Minh lại lần nữa lấy ra cái kia huy chương, vẻ mặt nghiêm túc hỏi ta. Ta sửng sốt một chút, không biết trả lời như thế nào. Đối mặt hắn trong miệng âm quỷ ác linh, ta là sợ hãi, thậm chí ta đều đã làm tốt từ bỏ học nghiệp quyết tâm, sẽ chờ cha xong ta tương lai nhạc phụ vụ án, liền mang theo Nhã Kỳ trốn xa xa. Có thể là cục cảnh sát cửa ra vào phát sinh sự tình lại triệt để rung động ta, nếu như ta thật không đi quản những cái kia âm quỷ ác linh, về sau có thể hay không phát sinh những chuyện tương tự. Sự tình vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Nếu như không có ta lời nói, một cái vô tội người bị hại liền muốn gánh chịu có lẽ có xử phạt, thậm chí bởi vậy ném đi sinh mệnh. Giang Minh nhìn chằm chằm ta, nói còn có những người bị hại kia người nhà, trong lòng bọn họ lửa giận mặc dù có thể bị lắng lại rơi, nhưng những người bị hại, trừ bọn họ bên ngoài, sợ rằng liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào biết hung thủ thật sự. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy dạng này vô cùng tàn nhẫn sao? Giang Minh thanh âm không lớn, lại giống như hồng trung đại lữ, chấn động đến thân thể ta phát run. Ta muốn đáp ứng, nhưng lại lo lắng trùng điệp, muốn cự tuyệt, nhưng lại nói không nên lời. Trong lúc nhất thời, ta chỉ cảm thấy cả người đều muốn nổ tung, hết thảy trước mắt cũng bắt đầu thay đổi đến mơ hồ. Tần Dương, ngươi nói cho ta, ngươi có nguyện ý hay không ngăn cản những chuyện tương tự lại lần nữa phát sinh? Cũng không biết qua bao lâu, ta nghe đến Giang Minh tiếng quát. Tỉnh táo lại, ta đã mồ hôi nhễ nhại, ta lảo đảo lùi lại, mai cho đến văn phòng bên trong cạnh ghế sofa một bên, mới đặt mông ngồi xuống. Ngươi thật cho rằng ta có thể giúp ngươi sao? Ta không có trả lời, mà là hỏi hắn một vấn đề. Ngươi tuyệt đối có khả năng giúp ta. Giang Minh vẻ mặt nghiêm túc nhìn ta, nói, tại toàn bộ Lâm Giang thị, cũng chỉ có ngươi cùng ta có thể nhìn thấy những vật kia dấu vết lưu lại. Trừ hai chúng ta, những người khác liền xem như có ý quản cũng không được. Liên Tiểu La cũng không được sao? Ta nghĩ đến Huyền án đặc tập tổ viên Tiểu La, hắn tất nhiên có thể giúp Giang Minh chuẩn bị các loại kỳ quái quái đồ vật, có lẽ liền có nhất định năng lực. Hắn không được. Hắn đã từng là một cái người bị hại, được ta cứu về sau, vẫn tại giúp ta. Giang Minh trịnh trọng trả lời, nói ra một cái ta không biết bí ẩn. Cũng chính là giờ phút này, ta mới hiểu được Tiểu La sẽ thoạt nhìn bị ổi như vậy. Năm nay phía trước, vẫn còn đang đi học Tiểu La gặp tâm quỷ, chính là Giang Minh tại thời khắc mấu chốt đem hắn cứu lại. Chỉ là, Tiểu La mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng dung mạo lại bị hủy, biến thành hôm nay bộ này hèn mọn bộ dạng. Trong lòng ta chấn động, nhìn xem Giang Minh, đã không biết nên làm sao quyết định. Vẹn vẹn đụng tới một lần âm quỷ ác linh, Tiểu La liền biến thành cái dạng này, vậy nếu như mỗi ngày cùng những cái kia âm quỷ ác linh giao tiếp, thậm chí lùng bắt lấy bọn họ đâu? Đáng sợ hậu quả để ta sợ hãi, ta có thể cảm giác được trên mặt mồ hôi lạnh càng không ngừng hướng xuống trôi, nhưng Giang Minh vẫn là nhìn chằm chằm ta. Ngươi cho rằng ta tại sao phải nói cho ngươi biết như vậy nhiều? Chính là vì để ngươi gia nhập Huyền án đặc tập tổ. Nếu như ngươi không muốn lời nói, ta chỉ có thể áp dụng cứng rắn biện pháp. Nhìn thấy ta không nói lời nào, Giang Minh vậy mà từ bên hông lấy xuống cảnh dụng cổ tay. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta bị dọa nhảy dựng, bụt một tiếng liền đứng lên. Đương nhiên là muốn bảo mật. Ngươi không phải cảnh đội người, ta tuyệt đối không thể để ngươi thư xuống dạy. Giang Minh nói đến phi thường nghiêm túc, có thể ta lại cảm thấy toàn thân phát lạnh. Ta không có hoài nghi hắn lời nói, vẹn vẹn là nhìn toàn bộ cục cảnh sát đều nghe mệnh lệnh của hắn điểm này, ta liền minh bạch quyền lực của hắn tuyệt đối sẽ không nhỏ, lại càng không cần phải nói liền thị trưởng đều đi ra xử lý sự tình hôm nay, lại không chịu công bố chân tướng. Còn có, ngươi đừng quên tử vong công giao xa sự tình. Giang Minh đem còng tay thả tới cầm huy chương trong tay, từ trong túi móc ra một cái chứa thi dầu cái bình, nói không có vật này, ngươi ngay lập tức sẽ bị tử vong công giao xa tìm tới. Ta không xác định ngươi vì sống sót có thể hay không làm loạn. Nghe đến hắn nghe được lời này, ta lập tức liền nghĩ mắng to một trận, nhưng cũng minh bạch, hắn là sợ hãi ta mất lý trí phía sau sẽ đi hại người. Ta trầm mặc, lửa giận trong lòng sôi trào, nhưng vẫn là không muốn gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, ta mặc dù đã không có lựa chọn nào khác, có thể ta thật không muốn cứ như vậy gia nhập cái gì Huyền án đặc tập tổ. Liên tính ta muốn bắt đến hại chết ta tương lai nhà phụ âm quỷ ác linh, đồng thời vì tử vong công giao xa sự tình phiền não, ta cũng không nguyện ý đáp ứng. Có lẽ, đây chính là ta tật xấu, có thể ta chính là không muốn. Nhìn thấy ta vẫn là không đáp ứng, Giang Minh bị tức giận đến gần chết, nhưng cuối cùng vẫn là nở nụ cười. Tốt. Tất nhiên ngươi không đáp ứng, vậy liền trước thật tốt phối hợp ta đi. Nhìn thấy Giang Minh trên mặt cười khổ, trong lòng ta cũng không quá dễ chịu, có thể là chúng ta là đối thủ là ác linh à, không phải ta không tình nguyện, chính là bắt lấy một người sống sờ sờ cũng là nguy hiểm à, cái này có thể tính toán ta nhu nhược sao. Chương 31, đầu đường ám sát. Chương 31, đầu đường ám sát. Ta từ Giang Minh văn phòng lúc đi ra, Nhã Kỳ cùng những người bị hại người nhà cũng vừa vặn từ trong phòng họp đi ra. Mắt của bọn hắn con ngươi đều hồng hồng, có ít người còn tại có chút nức nở. Bất quá, cùng phía trước so sánh, bọn họ cảm xúc đã tốt hơn rất nhiều, tối thiểu nhất không có cái lộn. Ta biết chắc là thị trưởng bọn họ khuyên bảo có một chút tác dụng, mặc dù ta không biết cụ thể quá trình. Nhã Kỳ, ta đưa ngươi về bệnh viện A, sau đó có một số chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Ta bắt lấy Nhã Kỳ cổ tay, vừa mới nói một câu, nàng liền đã khóc giống nhào tới trong ngực của ta, lúc này ta mới nghĩ đến nàng đến tuột cùng là tiếp nhận bao lớn thống khổ, vừa rồi nghĩa chính ngôn từ nhất định là cứng rắn chống đỡ, đúng vậy à, nàng chỉ là một cái bị thương chưa lành được nữ tử A cảm thụ Nhã Kỳ đau đớn phía sau. Ta hạ quyết tâm nhất định muốn đem sự tình cùng nàng nói rõ ràng, không quản cái kia Giang Minh có tức giận hay không, ta không thể để Nhã Kỳ bạch bạch thống cổ nữa. Mà còn, ta còn muốn nghĩ biện pháp để ta đó cũng không thích nhạc phụ của ta nhắm mắt. Trong tim ta từng đợt đau đớn, khoảng thời gian này, Nhã Kỳ chịu quá nhiều khổ, để ta hận không thể có khả năng thay thế nàng. Chúng ta ngăn một chiếc taxi, tại xe chạy thời điểm, ta nhỏ giọng đem tất cả mọi chuyện đều nói cho nàng. Ngươi nói cái gì? Nhã Kỳ tựa hồ có chút không thể tin được ta lời nói, mỹ lệ hai mắt mở thật to, xít sao tập trung vào ta. Tin tưởng ta, đều là thật. Ta chỉnh trọng nhẹ gật đầu, chuyện này mặc dù để người không thể tin được, càng không cách nào tiếp thu, nhưng nó đích thật là sự thật. Nhã Kỳ không nói gì, nhìn kỹ ta thật lâu, mới nhắm mắt lại. Ta không biết nàng đến cùng có hay không tin tưởng, cũng không có lại hỏi thăm nàng, cho nàng một chút thời gian tỉnh táo một chút cũng tốt, cũng có thể để ta có thời gian đi tóm lấy cái kia âm quỷ ác linh. Bởi vì không có giải quyết thủ tục xuất viện, trong bệnh viện đã sắp sắp điên, dù sao một bệnh nhân vô duyên vô cớ mất tích, viện phương nhưng là muốn gánh trách nhiệm. Chuyện này giải thích phiền phức, nhưng ta hình như căn bản cũng không cần giải thích. Đem Nhã Kỳ đưa về phòng bệnh về sau, đã bắt đầu có tiểu hộ sĩ hướng về gian phòng này chỉ trỏ, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra cùng người khác nói cái gì. Không nghĩ tới truyền đi nhanh như vậy. Đối với cái này, ta chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cái này rõ ràng là Nhã Kỳ bọn họ ở cục cảnh sát cửa ra vào sự tình bị người ta phát hiện. Cũng may mắn trong bệnh viện có quy định, những cái kia tiểu hộ sĩ chỉ là tò mò thảo luận, thậm chí còn có dòng người lộ ra vẻ đồng tình. Ở bên ngoài đã chạy vài ngày thời gian, ta đột nhiên nghĩ về trường học nhìn xem. Nếu biết rõ Lâm Giang Đại học mặc dù không phải bao nhiêu nghiêm ngặt, nhưng cũng là có một ít khảo hạch chế độ, nếu như bị người ta biết ta trốn học nhiều ngày như vậy, sợ rằng học phần liền muốn ngâm nước nóng. Lần này, ta không dám lại ngồi xe buýt, tốt tại lộ trình cũng không xa, đi trở về cũng không thành vấn đề, dù sao thời gian còn sớm. Lúc này, chính bảo tan tầm giờ cao điểm, người đi trên đường rất nhiều, ta biết có thể muốn đi một đoạn thời gian rất dài, liền chủ động dựa vào. Đi đi, ta đột nhiên phát hiện có chút không đúng, trên đường người càng ngày càng ít, mà còn đèn đường u ám, quả thực liền có chút không phù hợp Lâm Giang thị tình huống. Liền tại ta dừng bước lại, muốn dò xét một cái tình huống xung quanh thời điểm, một cái mang theo mũ lưỡi chai, trên mặt còn có một cái kính râm che thanh niên nam tử từ phía trước đi tới. Trong tay của hắn cầm một bức bản đồ, có một cái ba lô, tựa như là lạc đường lữ nhân đồng dạng. Ta cũng chỉ là nhìn lướt qua, liền chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước, nơi này cách trường học đã không có đa nguyên. Tiên sinh, xin hỏi một chút đây là Hồng Kỳ lộ sao? Liền tại hai chúng ta chỉ có một hai bước xa thời điểm, nhãn kính nam đột nhiên mở miệng gọi lại ta. Có người hỏi đường, trong lòng ta căn bản không có bao nhiêu phòng bị, vô ý thức liền hướng trong tay hắn bản đồ nhìn, muốn cho hắn chỉ ra chúng ta bây giờ vị trí. Chỉ là, ta vừa vặn tới gần hắn, hắn lại đột nhiên đưa tay, tùy theo hàn quang lóe lên, cùng nhau giao găm hướng về bộ ngực của ta đâm tới. A, ta bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, xoay người chạy. Cứu mạng a. Một bên chạy, ta một bên hô to, trong nội tâm hoảng hốt để ta vượt xa bình thường phát huy, chạy ra bình thường không có tốc độ. Có thể là, nhãn kính nam tốc độ cũng tương tự không chậm, ta mới vừa hô một tiếng, hắn liền đã đuổi tới đằng sau ta. Trôi này dao găm tại ta trên lưng bạch một cái, đau rát, thân thể của ta một cái lảo đảo, kém chút đổ vào một bên rải cây xanh bên trong. Nhãn kính nam được thế không tha người, lại lần nữa huy động dao găm. Ta cắn răng một cái, vô ý thức liền đạp một chân đi qua. Ta dù sao cũng là một cái võ giáo học sinh, mặc dù bị người trên đường ám sát, trong lòng sợ hãi, nhưng thân thủ tốt xấu cũng không có vứt bỏ. Chỉ là một chân, ta đem hắn chủy thủ trong tay đập rơi, không đợi hắn đi nhặt, ta liền hung hăng đem dao găm đá đến trong bụi cỏ. Người là ai? Trong lòng ta tràn đầy lửa giận, bởi vì ta từ trước đến nay không biết chính mình đắc tội qua người nào, mà lại khoảng thời gian này đã gặp hai lần ám sát. Lần trước, Nhã Kỳ bởi vì ta mà bên trong đau, bây giờ còn chưa khỏi hẳn. Lần này nếu như không phải kịp thời kịp phản ứng, chạy nhanh một chút, chỉ sợ cũng đã mất mạng. Đối mặt ta quát hỏi, nhãn kính nam lại không rên một tiếng, một quyền liền hướng trên mặt ta đánh tới. Hỗn đản! Trong lòng ta thở mắng, cũng không dám cùng hắn dây dưa. Cùng hắn khác biệt, ta sau lưng bị hắn vạch một đao, đau đến muốn mạng, hơn nữa còn đang chảy máu, dây dưa tiếp sẽ chỉ gây bất lợi cho ta. Chặn lại nắm đấm của hắn, ta liền muốn tìm cơ hội rời đi, có thể hắn lại đưa ra một những nắm đấm, muốn đánh lồng ngực của ta. Chờ lao tử tìm tới Giang Minh, để hắn thật tốt thu thập ngươi. Ta tức giận mắng, lùi lại hai bước liền mau chạy đi. Cũng chính là lúc này, phương xa lái tới một chiếc xe taxi. Nhãn kính nam có lẽ là sợ hãi bị người nhìn thấy, quay người lại liền chạy vào rải cây xanh bên trong. Phát giác được hắn chạy trốn, ta vội vàng lại hướng phía trước chạy một khoảng cách. Tại xác nhận nhãn kính nam không có đuổi theo về sau, ta đầu tiên là cho Giang Minh gọi một cú điện thoại, đem bên này phát sinh sự tình nói cho hắn, sau đó chỉ hy vọng có khả năng ngăn một chiếc xe taxi đi bệnh viện. Nhưng mà, nhìn thấy trên người ta tràn đầy máu, không có một cái tài xế xe taxi nguyện ý dừng xe, thậm chí rất nhiều xe cách rất xa cũng bắt đầu gia tốc. Ta đứng tại dưới đèn đường, tức giận tới mức cắn răng, lấy điện thoại ra muốn đánh cái cấp cứu điện thoại, lại phát hiện điện thoại vậy mà không có điện. Giang Minh, ngươi mau lại đây a. Trên lưng càng ngày càng đau, y phục đều đã ướt một mảng lớn, mà lại đoạn này đường còn không có bao nhiêu người đi đường, để ta chỉ có thể cầu nguyện Giang Minh mau chạy tới đây. Cũng không biết có phải là thượng thiên cố ý muốn cùng ta nói đùa, ta càng là muốn để Giang Minh bọn họ mau chạy tới, bọn họ thì càng không xuất hiện. Sắc trời càng ngày càng mở, ta cũng càng ngày càng không còn khí lực. Một trận gió lạnh thổi qua, ta vô lực ngồi trên đất. Lúc này, trong lòng ta không những tuyệt vọng, càng có từng đợt hối hận. Nếu như ta đàng hoàng tại trong bệnh viện buổi tiếp Nhã Kỳ, liền sẽ không gặp phải loại này ám sát, nếu như ta không phải trên thân không có tiền, sớm như vậy liền đến trường học. Tại từng đợt chán nản bên trong, ta nhìn thấy phương xa có xe hướng ta lái tới. Cái kia đầu xe bất ngờ chính là không tốt. Ta lập tức đưa tay sờ về phía trên thân túi, có thể tại bàn tay chạm đến một màn kia lạnh buốt thời điểm, ta cả người đều sửng sốt. Lần này xong, ta mồ hôi lạnh trên trán nháy mắt thay đổi đến càng thêm dày đặc, cũng không biết từ đâu tới khí lực, ta trực tiếp từ dưới đất bò dậy, hướng về rời xa xe địa phương chạy đi. Một bên chạy, ta một bên cầu nguyện, tuyệt đối không thể bị nó đuổi tới, tuyệt đối không thể bị nó đuổi tới.